Chương 1704, đánh ngã địch nhân. Chương 1704, đánh ngã địch nhân. Cho dù là Diệp Lân cũng không có dự liệu được, không ai bị nổi, khí thế ngập trời Linh Sơn yêu Phật vậy mà một chiêu bại trận xoay người chạy, không chút nào mang do dự. Thanh Phong Tiên Tử rút kiếm liền truy sát mà đi, trên đường đi lại là hung hăng chém vào Linh Sơn yêu Phật vài kiếm, bởi vì lần thứ nhất giao thủ Linh Sơn yêu Phật ăn thiệt thòi lớn, hiện tại nơi nào còn dám chọi cứng Thanh Phong Tiên Tử kiếm khí, là trốn đông trốn tây, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Thực sự tránh không khỏi, Linh Sơn yêu Phật cũng sẽ tận lực ngăn cản, đến cuối cùng kiếm khí phách chạm ở trên người hắn cũng là không tạo được quá chí mạng tổn thương. Một người bỏ mạng mà chạy, một người theo đuôi truy sát, hai tôn đại thừa kỳ cường giả không đến mấy hơi thở ở giữa liền đã phi độn nhập bên trong hư không, không thấy tung tích. Phải biết, đệ thất trọng thiên chỉ có một cái vô cùng bao la đại lục, một khỏa tinh cầu, đại lục bên ngoài liền là vực ngoại hư không, loại này vực ngoại hư không cực kỳ nguy hiểm, bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ căn bản vốn không dám xông vào nhập, cũng chỉ có đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể an nhiên đi tới đi lui. Hai người trốn vào vực ngoại hư không về sau, Nguyên Ảnh Quốc lại lần nữa về tới trước đó tình huống, hai tôn có thể chúa tể vô số người vận mệnh đại năng tựa hồ chưa từng tới bao giờ. Một màn này thấy Nguyệt Ảnh Quốc nhất định Nguyệt Chân Nhân, Nguyệt Thanh Ảnh đám người trợn mắt hốt hoồm, sau khi khiếp sợ, trên mặt chính là vẻ mừng như điên. "Quá, quá tốt rồi, ta Nguyệt Ảnh Quốc được cứu rồi." Nhất định Nguyệt Chân Nhân gần như sắp muốn rơi lệ. Nguyệt Thanh Ảnh cũng là siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt đẹp đúng là vẻ hưng phấn, nàng ánh mắt đông nhiên nhìn về phía cùng nhau đến đây áo mãng bào thái giám, trong tay người này cầm trong tay Đại Tần Tiên Triều thánh chỉ. Chẳng phải là nói, Đại Tần Tiên Triều thật nguyện ý che chở ta Nguyệt Ảnh Quốc. "Quá tốt rồi." Trừ cái đó ra còn có Tử Trúc Đạo Quân một đoàn người là sắc mặt trắng bệnh, kém chút hồn phi phách tán, cái kia Linh Sơn Phật Đà là bọn hắn mạnh nhất át chủ bài, lớn nhất chỗ dựa, thật vất vả mới mời đi theo, hiện tại Linh Sơn Phật Đà đều bị giết đến đánh tới bầy, cục diện trong nháy mắt thay đổi. Xong, Đại Tần Tiên Triều thật điều động cường giả đến đây, lúc này không đi chờ đến khi nào. Nhưng lời ấy vừa vặn ra khỏi miệng, trung quanh bỗng nhiên có trận kỳ chớp động, nồng đậm mê vụ quần quần mà đến. Chư vị nói đến ngược lại là nhẹ nhõm, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Diệp Lân thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cái này khiến Tử Trúc Đạo Quân cùng dưới trướng rất nhiều độ kiếp kỳ tu sĩ sắc mặt đại biến. Không tốt, là mê trận. Thần trí của ta bị nghiêm trọng áp chế, chỉ có thể phát hiện chung quanh 10 dặm. Ta chỉ có thể phát hiện chung quanh 3 dặm. Làm sao có thể bày trận nhanh như vậy? Cái này không hợp lý. Ngu xuẩn, rõ ràng là cái kia họ Diệp mới thừa dịp chúng ta quan chiến thời điểm sử dụng cực kỳ chân quý mê trận trận bản, loại này có thể nhẹ nhõm áp chế độ kiếp kỳ tu sĩ thần thức mê trận, một cái trận bản tối thiểu giá trị mấy trăm tỷ nguyên thạch. Tử Trúc Đạo Quân một tiếng quát nhẹ, chư vị không nên kinh hoàng, nhanh chóng tụ hợp cùng một chỗ. Nói cái gì cũng không thể phân tán ra đến, chúng ta phá trận về sau phá vây là được, chỉ là một cái mê trận còn ngăn không được chúng ta. Khi đang nói chuyện, một đạo cực kỳ khoa trương sắc bén kiếm khí ngút trời mà hàng, cái kia Tử Trúc Đạo Quân cũng là phản ứng cấp tốc, trở tay liền là vô đánh ra từng đạo tử trúc chân khí ngưng tụ thành một cây sắc bén tử trúc cùng kiếm khí va chạm, chỉ nghe được là một tiếng, trong sương mù ẩn ẩn có một cái thức tha thanh âm rên khẽ một tiếng bay ngược ra ngoài. Người này chính là Phi Diên công chúa, lúc này Phi Diên công chúa hai tay cầm thật kiếm, váy bay lên mái tóc phiêu phiêu, chỉ tiếc chỉ là vừa đối mặt đã bị đánh bay rất ra ngoài. Diệp Lân thân ảnh lóe lên, dùng pháp lực đem Phi Diên công chúa nâng, Phi Diên công chúa chậm rãi rơi vào bên cạnh hắn, một mặt hưng phấn. Thật mạnh, đây chính là đỉnh tiêm độ kiếp đại viên mãn tu sĩ sao? Nếu là không có cái này mê trận hạn chế, chỉ sợ có thể nhẹ nhõm đem bản công chúa chém giết. Một bên Diệp Lân trợn nhìn Phi Diên công chúa một chút. Thân phận của ngươi tôn quý như thế, làm sao còn lỗ mãng như thế, tốt xấu cũng tôn trọng một cái địch nhân cảnh giới, ngươi bất quá mới hợp thể đại viên mãn, vượt qua cả một cái đại cảnh giới đối địch, cho dù là ta cũng làm không được. Phi Diên công chúa hỉ hỉ cười một tiếng. Đây không phải nhìn thấy chung quanh nhiều như vậy đồng đội, gia hỏa này còn có thể thật làm bị thương bản công chúa không thành. Lại nói Diệp Lân, ngươi hai năm này không thấy, khí tức càng phát ra kinh khủng, nghe thất công chúa nói về ngươi nhóm tại Đại Tần Tiên Triều truyền thừa chi địa thu được cái gì khó lường công pháp truyền thừa. Thất công chúa cùng Phi Diên công chúa sớm tại Diệp Lân xuất phát tiến về Đại Tần Thái Miếu trước đó liền có chút hợp ý, mặc dù có truyền ngôn nói thất công chúa là Phi Diên công chúa cao phẩm bản, nhưng thất công chúa cũng không có vì vậy ghen ghét Phi Diên công chúa, Phi Diên công chúa cũng không có bởi vậy xem thường nàng. Hai người đều là hai đại vĩnh hằng tiên triều được coi trọng nhất hoàng tộc tử đệ, đi qua Nguyệt Ảnh Quốc chuyện này nhiều lần liên thủ, bây giờ quan hệ càng phát ra thân mật, nghiễm nhiên muốn trở thành một đôi khuê mật. Nhắc tới cũng là kỳ hoa, Đại Tần tiên triều cùng Bạn Long tiên triều luôn luôn không hợp nhau, biên cảnh ma sát cùng các loại cạnh tranh cho tới bây giờ không từng đứt đoạn, nhưng dưới mắt nếu là thất công chúa cùng Phi Diên công chúa trở thành hảo hữu chí giao, hai nước quan hệ có lẽ có thể hơi hòa hoãn. Có lẽ hai vị công chúa đều ý thức được điểm này, cho nên tận lực khá là thân thiết, vô luận quan hệ là thật tốt hay là giả tốt có lẽ đều có thể cứu vãn biên cảnh vô số tướng sĩ, cùng rất nhiều tiểu quốc tu sĩ tính mệnh, cũng coi là hai vị công chúa đối quốc gia làm ra một chút cống hiến. Tại Di Vãng, không phải là không có người nghĩ tới loại này chủ ý đến làm dịu quan hệ, thậm chí có người nói ra hai nước hoàng tộc có thể thông ra, nhưng hiệu quả đều không để ý nghĩ, chủ yếu vẫn là tiến đến chấp hành kế hoạch hai nước hoàng tộc phân lượng, lực ảnh hưởng không đủ. Diệp Lân đối Phi Diên công chúa cũng là không giấu giếm. Thật có việc này, Diệp Mỗ bỏ ra 1000 năm tìm hiểu đại tự tại chân ý lấy kiến thức của ngươi, ứng cho là nghe nói qua chứ? Phi Diên công chúa đôi mắt đẹp sáng lên. Thế nhưng là vị kia đại tự tại tần đế lưu lại truyền thừa. Đây chính là một vị khó lường kiếm tiên, thân là kiếm tu, sao có thể chưa từng nghe qua vị tiền bối này danh hiệu? Diệp Lân cười hắc hắc nói, ngươi muốn học, ta ngược lại thật ra có thể vô điều kiện dạy ngươi, bất quá lĩnh ngộ cánh cửa phi thường cao, ngươi cũng thấy đấy, Cẩm Nhi, Tiểu Bạch các nàng hao phí 1000 năm cũng không thể học được, coi như là lần này ngươi giúp ta tạ lễ. Phi Diên công chúa đôi mắt đẹp lấp lóe tiểu tinh tinh. Học, bản công chúa đương nhiên muốn học, có học hay không sẽ là chuyện của ta, không ngừng muốn học đại tự tại chân ý, đại tự tại kiếm pháp mới là bản công chúa cảm thấy hứng thú nhất, ngươi cũng muốn dạy ta, điều kiện. Ngươi có thể sách. Diệp Lân mỉm cười lắc đầu. Không cần điều kiện gì, chỉ cần ngươi muốn học cũng không có vấn đề gì. Phi Diên công chúa trừng lớn đôi mắt đẹp đánh giá Diệp Lân, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Ngươi sẽ không phải là bị người nào đoạt xa đi, trước kia ngươi thế nhưng là há miệng trao đổi ích lợi, ngậm miệng kiếm tiền cũng có lợi người, chân quý như thế công pháp làm sao như thế khẳng khái. Diệp Lân nhún vai. Có lẽ là đi qua ngàn năm thời gian lắng đọng, Diệp Mộ tâm cảnh có một chút biến hóa. Cũng liền tại 2 năm không thấy hai người nói chuyện phiếm thời điểm, một thân ảnh từ trong sương mù bay ngược trở về, chính là bị đánh lui thất công chúa. Thất công chúa nhìn thấy hai người nói chuyện phiếm, đôi mắt đẹp nhất chuyển, lôi kéo Phi Diên công chúa tay nói, Phi Diên muội muội, lúc này đi theo cặn bã nam nói chuyện phiếm cái gì, tranh thủ thời gian đến thông suốt chó rơi xuống nước, vây công đã bắt đầu. Phi Diên công chúa lập tức nắm chặt trọng kiếm, ánh mắt sắc bén. Cũng thế, trước cạn lật địch nhân lại nói, chương 1705, ta không cam tâm, chương 1705, ta không cam tâm, không hề nghi ngờ, cũng liền tại Diệp Lân cùng Phi Diên công chúa nói chuyện trời đất thời gian bên trong, Tử Trúc đạo quân một chuyến này bị vây ở đại trận bên trong, cá trong chậu bị Diệp Lân một phương cường lực vây công. Sớm tại Phi Diên công chúa một đoàn người đến trước đó, Tử Trúc đạo quân một phương cũng không phải là Diệp Lân một phương địch thủ, bất đắc dĩ mới tìm Linh Sơn yêu Phật cầu cứu. Bây giờ bọn hắn cái này một phương không có Linh Sơn yêu Phật, nhưng Diệp Lân cái này một phương còn nhiều đi ra Tần Cẩm Nhi, Thất công chúa, Phi Diên công chúa, cùng một tên đến đây chuyển chỉ độ kiếp đại viên mãn áo mãng bảo lao thái giám, kết cục đã sớm đã mất đi lo lắng. Trong sương mù, trong lòng hoảng hốt, Tử Trúc đạo quân cố giả bộ chấn định đem tất cả mọi người đều tụ tập được đến. Bọn hắn vừa muốn sử dụng phạm vi lớn thần thông cưỡng ép phá vỡ trận nhãn, nhưng không ngờ từng đạo sắc bén kiếm quang từ trong sương mù xuyên qua mà đến. Cảm nhận được cái kia kinh người uy năng, Tử Trúc đạo quân đám người sắc mặt đại biến, cùng nhau xuất thủ, nhất định phải ngăn trở. Trong lúc nhất thời ngũ sắc bảo quang thoáng hiện, mấy chục loại thần thông đánh phía lăng lệ kiếm quang, trong đó liền bao quát Tử Trúc đạo quân Tử Trúc cực phẩm chí bảo, cùng một đám tiểu lâu la tạo thành thải hà kiếm trận, chỉ nghe được liên tiếp kịch liệt tiếng nổ vang, cái kia mấy đạo kiếm quang cùng kiếm trận cùng Tử Trúc đạo quân thần thông bảo vật chạm vào nhau, Tử Trúc đạo quân một đoàn người lập tức sắc mặt đại biến. Tử Trúc đạo quân một phương rõ ràng là rơi xuống hạ phong, không ít người đều sắc mặt trắng bệnh, thậm chí có cá biệt tu vi thấp đã bắt đầu máu phun phè phè. Cái này một đợt công kích mặc dù không có có thể trực tiếp phá vỡ đám người phòng ngự, nhưng cần uy năng cỡ này công kích lại đến mấy vòng, Tử Trúc đạo quân hoàn toàn không có lòng tin có thể ngăn cản. Tử Trúc đạo quân tâm cũng chìm vào đáy cốc, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiểu dung. Chư vị Nguyệt Ảnh quốc, đại tần tiên triều đạo hữu, chư vị hẳn là quên đi, bản lão tổ là mang theo thành ý đến đây Nguyệt Ảnh quốc đàm phán, đại biểu không chỉ là Hỗn Nguyên Tiên Minh vẫn là Tử Trúc bí cảnh cùng xung quanh hai cái nước láng giềng lợi ích, các vị đạo hữu muốn đem chúng ta đưa vào chỗ chết, không chỉ là triệt để đắc tội Hỗn Nguyên Tiên Minh, cùng xung quanh tam đại thế lực cũng kết không chết không thôi huyết hải thâm cửu. Các vị đạo hữu không ngại thả ta các loại một ngựa, chí ít lưu một con đường sống, về sau cùng Hỗn Nguyên Tiên Minh cùng xung quanh hàng xóm cũng còn có 3 phần khoan lượng. Trong sương mù truyền đến Nhất Định Nguyệt chân nhân hừ lạnh một tiếng. Chúng ta Nguyệt Ảnh quốc bây giờ đã phụ thuộc vào Đại Tần Tiên Triều, nhận lĩnh hàng tiên triều che chở, các ngươi chỉ là một cái Hỗn Nguyên Tiên Minh tính là thứ gì? Hôm nay các ngươi mặt ngoài đánh lấy hữu hảo đàm phán cờ hiệu mà đến, trên thực tế không ngừng mang theo số lớn cường giả, hai kiện cực phẩm chí bảo, càng là mang đến Linh Sơn yêu Phật bực này xú danh chiêu lấy đại thừa kỳ nhập ma tu sĩ. Các ngươi vốn là dự định muốn nhất cử chia cắt ta Nguyệt Ảnh quốc, muốn đem ta Nguyệt Ảnh quốc hoàng thất san bằng một tên cũng không để lại, cái này không chết không thôi sinh tử thù hận vốn là các ngươi kết xuống. Trong lúc nói chuyện, các loại lăng lệ kiếm quang cùng rất nhiều thần thông lại là hoành kích mấy vòng, lần này Tử Trúc đạo quân một phương không ngừng, tất cả mọi người mặt như giấy sắc, đám người cùng nhau ngưng tụ ra pháp lực vòng bảo hộ đều trở nên cực kỳ mỏng manh, lung lay sắp đổ. Tử Trúc đạo quân mặt lộ vẻ thê thảm thiếu dung. Tốt tốt tốt, đã các ngươi không chịu lưu một con đường sống, chúng ta liền cá chết lưới rách, tất cả mọi người, vô luận cái gì đại giới, vô luận bí pháp gì, cùng nhau thi triển đi, tất cả át chủ bài toàn bộ lấy ra, hôm nay dù là vẫn lạc ở đây, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng, không chừng chúng ta liều mạng còn có một chút hy vọng sống. Vâng. Tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, nguyên thần chân hỏa cháy đùng đực, nguyên thần bản nguyên không cần tiền tiêu hao, nhưng cũng liền vào lúc này, trong sương mù chuyển đến Diệp Lân bình thản thanh âm. Toàn bộ cũng bắt đầu tiêu hao thọ nguyên thiêu đốt nguyên thần chân hỏa, đây cũng không phải là một cái lựa chọn tốt, nguyên thần của các ngươi đều là Diệp Mỗ người tài sản, cứ như vậy tiêu hao sạch chẳng phải là rất đáng tiếc. Diệp Mỗ ngày bình thường thế nhưng là cực kỳ tiết kiệm, xin quên chư vị vẫn là từ bỏ chống lại, thành thành thật thật bị tóm phong ấn đi, tương lai bị chế tắc thành khôi lỗi tu sĩ, có lẽ còn có thể giữ lại một chút ý thức. Tử Trúc đạo quân giận quá thành cười. Hừ, chỉ là hợp thể đại viên mãn tu sĩ, giả thần giả quỷ, có bản lĩnh liền phá vỡ phòng ngự của chúng ta, sợ rằng chúng ta thiêu đốt nguyên thần chân hỏa chí ít cũng có thể chống đỡ bên trên 3 năm ngày, đợi đến Linh Sơn yêu Phật trở lại Hỗn Nguyên Tiên Minh báo tin, tự có cường giả đến đây cứu chúng ta. Diệp Lân phốc thử cười ra tiếng. Tử Trúc đạo quân tiền bối, ngươi nói lời này chính ngươi tin sao? Bây giờ Nguyệt Ảnh quốc đã là Đại Tần Tiên Triều nước phụ thuộc, Hỗn Nguyên Tiên Minh thật sự đã suy nghĩ kỹ muốn cùng Đại Tần Tiên Triều cứng đối cứng. Dù là Hỗn Nguyên Tiên Minh vô pháp vô thiên, không nhìn Đại Tần Tiên Triều uy nghiêm, tại Tiên Minh nội bộ từng cái phe phái nói ít cũng muốn thương thảo mấy chục năm mới có thể thương lượng ra kết quả đến. Về phần các ngươi, đơn giản liền là Hỗn Nguyên Tiên Minh con rơi thôi, về phần các ngươi thế lực sau lưng muốn cùng ta Nguyệt Ảnh quốc không chết không thôi càng là chuyện tiểu lâm, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, các ngươi nên lo lắng quốc gia của các ngươi cùng thế lực có thể hay không bị chúng ta chiếm đoạt hủy diệt. Nguyên bản còn ôm lấy một tia hy vọng đám người nghe thấy lời ấy từng cái mặt xám như cho, đấu trí đều tiêu tán hơn phân nửa, Tử Trúc đạo quân cũng là hoảng hốt một cái mắt, nhưng sau một khắc hắn chính là chợt tỉnh ngộ tới. Không tốt, không tốt, mọi người không nên tin, người này là công tâm kế sách, hắn muốn tan rã chúng ta đấu trí. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, trong sương mù sáng lên từng đạo ánh sáng màu xanh lam, từng đạo màu lam sóng xung kích hướng phía Tử Trúc đạo quân một đoàn người kích xạ mà đến, mà thời gian này cũng là đám người ý chí chiến đấu lực yếu kém nhất thời điểm. Cái kia Tử Trúc cực phẩm chí bảo cùng thải hà kiếm trận đều không có tới kịp ngăn cản, tầng tầng pháp lực vòng bảo hộ trong khoảnh khắc liền bị mấy đạo màu lam sóng xung kích xuyên thủng. Phản ứng nhanh nhất Tử Trúc đạo quân thân hình lóe lên tránh đi trong đó một đạo màu lam sóng xung kích, những người còn lại liền không có như vậy may mắn, có hai tên độ kiếp hậu kỳ, bốn tên độ kiếp trung kỳ tu sĩ nhục thân tại chỗ bị hòa tan xuyên thủng, nguyên thần đều thiếu thốn một khối, tựa hồ mãi mãi biến mất. Thật là khủng khiếp băng diệt uy năng. Đám người vô cùng kinh hoàng, nhìn thấy Tử Trúc đạo quân đều tránh né đường chạy, những người còn lại chỗ nào còn đuổi theo dừng lại tại nguyên chỗ tiếp tục bị cái này kinh khủng băng diệt thần thông đánh kích, từng cái là vô ý thức văng ra tứ tán không chịu lại đứng chung một chỗ trở thành địa sống. Nhưng cái này vừa chia tay nhưng là không còn vào mênh mông trong sương mù, cũng tìm không được nữa đồng đội người ở phương nào, phần lớn người đều bởi vậy lạc đàn. Tử Trúc đạo quân nhìn thấy một màn này mất hết can đảm. Bản lao tổ một thế anh danh, không nghĩ tới lại muốn chết ở đây chỗ, lúc đầu đại thừa có hy vọng, ta thật không cam lòng a. Ta không cam tâm a. Trong sương mù truyền đến phi diên công chúa cười khẽ. Không cam tâm lại có thể thế nào? Trên đời này người tu sĩ nào thời điểm chết không phải không cam tâm, thêm ngươi một người không nhiều, bớt đi ngươi không ít, trước khi chết phát thêm vung một cái ngươi nhiệt lượng thừa, cùng bản công chúa quá nhiều hơn mấy chiêu a. Trọng kiếm phong mang tùy theo nghiền ép mà đến, nhưng không ngờ Tử Trúc đạo quân đã đấu trí hoàn toàn biến mất, căn bản vốn không dự định hoàn thủ, phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Ta đầu hàng. Chương 1706, quét sạch chiến trường. Chương 1706, quét sạch chiến trường. Tử Trúc đạo quân đầu hàng, nhưng mà vẫn như cũ không thể trốn qua thân tử đạo tiêu số mệnh, mấy đạo kiếm quang không chút huyền niệm đem Tử Trúc đạo quân nhục thân xuyên thủng, nguyên thần của hắn cũng bởi vậy chia cắt. Thất công chúa hơi kinh ngạc mà hỏi, Diệp Lân, vì cái gì không lưu Tử Trúc đạo quân một mạng? Theo đạo lý nói thực lực của người này không yếu, gia nhập chúng ta cũng có thể tăng thêm không thiếu chiến lực. Cũng khó trách thất công chúa nghi hoặc, Tử Trúc đạo quân cùng Diệp Lân kỳ thật cũng không có nhiều thiếu huyết hải thâm cửu, cũng là vì đặt thành riêng phần mình mục đích mới có lần này xung đột. Bây giờ Tử Trúc đạo quân quỳ xuống đất đầu hàng, mà Diệp Lân cũng không phải là cái gì thị sắt thành tính hạng người, theo đạo lý nói có khả năng có thể thu được một con đường sống. Chỉ thấy Diệp Lân nhún vai một cái nói, độ kiếp đại viên mãn tu sĩ không dễ dàng khống chế, bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, nếu là người này giữ ở bên người đối với chúng ta tùy ý một người đột hạ ra tay áp động, chúng ta chỉ sợ rất khó ngăn cản, loại này có thể tạo thành chí mạng uy hiếp người vẫn là chết tốt nhất. Thất công chúa lộ ra vẻ chợt hiểu. Nói có đạo lý, nơi này dù sao không phải tầng thứ 5, cẩn thận một điểm tổng không có sai. Kỳ thật Diệp Lân còn có một nguyên nhân chưa hề nói, cái kia chính là Tiểu Khôi tiểu phụ bọn hắn đã bắt đầu nghiên cứu luyện chế độ kiếp đại viên mãn khôi lỗi, Tử Trúc đạo quân cùng trước đó phong ấn tinh không hổ vương nguyên thần đều là cực giai đối tượng nghiên cứu, còn sống độ kiếp đại viên mãn địch nhân có thể cho Diệp Lân một cái phương cung cấp sức chiến đấu, nhục thân hư hại một dạng có thể, chỉ cần đem nguyên thần luyện chế thành khôi lỗi hoạch tâm liền tốt. Luyện chế thành khôi lỗi về sau, Diệp Lân đều không cần dùng linh hồn ấn ký đến khống chế liền có thể thu hoạch được trung thành tuyệt đối chiến lực, cần phải so trực tiếp tiếp nhận đầu hàng muốn an toàn vô số lần. Bây giờ kiến mục đã phát triển đến mới một giai đoạn, luyện chế độ kiếp đại viên mãn khôi lỗi tài liệu chính đã có độ kiếp đại viên mãn tồn tại nguyên thần, luyện chế khôi lỗi hạch tâm tài liệu chính cũng có, cái khác phụ trợ tài liệu luyện chế thu thập độ khó kém xa hai thứ này cao, chắc hẳn không dùng đến thời gian quá dài Diệp Lân liền có thể nhìn thấy đại thứ nhất độ kiếp đại viên mãn khôi lỗi sinh ra. Về phần cùng Tử Trúc đạo quân tùy hành mà đến tu sĩ khác cũng có không thiếu trực tiếp từ bỏ chống lại đầu hàng. Diệp Lân ngược lại là không có toàn bộ chém giết, lưu lại bộ phận thân phận có giá trị hoặc là dễ dàng khống chế, tỉ như xung quanh tam đại thế lực một chút hoạch tâm hoàng tộc thành viên. Những người này cũng có thể trở thành Diệp Lân tương lai khống chế thế lực trung quanh quân cờ. Chỉ bất quá Diệp Lân không có ý định trực tiếp tới khống chế bọn hắn, mà là thông qua Nguyệt Ảnh Quốc, thông qua nhất định Nguyệt Chân Nhân cùng Nguyệt Thanh Ảnh đến gián tiếp khống chế. Cho nên, Diệp Lân bước kế tiếp kế hoạch liền rất rõ ràng, đã đại tần tiên triều trợ giúp đã đến, có đại thừa kỳ tu sĩ Thanh Phong tiên tử tọa trấn, hắn muốn mượn cơ hội này nhất cử chiếm đoạt xung quanh ba cái đại thế lực, đem cùng Nguyệt Ảnh Quốc chỉnh hợp bắt đầu. Cùng nhau trở thành hắn tại đệ thất trọng thiên thế lực căn cơ. Đại chiến kết thúc, mê vụ tiêu tán, nhất định Nguyệt Chân Nhân cùng Nguyệt Thanh Ảnh đều là lộ ra vẻ mừng như điên, trong hoàng cung càng là có người cao giọng reo hò. Tay kia cầm thánh chỉ, vừa mới còn hỗ trợ vây công áo mãng bảo thái giám ho khan một tiếng, cao giọng nói: "Nguyệt Ảnh Quốc thành viên hoàng thất tiếp chỉ." Nhất định Nguyệt Chân Nhân cùng Nguyệt Thanh Ảnh nhìn nhau, đội vàng quỳ rạp xuống đất lấy đó thần phục, kỳ thật dưới tình huống bình thường tới nói, độ kiếp kỳ tu sĩ nhìn thấy đại tần tiên triều thánh chỉ không cần quỳ xuống, bọn hắn như thế khiêm tốn là vì biểu đạt đối mẫu quốc tôn sùng. Áo mãng bảo thái giám bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ, nội dung không hề nghi ngờ liền là đi qua đại tần tiên triều quyết định, đem Nguyệt Ảnh Quốc đặt vào nước phụ thuộc, từ đó Nguyệt Ảnh Quốc đem nhận đại tần tiên triều che chở, mà Nguyệt Ảnh Quốc mỗi 1000 năm phải hướng đại tần tiên triều nộp lên cống phẩm, mỗi một vị hoàng đế đăng cơ nhất định phải dâng thư đại tần tiên triều thu hoạch được đại tần tiên triều tán thành mới xem như danh chính ngôn thuận. Về phần Diệp Lân thì là tung bay đến chỗ cao nhất, trong đôi mắt ánh sáng màu đỏ ngòm lóe lên, ngón tay bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt hóa thành một tôn viễn cổ ma thần hóa Diệp Lân há miệng hút vào, đại lượng tinh lực, lệ khí, oan khí bị hút vào Diệp Lân trong miệng. Diệp Lân chung quanh ma thần ý chí thể càng phát ra nồng đậm đỏ tươi, khí tức của hắn cũng bởi vậy cường đại một kia. Đây cũng là Diệp Lân chiến hậu quét dọn chiến trường lệ cũ, tu hành ma thần lục tiên quyết về sau, mỗi khi trải qua một trận đại chiến hắn đều muốn thôn vệ chiến trường còn sót lại tâm tình tiêu cực, trừ phi là bây giờ không có cơ hội. Sau khi thôn vệ, Diệp Lân thân hình lóe lên lại hóa thành hình dạng người, trong mắt ánh sáng màu đỏ ngòm lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức cũng hoàn toàn thu liễm, nếu không phải chân chính viễn cổ ma thần giáng lâm, cho dù là đại thừa kỳ cường giả cũng không nhất định có thể cảm giác đạt được Diệp Lân kỳ thật đã hoàn toàn ma thần hóa. Nhưng hắn còn bảo lưu lấy tu sĩ nhân tộc toàn bộ ý thức cùng lý trí, không có nhận bảng bạc ma thần ý chí thể mảy may quấy nhiễu. Cảm giác cũng nhanh nếu có thể ngưng tụ trung vị ma thần bị cách. Viễn cổ ma thần chia làm tam đại phẩm giai, theo thứ tự là hạ vị ma thần, trung vị ma thần cùng thượng vị ma thần, mỗi tăng lên một cái vị cách phẩm giai, nhục thân lực lượng cùng thần thông đều đem thu hoạch được chất biến. Diệp Lân có lẽ là rất sớm trước kia, còn tại cắt vàng tinh vực thời điểm liền có được xuống vị ma thần vị cách, tại cái này về sau lại đã trải qua rất nhiều trận đại chiến thôn vệ không biết nhiều thiếu chiến trường lệ khí, sát lục chi khí, nhưng vẫn như cũ không thể thành công tấn thăng độ khó có thể nghĩ. Nếu là ta tấn thăng trung vị ma thần, tựa hồ liền có thể giao phó Tiểu Bạch, Tiểu Cường bọn hắn hạ vị ma thần hình thái cùng thần thông, vì bọn họ gia trì chiến lực, cái này mới là bá đạo nhất, ta chủng tộc đại quân tương lai có khả năng tiến giai trở thành ma thần chủng tộc đại quân. Những biến cổ đó các ma thần muốn mượn dùng ma thần công pháp đem mặt khác chủng tộc sinh linh chuyển hóa làm mới ma thần, nhưng không ngờ bị ta chiếm đại tiện nghi. Bất quá ta cũng muốn cẩn thận những cái kia âm thầm ẩn nút viễn cổ ma thần, nếu là bị bọn hắn biết có ta như vậy một cái dị loại tồn tại, tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực xuất thủ diệt sát. Mới ma thần hóa thời điểm, ta liền cảm giác được đệ thất trọng thiên mấy cái phương hướng có viễn cổ ma thần cực kỳ mịt mờ khí tức, những cái kia cổ lão tồn tại liền ưa thích dấu ở loại này trật tự hỗn loạn chi địa, nếu không phải Thanh Phong tiên tử ngay tại cách đó không xa có thể tùy thời trở về trợ giúp, cái này một ngụm chiến tranh sát lục chi khí ta đều không nhất định có thể lớn mật hấp thụ. Cũng liền tại Diệp Lân trong lòng tính toán phân tích thời điểm, một đạo sắc bén kiếm quang từ thiên khung hiện lên, nháy mắt sau đó chỉ thấy Thanh Phong tiên tử đã xuất hiện ở Diệp Lân bên cạnh, nàng cuối cùng là con mắt nhiều hứng thú đánh giá một chút Diệp Lân. Phải biết, Diệp Lân cùng Thanh Phong tiên tử hai lần gặp mặt, Thanh Phong tiên tử chưa từng có nhìn nhiều hắn một chút, phần lớn lực chú ý đều tại Tiểu Bạch trên thân, thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút Tần Cẩm Nhi, ngay cả Ngọc Kiếm tiên tử cái này đồng môn vãn bối nàng đều không làm sao chú ý qua. Thanh Phong tiên tử trong đôi mắt đẹp vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Có chút ý tứ, có thể hoàn toàn giữ lại ý chí, nhân cách thực hiện ma thần hóa, với lại vị cách còn không thấp, xem ra đều nhanh muốn thành tựu trung vị ma thần. Diệp Lân mặt lộ vẻ mỉm cười, cảm tạ tiền bối tán dương. Thanh Phong tiên tử trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng sắc bén ánh mắt. Chờ ngươi đột phá đại thừa kỳ. Diệp Lân một mặt ngượng ngực. Sau khi đột phá tiền bối có gì chỉ giáo? Thanh Phong tiên tử thản nhiên nói, đương nhiên là đánh một trầu, ta cũng rất tò mò, đại thừa kỳ trung vị ma thần thậm chí thượng vị ma thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hạ vị ma thần ta ngược lại thật ra được chứng kiến mấy cái, thực lực tương đối đồng dạng. Chương 1707, Xích Nguyệt tán nhân chương 1707, Xích Nguyệt tán nhân Diệp Lân hơi sững sờ, đánh một trầu. Nhớ không lầm, nàng sở dĩ thưởng thức Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, cũng là nghĩ lấy muốn cùng với các nàng thoải mái lâm ly luận kiếm một trận. Xem ra vị này Thanh Phong tiên tử kiếm si trình độ tuyệt không thua kém năm đó anh em tốt Tống Lăng Thiên a. Diệp Lân mặt lộ vẻ mỉm cười đáp lại nói, có thể được tiền bối thưởng thức chờ mong, Diệp Mộ có chút vinh hạnh, nếu có cơ hội, tất nhiên cùng tiền bối luận bàn một hai. Thanh Phong tiên tử nhìn thấy Diệp Lân trực tiếp đáp ứng, khóe miệng rốt cục lộ ra một vòng hài lòng mỉm cười, ngược lại là lộ ra có chút ngọt ngào. Rất tốt, tương lai lại nhiều cái đáng để mong chờ đối thủ. Diệp Lân hỏi, Thanh Phong tiền bối, cái kia Linh Sơn yêu vật tình huống như thế nào? Thanh Phong tiên tử lắc đầu nói, tự nhiên là chạy, tất cả mọi người là đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Ta tuy có cơ hội chém giết hắn, nhưng hắn chỉ cần một lòng muốn chạy, các loại thần thông bí pháp, tiêu hao thọ nguyên, thậm chí không tiếp tự bạo đục thân nguyên thần tuấn gì, cho dù là đại thừa trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu sĩ cũng cầm loại này một lòng muốn chạy chối chết không có gì biện pháp. Bất quá các ngươi nhưng cũng yên tâm, Linh Sơn yêu Phật chạy là chạy, nhưng người bị thương nặng, không có cái 1 triệu năm tu dưỡng, thôn phệ vô số thiên tài địa bảo cùng đan dược là rất khó lại ra tay tìm phiền thoái. Hiện tại Linh Sơn yêu Phật sợ là tranh đấu mấy cái độ kiếp đại viên mãn tu sĩ đều tổn sức. Diệp Lân nghe vậy trong lòng thầm giật mình. Như thế nói đến, ta đối vị này Thanh Phong tiên tử thực lực còn có chút đánh giá thấp, quan tâm nàng cùng Linh Sơn yêu Phật đấu pháp một trận sau khí tức bình ổn, quần áo chất bóng, một đầu tóc xanh đều không có ít hơn một cây, mà cái này Linh Sơn yêu Phật đã thành tựu đại thừa kỳ 6 triệu năm, lại kéo khố cũng không trở thành thuộc về hạng chót cấp độ, không sai biệt lắm thuộc về trung tầng, mà Linh Sơn yêu Phật ở đây nữ trước mặt không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể chạy chối chết. Cho dù là thành công đảo mệnh cũng muốn nỗ lực to lớn đại giới, Thanh Phong tiên tử tại rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ ở trong chỉ sợ cũng coi như được kiếm đạo thiên tiêu. Diệp Lân cười đối Thanh Phong tiên tử chắp tay, vậy liền ở đây đa tạ trước bị giải vây rồi. Thanh Phong tiên tử không có ở cùng Diệp Lân nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu, lạnh lùng nói, đã trận chiến này đã có một kết thúc, tiếp xuống sự tình khác liền giao cho các ngươi đến xử lý. Nhất Định Nguyệt chân nhân ở đâu? Nhất Định Nguyệt chân nhân vội vàng là cung kính thi lễ, nhưng nghe tiền bối phân phó, Thanh Phong tiên tử nói, lập tức cho ta an bài một cái yên lặng tiểu viện, bản tọa muốn tiến đến tu hành, nếu không có đặc biệt chuyện trọng yếu cũng không cần đến quấy rầy. Nhất Định Nguyệt chân nhân vội vàng xưng là. Nguyệt Thanh Ảnh đứng dậy, chủ động là Thanh Phong tiên tử dẫn đường. Hai người hóa thành độn quang bay vào Nguyệt Ảnh Quốc thật lớn hoàng thành trong cung điện. Diệp Lân ánh mắt chuyển hướng vừa mới đến Tần Cẩm Nhi, Tần Cẩm Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhưng vẫn là nhào vào Diệp Lân trong ngực, "Phu quân, mặc dù chỉ là một năm không thấy, nhưng vẫn là có chút tưởng niệm đâu." Diệp Lân phi thường thân mật cùng Tần Cẩm Nhi thiết thiếp, lại méo méo Tần Cẩm Nhi xinh đẹp chân mềm gương mặt, "Ta cũng rất muốn ngươi a. Lần này cần phải may mắn mà có ngươi, bằng không Nguyệt Ảnh quốc thật là muốn thành cái khó mà thu thập cục diện rồi dám. Bên cạnh lập tức truyền đến thất công chúa cùng phi diên công chúa tiếng ho khan.
Làm gì, ban ngày ban mặt, Diệp Lân ngươi cần phải khắt chế một điểm.
Thất công chúa gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói. Phi diên công chúa thì là cao ngạo dơ lên gương mặt xinh đẹp.
Làm sao, trong lòng ngươi cũng chỉ có nhà ngươi nàng dâu, ta cùng thất công chúa tỷ tỷ thế nhưng bỏ khá nhiều công sức, ngươi nên như thế nào cảm tạ chúng ta?
Diệp Lân xấu hổ cười một tiếng, lại là mở ra ôm ấp trực tiếp ngược lại đem một quân.
Làm sao, chẳng lẽ lại phi diên điện hạ là hâm mộ nhà ta cô vợ trẻ, cũng nghĩ qua đến anh em.
Phi diên công chúa lập tức khuôn mặt đỏ lên, nổi giận trừng Diệp Lân một chút, khẽ hừ một tiếng, lôi kéo thất công chúa quay đầu bước đi rời mất.
Phi, cản bạn nam.
Diệp Lân đương nhiên sẽ không ban ngày ban mặt công chúng trường hợp thật làm những thứ gì quá thân mật sự tình, cùng Tần Cẩm Nhi ôm nuốt ve an ủi một phen, nhìn thấy chiến trường đã quét dọn xong, cùng mọi người cùng nhau đã rơi vào Nguyệt Ảnh quốc hoàng cung. Đêm đó, một trận việc quan hệ Nguyệt Ảnh quốc hội nghị bí mật tại Nguyệt Ảnh quốc hoàng cung tổ chức, Diệp Lân không có chút nào tranh cãi ngồi ở chủ tọa phía trên, Thanh Phong Tiên Tử loại này siêu nhiên tồn tại cũng không có trình diện. Cũng liền tại Diệp Lân đang định bắt đầu hội nghị thời điểm, đột nhiên cảm giác dưới hoàng thành khẽ run lên, một cỗ cường hoành sóng pháp lực khuấy động ra, cho dù là Diệp Lân cũng không khỏi hơi biến sắc mặt. Nhất Định Nguyệt Chân Nhân cùng Nguyệt Thanh Ảnh đầu tiên là hơi sửng sở, ngay sau đó đều lộ ra vẻ cười khổ, Nhất Định Nguyệt Chân Nhân thở dài một hơi.
Xích Nguyệt Tiền Bối xuất quan.
Nguyệt Thanh Ảnh đôi mắt đẹp có chút lung lung. Cái này cũng đại biểu cho Xích Nguyệt Tiền Bối sinh tử quan đột phá thất bại, chỉ sợ khoảng cách tọa hóa ngày đã không xa. Khi đang nói chuyện, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu bạc hiện lên, một tên dung mạo tuyệt mỹ, tư thái thức tha, nhưng tóc tuyết trắng, da thịt cũng cực kỳ tái nhợt cùng trang nữ tử xuất hiện ở trong đại điện. Diệp Lân cũng không có đối vị này thực lực định tiêm, không thể so với Tử Trúc đạo quân yếu tu sĩ trước đứng dậy hành lễ. Dù sao hắn hiện tại đại biểu là Đại Tần Tiên Triều Hoàng tộc, Đại Tần là Nguyệt Ảnh quốc mẫu quốc. Xích Nguyệt tán nhân mỉm cười, quét đám người một chút, sau đó đôi đứng hàng chủ tọa Diệp Lân doanh doanh cúi đầu. Phi thường thật có lỗi không có chuyện trước thông chi mẫu quốc, trọng yếu như vậy hội nghị, nếu là không có thiếp thân tham dự, thiếp thân nhất định phải tiếp nối chúng thân.
Diệp Lân quăng tới ánh mắt nghi ngờ.
Xích Nguyệt tán nhân nở nụ cười xinh đẹp. Diệp đạo hữu có phải hay không muốn hỏi thiếp thân vì sao xuất quan?
Diệp Lân nhẹ gật đầu, kỳ thật không chỉ là hắn, ở đây rất nhiều người đều có như vậy nghi vấn. Xích Nguyệt tán nhân bế chính là sinh tử quan, bây giờ xuất quan nhưng không có nên đón đại thừa kỳ thiên kiếp, nói rõ nàng bế quan thất bại, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, Xích Nguyệt tán nhân nguyên thần bản nguyên sắp sụp đổ, xuất quan chẳng khác nào bỏ sinh lộ, lựa chọn tử lộ. Với lại lúc trước, Diệp Lân nghe được Xích Nguyệt tán nhân thanh âm còn giống như là cái tuổi già sức yếu lao hầu, bây giờ lại trở thành một tên thanh âm thanh lệ tuyệt sắc nữ tử. Chỉ thấy Xích Nguyệt tán nhân nói, bởi vì cái gọi là tạo hóa trêu ngươi, có lẽ là vận mệnh đã như vậy đi. Hôm nay Linh Sơn yêu Phật đến đây, thiếp thân chỉ cho là Nguyệt Ảnh quốc liền muốn hủy diệt, thiếp thân liền đình chỉ vận chuyển công pháp chuẩn bị xuất quan cùng Linh Sơn yêu Phật liều chết một trận chiến, nhưng không ngờ Linh Sơn yêu Phật bị chạy đến tiếp viện Thanh Phong tiền bối đánh lui. Về sau thiếp thân lại nếm thử lại vận chuyển công pháp, nhưng đi qua nhiều lần nếm thử đã không cách nào lại ngăn cản nguyên thần bản nguyên tiêu tán trôi qua, tự biết không còn sống lâu nữa, không đủ sức xoay chuyển đất trời, cùng vậy được tiên đại đạo lại không duyên phận, tiếp tục bế quan xuống dưới cũng là lừa mình dối người, không bằng xuất quan cùng chư vị trung tương đại sự, cho dù là chết, thiếp thân cũng muốn chết trên chiến trường, chết có ý nghĩa, an có không có tiếng tăm gì tọa hóa.
Đạo lý. Lời vừa nói ra, không chỉ là Diệp Lân, Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử đám người đều lộ ra kinh ngạc vẻ hân thưởng, mà Nhất Định Nguyệt Chân Nhân thì là có chút cũ nước mắt tung hành, Nguyệt Thanh Ảnh đã nước mắt của vợ. Rất nhanh bọn hắn liền muốn chứng kiến một tôn tung hành đệ thất trọng tiên trên trăm vạn năm độ kiếp đại viên mãn cường giả thọ nguyên hao hết bỏ mình. Chương 1708, chiếm đoạt kế hoạch. Chương 1708, chiếm đoạt kế hoạch. Nguyệt Ảnh quốc là Xích Nguyệt tán nhân liên hợp gia tộc vô số cường giả sáng lập, tại đệ thất trọng tiên sừng sững mấy triệu năm, bây giờ cũng chỉ thừa nàng một tôn khai quốc cường giả. Khi đó Xích Nguyệt tán nhân được xưng là Xích Nguyệt Tiên Tử. Chỉ tháng tiên kiếp vô tình, hồng nhan chóng giả, một đời khai quốc anh hùng rốt cục đi vào mặt lộ. Xích Nguyệt tán nhân loại này cấp bậc cường giả Diệp Lân đã nhìn thấy qua, thậm chí còn đem Tử Trúc đạo quân tại chỗ chém giết, nhưng giống Xích Nguyệt tán nhân loại này thong dong đối mặt tử vong, đối mặt thọ nguyên sắp hết cường giả, Diệp Lân vẫn là lần đầu gặp. Diệp Lân đối Xích Nguyệt tán nhân làm cho mời thủ thế, Nhất Định Nguyệt chân nhân đó là chủ động đứng dậy đem thuộc về hắn vị trí nhường lại, Xích Nguyệt tán nhân ngồi xuống đại biểu Nguyệt Ảnh quốc hoàng tộc một phương lần chỗ ngồi. Diệp Lân gật đầu về sau thản nhiên nói, như vậy lần này hội nghị chính thức bắt đầu, lần này hội nghị muốn thảo luận nội dung rất đơn giản, đó chính là chiếm đoạt Nguyệt Ảnh quốc xung quanh tam đại thế lực đối địch, theo thứ tự là Tử Trúc bí cảnh, Lăng Hải Thiên Tông, Lạc Vân bí cảnh. Cái này tam đại thế lực đều là Hỗn Nguyên Tiên Minh cấp dưới thế lực, ở địa lý vị trí bên trên cách chúng ta thực sự quá gần, dù là cái này tam đại thế lực không ở chỗ này khắc dự định chia cắt chúng ta Nguyệt Ảnh quốc, trong tương lai cũng tất nhiên sẽ quấy nhiễu Nguyệt Ảnh quốc phát triển, bởi vì tu hành tài nguyên nguyên do cùng bọn ta phát sinh kịch liệt mâu thuẫn. Bây giờ, chúng ta có Đại Tần Tiên Triều che chở, có Thanh Phong Tiên Tử tiền bối tọa trấn, lại có Xích Nguyệt tiền bối bực này cao nhân tiền bối gia nhập, cái này tam đại thế lực đã đối với chúng ta không tạo được chí mạng uy hiếp, cùng giữ lại trở thành ngày sau tai họa, không bằng chúng ta lập tức động thủ đem diệt trừ, đem dung nhập Nguyệt Ảnh quốc bản đồ, trở thành chúng ta một bộ phận. Tiếp xuống chúng ta phải thương lượng, chính là cụ thể chiếm đoạt kế hoạch. Đang thương lượng trước đó, ta có một đầu chuẩn đo nói cho mọi người, bây giờ Hỗn Nguyên Tiên Minh còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, tam đại thế lực đối địch cũng vẫn không có thể hoàn toàn tiếp nhận sứ đoàn toàn quân bị diệt tin dữ, đúng là chúng ta thi triển lôi đỉnh thủ đoạn thời cơ tốt nhất. Cho nên, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, không cho địch nhân đoàn kết bắt đầu, điều động đại quân tiến đánh Nguyệt Ảnh quốc cơ hội, có quan hệ tam đại thế lực tình báo,
Nguyên Ảnh quốc hoàng tộc ứng làm so với chúng ta Đại Tần tiên triều một phương càng thêm quen thuộc, cho nên xin mời các ngươi ra tay trước nói. Nguyệt Thanh Ảnh có chút rụt rè đứng dậy, ngọc thủ bung lên, từng mai ngọc giản phân biệt tung bay đến tất cả trước người. Nguyệt Thanh Ảnh nói, cái này, đây là có quan tam đại thế lực đối địch kỹ càng tình báo, tiếp xuống liền từ ta tới nói một chút chiếm đoạt kế hoạch. Từ trúc bí cảnh, Lăng Hải Tiên Tông, Lạc Vân bí cảnh, tam đại thế lực bên trong, từ trúc bí cảnh thực lực mạnh nhất, cái này bí cảnh ở vào một phương tiểu động thiên thế giới, nguyên khí dồi dào, không dễ dàng nhận ngoại giới yêu ma xâm lấn quá nhiều, bí cảnh bên trong càng là sinh trưởng một loại tài liệu quý hiếm, tên là Lôi Khiếu Tử Trúc, có thể luyện chế ra đại lượng trung phẩm, thượng phẩm chí bảo, thậm chí cách mỗi trăm vạn năm có thể luyện chế ra một kiện chân quý cực phẩm chí bảo. Về phần Lăng Hải Tiên Tông, Lạc Vân bí cảnh, cả hai thực lực cùng chúng ta Nguyệt Ảnh quốc trước đó tương đương, thêm bắt đầu đều không thể cùng Tử Trúc bí cảnh đánh đồng, cho nên, đề nghị của ta là dẫn đầu đánh chiếm đoạt Tử Trúc bí cảnh, còn lại hai thế lực lớn dù là liên thủ lại, cũng vô pháp tái tạo thành uy hiếp. 3 ngày sau, Tử Trúc bí cảnh bên ngoài, Tử Trúc Tiên quốc hoàng cung, trong hoàng cung một mảnh khí tức sơ sát, có người cãi lộn không ngừng. Tử Trúc bí cảnh tự nhiên kém xa Tít Tắp đệ thất trọng thiên bao la, tu sĩ tầm thường không có tư cách tiến vào Tử Trúc bí cảnh nội tu đi, cho nên Tử Trúc bí cảnh quản lý toàn bộ quốc gia trung tâm hoàng cung tại Tử Trúc bí cảnh cửa vào bên ngoài, chỉ cần thông qua Tử Trúc Tiên quốc hoàng cung liền có thể tiến vào bên trong. Trong hoàng cung, một đám Tử Trúc Tiên quốc độ kiếp kỳ tu sĩ đang tại cử hành hội nghị, Tử Trúc Tiên quốc hoàng đế mặt lộ vẻ lo âu nói: "Chư vị trưởng lão, đại thần, vương gia, hai họa rồi, chúng ta liên hợp Lăng Hải Tiên Tông, Lạc Vân bí cảnh, lại đánh lấy Hỗn Nguyên Tiên Minh, cờ hiệu tiến về Nguyệt Ảnh quốc sứ đoàn hoàn toàn mất đi liên lạc." Theo một chút tiềm ẩn tại Nguyệt Ảnh quốc thám tử báo cáo, nói là ngày đó Linh Sơn yêu Phật kiên cường thế đang chàng liền cuốn quýt chạy trốn về. Sau Nguyệt Ảnh hoàng cung trên không mê vụ quần quận, mê vụ tiêu tán về sau, sứ đoàn tất cả tu sĩ đã không thấy tăm hơi tung tích, chỉ sợ là hung nhiều các ít, hoặc là bị chém giết, hoặc là bị tóm. Không ít người nghe vậy một mảnh xôn xao. Làm sao có thể? Từ trúc đạo quân tiền bối thực lực tại đại thừa kỳ phía dưới đã là han hưu đi thủ, mà cái kia Linh Sơn yêu Phật càng là đại thừa kỳ tồn tại, cùng nhau liên thủ không có khả năng ngay cả cái khu Nguyệt Ảnh quốc cũng bắt không được. Tin tức này hẳn là không đáng tin cậy. Chúng ta rất có tất yếu tiến một bước nghiệp chứng, trung quanh nơi này có thể đều là Hỗn Nguyên Tiên Minh địa bàn, ai có cái kia lá gan trêu chọc Hỗn Nguyên Tiên Minh. Hàn Lang Nguyệt Ảnh quốc thật sự ôm lên Đại Tần Tiên triều đuổi, trở thành Đại Tần Tiên triều nước phụ thuộc. Ha ha ha, làm sao có thể, Nguyệt Ảnh quốc lúc trước muốn gia nhập Vạn Long Tiên triều, cái kia Xích Nguyệt tán nhân bị hung hăng làm nhục một phen, kém chút trong sạch khó giữ được cuối cùng đều không có gia nhập thành công. Không sai, liền ngay cả Vạn Long Tiên triều cũng không muốn tùy ý trêu chọc Hỗn Nguyên Tiên Minh loại này đại địch, chỉ là Đại Tần Tiên triều, thực lực càng yếu, hơn nào dám đem Nguyệt Ảnh quốc bỏ vào trong túi. Không sai. Hoàng đế à, như có cần phải, chúng ta liền tổ kiến cái điều tra đội ngũ, tự mình tiến đến điều tra tình báo, chúng ta những thám tử kia thực lực không đủ, có thể là bị che đậy. Cũng liền vào lúc này, toàn bộ hoàng cung đông nhiên đột nhiên run lên, ngoài hoàng cung chuyển đến liên tiếp tiếng nổ mạnh vang, mọi người đều hơi hơi sững sờ, Tử Trúc hoàng đế sắc mặt đại biến. Không tốt, tựa như là trấn thủ hoàng cung đại trận trận nhãn bị người phá hủy. Đám người nghe vậy đều là giật nảy cả mình, nhao nhao hóa thành độn quang bay ra hoàng cung nghị sự đại điện, thần thức trong nháy mắt triển khai, nhưng mà triển khai thần thức còn không có thu thập được nhiều bất tin hơi thở. Lăng lệ từng đạo kiếm quang đã từ trên trời giáng xuống, linh giác dự cảnh trước nay chưa có mãnh liệt. Không tốt, có người đánh lén. Mấy tên độ kiếp sơ kỳ, độ kiếp trung kỳ tu sĩ tại chỗ nhục thân bị một phân thành hai, nguyên thần vỡ vụn trở thành mấy chục khối. Tử Trúc hoàng đế mạo hiểm đến cực điểm tránh qua, tránh né một kích, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc màu đen nhạt phi thuyền không biết khi nào lơ lửng tại vân đoàn. Phi thuyền bên trên hiện lên từng đạo độ quang, từng người lạ lẫm tu sĩ hướng phía hoàng cung rơi xuống. Tử Trúc hoàng đế hoảng sợ nói, không tốt, là địch tập. Địch tập. Nhanh chóng bẩm báo bí cảnh bên trong bế quan rất nhiều thái thượng trưởng lão cùng lão tổ. Vừa dứt lời, một đạo màu đỏ tươi thân hình lóe lên, vậy mà phá không thuấn di xuất hiện tại Tử Trúc hoàng đế bên cạnh. Tử Trúc hoàng đế dọa đến hồn phi phách tán, theo bản năng muốn móc ra bảo mệnh át chủ bài, nhưng đã muộn. Sắc bén ma thần chi chảo phốc thử một tiếng liền đâm vào bộ ngực của hắn, cùng bạo pháp lực khiến cho nhục thân trực tiếp nổ tung lên. Tử Trúc hoàng đế nguyên thần đang muốn bối rối mà chạy, lại bị một đạo lăng lệ kiếm quang chia cắt ra đến. Có một đạo âm thanh vang dội trong hoàng cung quanh quẩn. Từ bỏ chống lại, chủ động bản thân phong ấn nguyên thần người không giết, chống cự phản kích người giết không tha. Chương 1709, một trận hôn chiến. Chương 1709, một trận hôn chiến thật lớn mật, người nào dám can đảm tập kích ta Tử Trúc bí cảnh. Tử Trúc bí cảnh chúng tu sĩ nghe lệnh, lập tức mở ra đại trận, theo ta các loại cộng đồng diện sắt cường địch, bảo vệ gia quốc bình an. Không xong, hoàng cung đại trận trận nhãn đã bị tặc nhân phá hủy cái 7-8 phần, thủ hộ đại trận, công kích đại trận đều không thể mở ra. Đáng giận, đến cùng là ai bí mật chui vào hoàng cung phá hủy đại trận, nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Giống như, tựa như là nước ta thất hoàng tử, có được độ kiếp trung kỳ tu vi, cũng chỉ có hạch tâm hoàng tộc huyết mạch tử đệ có thể nhẹ nhõm xuyên qua phòng hộ đại trận tới gần trận nhãn đem phá hủy. Làm sao có thể? Thất hoàng tử đối với nước ta hoàng tộc trung thành tuyệt đối, đoạn thời gian trước tựa như là theo Tử Trúc đạo quân đi đến Nguyệt Ảnh quốc, xem ra là bị tập nhân khống chế. A, đại trận hoàn toàn không cách nào khởi động, cái này nên làm thế nào cho phải? Chư vị chớ có kinh hoàng, đây chính là địa bàn của chúng ta độ kiếp kỳ tu sĩ nhân số so nhiều địch nhân bên trên mấy lần, chỉ cần chúng ta ngăn cản một lát, bí cảnh bên trong tu hành rất nhiều độ kiếp hậu kỳ thái thượng trưởng lão còn có độ kiếp đại viên mãn lao tổ đều sẽ xuất thủ, đến lúc đó liền có thể đem cường đạo một mẹ hốt gọn. Minh bạch. Rất nhiều dấu ở Tử Trúc trong hoàng cung độ kiếp kỳ tu sĩ ngay đầu tiên đã nhận ra dị thường, nhao nhao hóa thành độn quang bay vụt mà đến, tăng thêm tham gia hội nghị rất nhiều độ kiếp kỳ tu sĩ nhiều đến hơn 10 người. Nhưng mà này còn là bí cảnh bên ngoài, bí cảnh bên trong độ kiếp kỳ tu sĩ tất nhiên càng nhiều, từ trúc bí cảnh thực lực nội tình đích thật là còn mạnh hơn Nguyệt Ảnh Quốc Hoành rất nhiều. Phi Diên công chúa nắm chặt trong tay trọng kiếm có chút kích động. Họ Diệp, ngươi cho dù là chém giết tử trúc hoàng đế làm sao cũng không nhiều thiếu lực uy hiếp, không nhiều ít người nguyện ý đầu hàng dáng vẻ. Thất công chúa cũng là cười nói, vừa rồi gọi hàng ngược lại là có chút bá đạo, nhưng địch nhân không những không sợ đều vây công đến đây. Ma thần hóa Diệp Lân xấu hổ cười một tiếng, tiếu dung ngược lại là lộ ra có chút dữ tợn. Không có cách, muốn một quốc gia, một cái đại thế lực thần phục nào có dễ dàng như vậy, đầu tiên đến đem để bừa, đem sống lưng đánh gãy, cái này tử trúc hoàng đế lúc đầu cũng không phải tử trúc bí cảnh bên trong cực kỳ trọng yếu nhân vật, quản sự nhân vật thôi. Chư vị, đã địch nhân muốn chiến, vậy hôm nay chúng ta liền giết thống khoái, giết tới địch nhân không dám phản kháng mới thôi. Minh bạch. Chính đang chờ câu này. Trong khoảnh khắc, đám người hóa thành đạo đạo độn quang phân tán ra đến, cái này phi độn tốc độ nhanh nhất chính là tóc trắng đến eo, cảnh giới thực lực thuộc về đệ nhất Xích Nguyệt tán nhân, nàng này trắng non ngón tay thon dài một chảo, trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc trắng khuyết trạng luân đao, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo ánh đao màu đỏ ngòm gào thét mà ra. Một đám vây công mà đến từ trúc bí cảnh tu sĩ cảm giác được Xích Nguyệt tán nhân độ kiếp đại viên mãn khí tức khủng bố dọa đến sắc mặt trắng bệch. Làm sao có thể, Xích Nguyệt tán nhân đều đích thân tới. Mau mau phòng ngự, chúng ta tuyệt đối không là nàng này đối thủ. Mấy tên độ kiếp kỳ tu sĩ vội vàng hấp tấp tụ tập cùng một chỗ tế ra đủ loại bảo vật tiến hành phòng ngự, đồng thời ngưng tụ ra so tường thành còn dày hơn từng tầng pháp lực vòng bảo hộ. Chỉ gặp cái kia yêu dị ánh sáng màu đỏ ngòm lóe lên, đông đảo ngăn cản bảo vật cùng pháp lực vòng bảo hộ trong nháy mắt vỡ vụn, mấy tên độ kiếp kỳ tu sĩ đầu người cao cao căng lên, máu tươi phun ra ngoài. Cái kia Xích Nguyệt tán nhân thân ảnh lại xuất hiện, vẫn như cũng là một bộ thanh lịch cùng trang tóc dài như tuyết, trên thân không có nhiễm một tơ một hào vết máu, thậm chí là cũng không quay đầu lại, bởi vì những người này nguyên thần giờ phút này cũng sớm đã bị chém thành bài khúc. Diệp Lân nhìn thấy một màn này thầm giật mình. Một chiêu liền diệt sát hai tên độ kiếp hậu kỳ, bốn tên độ kiếp trung kỳ tồn tại. Trước đó chỉ cho là Xích Nguyệt tán nhân cùng cái kia tự trúc đạo quân là đồng cấp đừng tồn tại, không nghĩ tới Xích Nguyệt tán nhân còn cường đại hơn không ít, chỉ sợ thật có thể được xưng là đại thừa kỳ phía dưới khó gặp địch thủ. Một mực thủ hộ tại Diệp Lân bên người tiểu bạch đôi mắt đẹp chớp động. Phu quân, nàng này lợi hại như thế cũng không phải không có nguyên do, nàng coi nhẹ sinh tử, trong lòng lại không tạm niệm, đạo tâm viên mãn vô quyết, trên tâm cảnh so tự trúc đạo quân cường đại không biết nhiều ít, tu vi đến độ kiếp kỳ, tu tâm so tu vi cảnh giới bản thân càng trọng yếu hơn. Chỉ tiếc dạng này một cái thực lực mạnh mẽ có thiên tư không sai tuyệt sắc mỹ nữ, chẳng mấy chốc sẽ nguyên thần bản nguyên tiêu tán sụp đổ, thương tiêu ngọc vẫn, nếu là thượng thiên có thể lại cho nàng này một vạn năm, không, một ngàn năm, nàng này chỉ sợ liền có thể cảm ứng được đại thừa kỳ thiên kiếp, sau khi độ kiếp một bước lên trời thành tiểu đại thừa đại năng, từ đó sừng sững tại linh giới đỉnh phong. Diệp Lân cười ha ha, quả thật có chút đáng tiếc, bởi vì cái gọi là tạo hóa trêu ngươi, thiên đạo vốn vô tình, chúng ta sở dĩ muốn thành tiên, cũng chính là muốn siêu thoát vô tình thiên đạo, thu hoạch được vĩnh hằng thọ nguyên, sau khi thành tiên liền có thể đồng thọ cùng trời đất. Tiểu Bạch sở dĩ không có xuất thủ, thứ nhất là địch nhân tuy nhiều, nhưng phần lớn là gà đất chó sành, thậm chí không có một tôn độ kiếp đại viên mãn tu sĩ. Diệp Lân một phương người mặc dù ít, nhưng đều là tinh anh, quang độ kiếp đại viên mãn tu sĩ liền có Xích Nguyệt tán nhân cùng nhất định Nguyệt chân nhân hai vị. Tiểu Bạch lưu tại Diệp Lân bên người, chủ yếu là Diệp Lân vì phòng bị ngoại ý muốn phát sinh, hắn có thể mang theo Tiểu Bạch thuấn di kịp thời trợ giúp, không đến mức để Diệp Lân một phương tại lần này đại chiến bên trong xuất hiện nhân viên tổn thương. Diệp Lân nắm lấy Tiểu Bạch non mịn tay nhỏ lộ ra mỉm cười đến. Đã mọi người đều động thủ, hai chúng ta vợ chồng cũng gia nhập chiến trường đi. Chắc hẳn không dùng đến thời gian quá dài, từ trúc bí cảnh bên trong đám lao già này liền nên muốn ra sân. Tiểu Bạch nhu thuận gật đầu. Toàn nghe phu quân. Diệp Lân lôi kéo Tiểu Bạch bước ra một bước, thân hình của hai người biến mất tại chỗ xuất hiện ở một tôn độ kiếp hậu kỳ nữ tu sĩ phía sau. Cái kia nữ tu sĩ gương mặt xinh đẹp biến sắc, còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Bạch cổ lao đế binh liền đã xuyên thấu hắn mi tâm. Nữ tu sĩ không cam lòng chừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn qua Diệp Lân cùng Tiểu Bạch hai người, thức tha tư thái như vậy bất lực hạ xuống. Về phần hắn bị chia cắt nguyên thần mấy hơi thở về sau liền bị Diệp Lân thu nhập phong thần châu bên trong. Lại là một cái không sai khôi lỗi vật liệu. Tiểu Bạch hì hì cười một tiếng, phu quân có phải hay không lão ưa thích luyện chế chút tuyệt sắc mỹ nữ khôi lỗi? Diệp Lân sắc mặt cứng đờ. Không có chuyện, Tiểu Bạch ngươi chớ nói nhảm, ta Diệp Lân, chính nhân quân tử mọi người đều biết, tốt, tiếp tục giết đi. Diệp Lân cùng Tiểu Bạch tại truyền thừa chi địa 1000 năm, mặc dù cảnh giới không có tăng lên nhưng thực lực quả thực tăng lên to lớn, ngày xưa cần vây công mới có thể chém giết độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, hiện tại dựa vào phá không tuấn di thần thông cùng Tiểu Bạch lăng lệ vô cùng phi kiếm vừa đối mặt liền có thể phóng thích tuyệt sát chiêu số. Cũng chỉ có độ kiếp đại viên mãn tu sĩ có thể cùng bọn hắn hai người liên thủ đọ sức một phen. Đương nhiên, đây là đang liên thủ tình huống dưới, nếu là không liên thủ, Diệp Lân cùng Tiểu Bạch tùy ý một người muốn đối kháng độ kiếp đại viên mãn tồn tại cũng còn kém chút thực lực. Song phương nhân mã giao thủ không đến 30 cái hô hấp thời gian, từ trúc bí cảnh một phương đã là tổn thất nặng nề, may mắn sống sót bộ phận độ kiếp hậu kỳ tu sĩ hái hùng kiếp vía. Đừng lại cùng cường địch chính diện chống lại, mục tiêu trước khóa chặt mấy cái kia hợp thể kỳ địch nhân, liên thủ đem bắt lấy, địch nhân sợ ném chuột vỡ bình, chúng ta liền có thể kéo dài thời gian. Chương 1710, người tầm thường chương 1710, người tầm thường tự trúc bí cảnh một phương trong nháy mắt tổn thất đại lượng độ kiếp kỳ cường giả về sau cải biến sách lược, từng cái liều mạng rời xa hung uy ngập trời Xích Nguyệt tán nhân, nhất định Nguyệt chân nhân, Diệp Lân cùng Tiểu Bạch chung quanh càng là không có người dám can đảm tới gần, tại kiến thức qua Diệp Lân thuấn di thần thông về sau, chỉ sợ cùng lúc trước tự trúc đạo quân một dạng đem Diệp Lân xem như ẩn nặc khí tức đại thừa kỳ cường. Giả, không ít người hướng phía Phi Diên công chúa vây quanh mà đi, nhìn ngang nhìn dọc, cũng chỉ có vị này thượng sử tại hợp thể đại viên mãn Vạn Long Tiên Triều công chúa dễ dàng nhất nhằm vào. Ở đây phóng thích hợp thể đại viên mãn tu vi khí tức người cũng không ít, tỉ như Tần Cẩm Nhi, Diệp Lân, Tiểu Bạch, nhưng ở trước đó trong chiến đấu, Diệp Lân liên thủ với Tiểu Bạch dọa đến người hồn phi phách tán, Tần Cẩm Nhi một người một kiếm chô đến đầu người quần quật, xem xét liền cực kỳ nguy hiểm. Chiến lược yếu nhất người cũng chính là Thất công chúa cùng Phi Diên công chúa hai người, nhưng Thất công chúa có được độ kiếp trung kỳ tu vi một thành cực phẩm chí bảo, hợp thể đại viên mãn Phi Diên công chúa tự nhiên mà vậy liền thành trong lòng mọi người dễ bắt nạt nhất phụ mục tiêu. Nhìn thấy có không thiếu độ kiếp kỳ tu sĩ xuống tới, chân đạp chân long Phi Diên công chúa không khỏi là có chút bị chọc giận quá mà cười lên. Quả nhiên là một đám hiếp yếu sợ mạnh bao cỏ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt bạn công chúa. Trong lúc nhất thời, Phi Diên công chúa dưới chân chân long một cái thần long bãi vĩ, đón một tên độ kiếp trung kỳ tu sĩ băng hệ thần thông phép thuật xung phong liều chết tới. Thất công chúa cùng Phi Diên công chúa quan hệ vô cùng tốt, nhìn thấy một màn này biến sắc, đang muốn tiến đến trợ giúp, trong đầu lại chuyển tới Diệp Lân thanh âm. "Đừng đi, chúng ta chỉ phụ trách cản lại những cái kia thực lực qua mạnh độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, những này độ kiếp sơ kỳ, độ kiếp trung kỳ tu sĩ liền cho Phi Diên công chúa làm một cái bồi luyện, nàng trải qua sinh tử chém giết vẫn là quá ít, chính cần thoải mái lâm ly liều mạng tranh đấu đến tôi luyện tự thân kiếm đạo." Thất công chúa nhìn qua khoảng chừng 8 tên độ kiếp kỳ tu sĩ đang tại vây công Phi Diên công chúa cùng dưới chân chân long hình tượng, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. "Thế nhưng là..." Diệp Lân cười nói, "Không có gì tốt thế nhưng, ngươi không được quên nàng thân phận." Thất công chúa hơi sững sờ, thân phận của nàng. Ta hiểu được." Tại thời khắc này, Thất công chúa mới nhớ tới đến, nguyên lai Phi Diên công chúa cũng không phải bình thường người, nàng là Vạn Long Tiên Triều được sủng ái nhất công chúa, mấy triệu năm đến nay tiên tiêu số 1, không nói đến nàng thực lực bản thân không yếu, ở trên người nàng Vạn Long hoàng đế lại lưu lại nhiều thiếu bảo mệnh át chủ bài. Cho nên lo âu và trợ giúp hoàn toàn là dư thừa. Có Diệp Lân một phương ngăn cản, từ trúc bí cảnh một phương độ kiếp hậu kỳ tu sĩ hoàn toàn không cách nào lại tới gần Phi Diên công chúa. Mà Phi Diên công chúa một người một rồng tại trong vòng thỏa thích chém giết, mỗi làm tiến vào bên bờ sinh từ lúc, tiềm lực của nàng liền bị nghiền ép đi ra một điểm, thực lực càng là mắt trần có thể thấy tại kéo lên. Phi Diên công chúa càng đánh càng mạnh, nhận qua thương cũng bởi vì nàng bất tử chân long thể phách trong nháy mắt khôi phục, ngược lại là ban đầu ở vào ưu thế tuyệt đối một phương tử trúc bí cảnh tu sĩ dần dần bắt đầu thụ thương vẫn lạc. Cũng liền vào lúc này, Diệp Lân cùng Tiểu Bạch đống nhiên thuấn di đã gia nhập chiến trường, Tiểu Bạch phi kiếm liền cùng chuỗi đường hồ lô đồng dạng đem mấy tên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ nguyên thần xuyên thủng, Diệp Lân thì là một đấm một cái, liên tục đem ba tên độ kiếp trung kỳ tu sĩ đánh nổ trở thành huyết vụ. Phi Diên công chúa thở hổn hển, đôi mắt đẹp trừng lớn, trong con ngươi lửa nóng chiến ý vẫn không có biến mất, nàng hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Lân phàn nàn nói: "Họ Diệp hỗn đản, bản công chúa sẽ không chết, ngươi dính vào làm gì? Bản công chúa còn không có giết đủ." Diệp Lân trực tiếp trợn nhìn Phi Diên công chúa một chút. Cực hạn của con người tiềm lực mặc dù có thể một chút xíu nghiền ép đi ra, nhưng trong thời gian ngắn nghiền ép quá lát nữa tổn thương ngươi bản nguyên, lại cũng không có thời gian để ngươi cùng những tiểu lâu la này nhóm đánh tới đánh lui, chúng ta chân chính địch nhân sắp đến. Phi Diên công chúa trong lòng giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tử Trúc Bí cảnh hoàng cung cấm địa phương hướng, chỉ thấy Tử Trúc Bí cảnh tiểu thế giới kết nối chi môn đang tại không ngừng quyết trường, từng chiếc phi thuyền, từng chiếc lít nha lít nhít chiến hạm, bão tháp từ bí cảnh cánh cửa bên trong bắn ra. Có một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức buộc phát nghiền ép mà đến. Phi thuyền trên là hàng ngàn hàng vạn mặc giáp chấp duệ tu sĩ, tu vi thấp nhất vậy mà đều đạt đến hợp thể hậu kỳ, dẫn đầu chính là một tòa màu xanh biết bảo tháp tựa hồ là trúc tiết luyện chế mà thành, tản ra lục mịt mở ánh sáng lưu hòa. Tại đỉnh tháp có ba tên độ kiếp đại viên mãn cường giả ngồi xếp bằng, một người tử y lìa tiên tử, một người lam y lìa trung niên đạo nhân, một người thành y lìa lão giả tóc trắng. Cái kia tử y lìa tiên tử đứng tại phía trước nhất, ánh mắt sắc bén như kiếm. Băng lãnh nữ tử tóc dài tung bay, màu tím váy dài bay múa theo gió, thanh âm khuấy động ra. Nguyên lai là đại tần tiên triều cùng nguyện ảnh quốc quý khách giáng lâm, khó trách bí cảnh bên ngoài như thế ồn ào náo động. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa, Sinh Nguyệt tán nhân cùng Nhất Định Nguyệt chân nhân liền phi độn đến Diệp Lân bên người, hai người thần sắc cực kỳ nghiêm túc, thậm chí hơi kinh ngạc. Sinh Nguyệt tán nhân cho đám người truyền âm giới thiệu nói: "Nàng này chính là Tử Trúc tiên tử, nguyên lai tưởng rằng Tử Trúc tiên tử đã tại trăm vạn năm trước độ kiếp thất bại Hương Tiêu Ngọc vẫn không nghĩ tới còn sống, nàng này thực lực cảm giác không thua gì ta, thậm chí mạnh hơn, dù sao trong tay nàng nắm giữ lấy chí ít hai kiện Tử Trúc cực phẩm chí bảo." Nhất Định Nguyệt chân nhân cũng trầm giọng nói: "Tử Trúc bí cảnh giấu thật sâu, nếu không phải là chúng ta chạy bị diệt Tử Trúc bí cảnh mà đến, Tử Trúc tiên tử sợ là sẽ không hiện thân mà ra." Diệp Lân thần sắc không thay đổi, đôi mắt vi vi nheo lại, quét Tử Trúc tiên tử một chút. "Có thêm một cái cường hành đối thủ sao? Tuy là kế hoạch bên ngoài, nhưng chúng ta cũng không cần e ngại, kế hoạch buổi diễn sáng tiến hành." Sinh Nguyệt tán nhân ngọc thủ cầm chặt trong tay huyết sắc loan đao ong ong chiến minh, ánh sáng màu đỏ ngòm càng phát ra chói mắt. "Nàng này liền giao cho ta tới đối phó đi, dù là không cách nào chiến thắng, ta một kẻ hấp hối sắp chết đem ngăn chặn cũng chỉ lừa không lỗ, các ngươi chém giết những địch nhân khác liền có thể, đúng, không cần cân nhắc sinh tử của ta." Sinh Nguyệt tán nhân đang muốn dậm chân hướng về phía trước khiêu chiến Tử Trúc tiên tử, chợt bị Diệp Lân kéo lại cùng trang một góc. Sinh Nguyệt tán nhân quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Diệp Lân. Diệp Lân thản nhiên nói: "Sinh Nguyệt tiền bối, đã có bước vào đại thừa kỳ cơ sở, như thế bỏ mình, há không đáng tiếc?" Diệp Lân trong mắt thật là toát ra một chút tiếc hận thần sắc, trên thực tế không chỉ là hắn, chung quanh người đều là như thế, cái kia Nhất Định Nguyệt chân nhân mặc dù là cái lão đầu, nhưng giờ phút này lại nhịn không được có mắt nước mắt lan xuống. Sinh Nguyệt tán nhân rõ ràng là dự định dốc hết thảy, tiêu hao tất cả thọ nguyên một người ngăn chặn Tử Trúc tiên tử, thậm chí dự định đem chém giết hoặc là trọng thương. Đây chính là trong đời của nàng trận chiến cuối cùng, chào cảm ơn chi chiến. Dưới cái nhìn của nàng, Nếu có thể dùng đầu này tính mệnh ngăn chặn mấu chốt nhất địch nhân, thậm chí đánh cho trọng thương, đã là chết có ý nghĩa, không oán không hối. Xích Nguyệt Tán Nhân tiêu sái cười nói, nào có cái gì đáng tiếc, linh giới tồn tại ở thế gian không biết nhiều thiếu năm, như thế tháng năm dài đằng đẵng ở trong lại có bao nhiêu thiếu độ kiếp đại viên mãn tu sĩ, mà cuối cùng có thể thành tựu đại thừa kỳ, Phượng Mao Lân Giác, ta bất quá là đi hướng đại chúng tu sĩ vận mệnh thôi. Tu hành mấy triệu năm, ta đã sớm nhận thức được tự thân bình thường, người tầm thường, có thể có cái hơi không tầm thường một chút kết cục, để cho ta Nguyệt Ảnh Quốc vô số người chuyển tụng mấy triệu năm mấy chục triệu năm, đã là một kiện chuyện tốt, không phải sao? Diệp Tiểu Hữu. Chương 1711, riêng phần mình tổ đội chương 1711, riêng phần mình tổ đội Diệp Lân nghe vậy lộ ra một chút kính trọng chi sắc. Tiền bối có thể nhận rõ mình, đạo tâm quả nhiên đã viên mãn vô quyết, Diệp Mộ cả gan, xin tiền bối nhất định phải giữ lại tính mệnh trở về, như thế nào? Xích Nguyệt Tán Nhân trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ đăm chiêu, phốc thử cười rồi nói: "Ngươi cái này háo sắc tiểu tử, lão lư không ít, chẳng lẽ lại còn coi trọng ta lão thái bà này?" Diệp Lân hơi sững sờ xấu hổ cười nói: "Tiền bối nơi đó, Diệp Mộ nơi này có một loại phương thức có thể vì tiền bối ngăn cản nguyên thần bản nguyên sói mòn, đương nhiên, loại phương thức này có rất lớn đại giới, tiền bối nếu có hứng thú, không ngại thử một lần." Xích Nguyệt Tán Nhân đôi mắt đẹp lóe lên, thật sâu đưa mắt nhìn Diệp Lân một chút. "Chuyện này là thật?" Diệp Lân nói. "Tự nhiên coi là thật." Xích Nguyệt Tán Nhân trầm giọng nói: "Nếu là điều kiện cho phép, không có người không muốn sống sung dưới, Diệp Tiểu Hữu, lời của ngươi ta nhớ kỹ, ta sẽ còn sống trở về, tận lực." Diệp Lân nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía người khác. Số người của địch nhân vượt xa chúng ta, thậm chí cảnh giới thực lực cũng xa xa cao hơn chúng ta, tiếp xuống chính là một trận đại chiến, hy vọng chư vị đều có thể toàn lực ứng phó. Hồng Vân, Khô Cốt Ma Quân, nhất định Nguyệt Chân Nhân ở đâu? Thiếp thân tại. Lao phu tại. Có thuộc hạ. Hồng Vân Nữ Đế, Khô Cốt Ma Quân, trước đó tại chuyển thừa chi địa thu độ kiếp hậu kỳ tiểu đệ, cùng nhất định Nguyệt Chân Nhân cùng nhau ra khỏi hàng, đối Diệp Lân vô cùng cung kính. Diệp Lân nói, ba người các ngươi nhiệm vụ là liên thủ chém giết cái kia trung niên đạo nhân. Tuân mệnh. Tình báo trong tin tức có ghi chép, cái này trung niên đạo nhân danh xưng Tử Trúc Lao đạo, thực lực so với Tử Trúc đạo quân hơi kém một bậc, nếu là ngày trước, nhất định Nguyệt Chân Nhân, Hồng Vân Nữ Đế cùng Khô Cốt Ma Quân ba người liên thủ tối đa cũng liền là cùng Tử Trúc Lao đạo chính diện ba bảo, như muốn chém giết hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Nhưng bây giờ cùng lúc trước có khác biệt lớn. Hồng Vân Nữ Đế thức tha bóng hình xinh đẹp lóe lên, bước ra một bước, cùng một thời gian ngọc thủ nắm vào trong hư không một cái, màu tím linh quang chợt hiện, trong tay ngọc vậy mà xuất hiện một cây màu tím trúc tiết binh khí. Chính là Tử Trúc đạo quân bản mệnh chí bảo, Tử Trúc đạo quân đều bị Diệp Lân chém giết, bản mệnh bảo vật tự nhiên cũng liền đã rơi vào Diệp Lân trong tay, mà lập tức, Diệp Lân thủ hạ có hai tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ có thể phát huy ra Tử Trúc chí bảo mạnh nhất uy năng, đó chính là Hồng Vân Nữ Đế cùng Khô Cốt Ma Quân. Hồng Vân Nữ Đế gần nhất 2 năm lập xuống không thiếu công lao, lại thêm nàng bây giờ có được cực kỳ kinh người thiên phú thần thông, Diệp Lân liền đem cái này Tử Trúc chí bảo ban cho Hồng Vân Nữ Đế. Ngoại trừ ban cho Hồng Vân Nữ Đế cực phẩm chí bảo bên ngoài, Diệp Lân còn đem trận chiến kia có được một kiện cực phẩm chí bảo phi kiếm tạm thời cho mượn nhất định Nguyệt Chân Nhân. Về phần tại sao không phải thực lực mạnh hơn Xích Nguyệt Tán Nhân, tự nhiên là bởi vì Xích Nguyệt Tán Nhân am hiểu sử dụng đao pháp mà không phải kiếm pháp. Nhất định Nguyệt Chân Nhân chính là đường đường chính chính độ kiếp đại viên mãn tu sĩ, cầm trong tay cực phẩm chí bảo có thể nhẹ nhõm phát huy ra mạnh nhất uy năng đến. Như vậy, Hồng Vân Nữ Đế cùng Nhất Định Nguyệt Chân Nhân đều có cực phẩm chí bảo, lại thêm năng lực kháng đòn cực mạnh Khô Cốt Ma Quân phụ trợ, liên thủ chém giết Tử Trúc đạo nhân chắc hẳn 10 phần chắc chín. Về phần Diệp Lân, Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Thiên Tử, bốn người cùng một thời gian tay nắm tay, Diệp Lân cười nói, liền từ vợ chồng chúng ta bốn người liên thủ cùng nhau tới nên chiến vị kia lão giả tóc trắng, người này thực lực so với Tử Trúc đạo quân tựa hồ cường hoành rất nhiều. Những người còn lại lấy tự vệ làm chủ, tại đây đủ an toàn tình huống dưới chém giết địch nhân, nếu là gặp được tình huống ngoài ý muốn, trực tiếp xuất ra át chủ bài đến. Phi Diên công chúa đối Thất công chúa nhẹ gật đầu, hai người gần như đồng thời nhìn về phía Diệp Lân cùng ba tên đạo lữ tay nắm tay phi độn mà ra hình tượng, trong con ngươi đều hiện lên một vòng vẻ hâm mộ. Sau một khắc hai người đối mặt, lẫn nhau đều là khuôn mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Phi Diên công chúa ho khan hai tiếng, bọn hắn đều tổ đội, chúng ta cũng tổ đội tác chiến đi, Thất công chúa tỷ tỷ tới. Thất công chúa tùy theo cũng rơi vào Phi Diên công chúa dưới chân thần long đầu rồng bên trên, về phần cùng nhau đến đây không thiếu Nguyệt Ảnh Quốc độ kiếp hậu kỳ, độ kiếp trung kỳ trưởng lão cũng là riêng phần mình hợp thành đội ngũ, trên mặt biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng. Giờ phút này, từ trúc bí cảnh một phương chiến hạm, phi thuyền, bảo tháp thuyền lâu đã đem Diệp Lân một phương đoàn đoàn bao vây, ỷ vào nhân số ưu thế, từ trúc bí cảnh một phương tự nhiên không sợ hãi chút nào. Tại Diệp Lân một phương kế hoạch tác chiến an bài vào chỗ về sau, đại chiến hết sức căng thẳng. Màu xanh biết bảo tháp phía trên, tuyệt sát tử y điển nữ tử tử trúc tiên tử trên mặt hàn sương, nàng cung trang tay áo dài vung lên, ra lệnh: "Tiến công, phải tất yếu đem tất cả địch tới đánh đều diệt sát, đem bọn hắn nguyên thần toàn bộ bắt nhận hết cửu lũ hồn hỏa đùng khô nỗi khổ." Tuân mệnh. Tử trúc bí cảnh một phương khí thế như hồng, trong khoảnh khắc, ánh sáng năm màu phóng lên tận trời, đủ loại pháp thuật, bảo vật kích xạ mà đến. Cùng lúc đó, tử trúc đạo nhân cùng lão giả tóc trắng phi độn mà ra, tử trúc tiên tử thì là cung trang tay áo dài vung lên. Dưới thân bảo tháp bắt đầu xoay tròn, trong lúc nhất thời bảo quang bắn ra bốn phía, từng đạo màu xanh biết hào quang bắn về phía trực tiếp công tới Xích Nguyệt Tán Nhân. Xích Nguyệt Tán Nhân, thật to gan, ngay cả kiện ra dáng cực phẩm chí bảo đều không có vậy mà dám can đảm một người tới khiêu chiến bản tọa, cho dù là muốn kéo dài bản tọa nhất thời một lát cũng là si tâm vọng tưởng. Xích Nguyệt Tán Nhân cười khẽ một tiếng. Có đúng không, ai mạnh ai yếu, còn muốn đánh qua mới biết, không phải dựa vào các hạ há miệng đến phân biệt. Khi đang nói chuyện, xích hồng sắc sắc bén đao quang đã tách ra từng đạo kích xạ mà đến màu xanh biết bạc quang, Tử Trúc tiên tử trong đôi mắt đẹp không khỏi là hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Đáng chết, cái này xích nguyệt tán nhân một kẻ hấp hối sắp chết vậy mà mạnh lên nhiều như vậy, ta cực phẩm chí bảo công kích vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm ngăn cản. Tử Trúc tiên tử vội vàng tay kết pháp quyết, khinh khinh trôi nổi mà lên, dưới chân màu tím bảo tháp xoay tròn tốc độ càng nhanh, từng đạo lăng lệ bảo quang càng nhanh càng nhiều hướng xích nguyệt tán nhân oanh kích mà đi. Xích nguyệt tán nhân không trốn không né, chỉ là vung vậy loan đao trong tay, từng đạo xanh biếc bảo quang bị đao quang vỡ nát. Chỉ bất quá xích nguyệt tán nhân trong tay binh khí phía trên cũng xuất hiện từng đạo nhạt nhẽo lỗ hổng, đây rốt cuộc chỉ là một kiện thượng phẩm chí bảo, hoàn toàn không phải cực phẩm chí bảo đối thủ, chỉ sợ không được bao lâu thời gian xích nguyệt tán nhân trong tay binh khí liền đem bởi vậy vỡ vụn vỡ nát. Thấy thế, Tử Trúc tiên tử rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười đến. Không biết tự lượng sức mình, xích nguyệt ngoan ngoãn nhận lấy cái chết tốt bao nhiêu, đều là cái người sắp chết, làm gì còn tới bị tội, thậm chí gặp quất đủ. Nếu là bị bản tọa bắt nguyên thần, bản tọa nhất định phải để 10.000 cái nam tu sĩ cực kỳ hầu hạ ngươi. Xích Nguyệt tán nhân đối với Tử Trúc tiên tử loại này ý đồ phá hư nàng tâm cảnh ảnh hưởng nàng tâm tính lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, bộ da đao quang càng phát ra lăng lệ. Tử Trúc tiên tử đại mi cao lại, nhìn về phía cái khác mấy chỗ chiến trường, trên gương mặt xinh đẹp nguyên bản còn có ỷ lại không sợ gì thần thái lập tức biến sắc. Chỉ thấy Tử Trúc đạo nhân đã bị Hồng Vân nữ đế, Khô Cốt ma quân cùng Nhất Định Nguyệt chân nhân ba người liên thủ vây công, cái kia Hồng Vân nữ đế thân hình như yên, cầm trong tay Tử Trúc cực phẩm chí bảo có thể đối Tử Trúc đạo nhân tạo thành cực lớn uy hiếp, với lại thân pháp quỷ mị, khi thì đạo đạo phân thân hiện hiện làm cho không người nào có thể phân biệt thật giả. Miệng bên trong còn thỉnh thoảng phát ra tiếng rít phóng thích công kích linh hồn. Khô Cốt Ma Quân đã hiển lộ nguyên thần thứ hai, đây là một tôn độ kiếp đại viên mãn tinh không cự thú to lớn xương khô, cứng cỏi đến cực điểm, so với cực phẩm chí bảo cũng kém không được quá nhiều, Tử Trúc đạo nhân rất nhiều thần thông đánh vào phía trên chỉ để lại đạo đạo vết tích, thời gian ngắn rất khó đánh nát. Nhất Định Nguyệt chân nhân thì là thôi động một thanh cực phẩm chí bảo phi kiếm đối Tử Trúc đạo nhân tiến hành tập kích quấy rối, uy hiếp đồng dạng to lớn. Ba người liên thủ phía dưới, tu vi thâm hậu Tử Trúc đạo nhân giao thủ vừa đối mặt liền đã rơi vào tuyệt đối hạ phong bên trong, sắc mặt trước nay chưa có khó coi. Chương 1712, Hồng Vân đoạt xá chương 1712, Hồng Vân đoạt xá Tử Trúc tiên tử nhìn thấy một màn này trong lòng trầm xuống, thầm mắng một câu phế vật đổ vật. Không thể không đối phương xa đang tại khởi xướng tấn công mạnh Hồng Vân nữ đế một cái điểm chỉ, Tử Trúc bảo tháp xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, phân ra đến một bộ phận bảo quang kích xạ hướng Hồng Vân nữ đế, Hồng Vân nữ đế không thể không sử dụng Tử Trúc chí bảo tiến hành ngăn cản. Như vậy, nguyên bản mạo hiểm bạn phần Tử Trúc đạo nhân áp lực đống nhiên giảm thiếu đã có được một chút cơ hội phản kích, bất quá đại giới liền là Xích Nguyệt tán nhân áp lực cắt giảm không thiếu thu được thở dốc cơ hội. Nhưng cũng liền bên này vừa mới vào lúc này, thiên cung phía trên bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hét thảm âm thanh, máu tươi dâng trào nhẹ nhàng rớt xuống, nguyên lai là cùng Diệp Lân mấy người đối chiến lao giả tóc trắng vừa mới bị chém rụng một cánh tay, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, khí tức đều hề bại không thiếu. Đầu kia bị chém rụng cánh tay rất nhanh liền gãy chi trùng sinh, nhưng bị chém đứt không chỉ là nhục thể của hắn, nguyên thần của hắn trực tiếp bị phi kiếm tức mất một khối nhỏ, mặc dù không đến mức để lão giả tóc trắng trực tiếp mất đi ý thức mất đi sức chiến đấu, nhưng thực lực bản thân tất nhiên sẽ bởi vậy tổn hao nhiều. Mà Diệp Lân, Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử bốn người tay nắm tay còn tại không ngừng thuấn di tiến hành tập kích, mặc dù song phương chênh lệch cảnh giới như hôm sau hố, nhưng mỗi một lần xuất thủ khoảng chừng 4 thanh cực phẩm chí bảo phi kiếm cùng nhau công kích, lão giả tóc trắng đã sớm đốt lên nguyên thần chân hỏa, móc ra đủ loại át chủ bài, vẫn như cũng là khó mà ngăn cản. Cứu ta, nhanh chóng cứu ta. Lão giả tóc trắng trên trán toát ra từng viên lớn mồ hôi lạnh, mắt thấy cái này một đợt công kích thực sự bất lực ngăn cản không khỏi bạn phần hoảng sợ hướng về cái khác đồng bạn xin giúp đỡ. Tử Trúc Tiên Tử nhìn thấy một màn này kém chút tức giận đến thất khiếu bốc khói. Phế bật, đều là phế bật. Theo ta cùng nhau trợ giúp hắn. Tử Trúc Tiên Tử cắn răng một cái, đem pháp lực vận chuyển tới cực hạn, toàn thân bốc cháy lên nguyên thần chân hỏa, nàng mặc dù bề ngoài nhìn lên năm sau kỳ khinh khinh tựa hồ là 18-19 tuổi vẫn là thanh xuân thiếu nữ, nhưng trên thực tế tuổi tác so Xích Nguyệt tán nhân còn muốn bề trên 1 triệu năm, thọ nguyên cũng còn thừa không nhiều. Nhưng đến nguy cấp như vậy trước mắt, Tử Trúc Tiên Tử cũng không thể không thèm đếm xỉa, nếu là lão giả tóc trắng bị Diệp Lân mấy người nhẹ nhõm chém giết, hậu quả khó mà lường được, Diệp Lân bốn người giành tay, mục tiêu kế tiếp nhất định là tới vây công nàng hoặc là bên cạnh Tử Trúc đạo nhân. Vô luận vây công ai, ai đều khó mà ứng phó. Bốn người này tu vi đến cùng là thế nào một chuyện, rõ ràng nhìn lên đến ba cái cũng còn ở vào hợp thể kỳ, sâu kiến thôi, một người khác cũng chỉ là độ kiếp sơ kỳ, liên thủ bắt đầu sao giống như này kinh khủng, chỉ sợ là cùng ta chính diện một trận chiến cũng hoàn toàn có đến có về, khó trách Tử Trúc đạo quân tại Nguyệt Ảnh quốc đã mất đi liên hệ, chỉ sợ là bị bốn người này chém giết. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Tử Trúc tiên tử bảo tháp xoay tròn nhanh chóng, dùng mắt thường đã không cách nào phân rõ là một tòa tháp, nhìn lên đến càng giống là một đạo màu tím linh quang. Từng đạo bảo quang bị thôi phát đi ra kích xạ hướng Diệp Lân bốn người. Diệp Lân hướng phía Tử Trúc tiên tử nhìn thoáng qua, khóe miệng vi vi câu lên, lộ ra khiêu khích chi sắc. Tiền bối tựa hồ có chút nóng lòng, chẳng lẽ lại quên đi tại hạ nắm giữ thuấn di chi pháp. Sau một khắc, Diệp Lân bốn người thân hình lóe lên từ biến mất tại chỗ, cái kia từng đạo bảo quang khó khăn lắm giúp ông lão mặc áo trắng chặn lại bốn thanh cực phẩm chí bảo phi kiếm tiến công, mấy đạo bảo quang xuyên qua Diệp Lân bốn người tàn ảnh, nhưng cũng bèn bèn tàn ảnh, Diệp Lân mấy người dựa vào thuấn di thần thông có thể nhẹ nhõm tránh né. Tử Trúc tiên tử nghiến chặt hàm răng, vẫn như cũng là không có chút nào buông lỏng. Liên tiếp bảo quang hướng phía Diệp Lân địch nhân kích xạ mà đến, dù là Diệp Lân mấy người thuấn di tránh né, không có chúng đích bảo quang lại còn có thể chuyển biến truy tung mà đến, chỉ tiếp cái này bay vụt tốc độ hoàn toàn không đổi kịp Diệp Lân thuấn di. Tử Trúc tiên tử trên mặt hàn sương. Đây là cái gì thuấn di bí pháp quỷ dị như vậy, nhưng không có đến đại thừa kỳ tu sĩ thi triển tất nhiên sẽ có to lớn tác dụng phụ, với lại tiêu hao pháp lực cực kỳ khoa trương, ngược lại muốn xem ngươi cái này bốn cái nhỏ châu chấu có thể nhảy nhót đến khi nào. Mặc dù trong thời gian ngắn tử trúc tiên tử công kích không cách nào chạm đến Diệp Lân bốn người nửa phần, nhưng tốt xấu là ổn định cục diện, ông lão mặc áo trắng có cơ hội thở dốc, đội vàng nuốt mấy viên đan dược, vừa định đem bị chia cắt ra tới nguyên thần hợp hai là một, nhưng không ngờ một cái màu hồng ngừng lại quang chợt lóe lên, ông lão mặc áo trắng trước người đột nhiên xuất hiện một cái thước tha thân ảnh. Cái kia thước tha thân ảnh lóe lên vậy mà dẫn đầu cùng ông lão mặc áo trắng nguyên thần dung hợp, lão giả tóc trắng trong nháy mắt cảm giác mình phân chia ra đi nguyên thần cùng chủ nguyên thần đã mất đi liên hệ. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Làm sao có thể? Vừa mới trong nháy mắt, có một loại bị người đoạt xá cảm giác truyền đến. Lão giả tóc trắng trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào cái kia màu đỏ cung trang tuyệt sắc nữ tử, lại là đang cùng Tử Trúc đạo nhân quyết đấu Hồng Vân Nữ Đế, không, chính xác tới nói, là Hồng Vân Nữ Đế một trong số đó phân thân. Hồng Vân Nữ Đế phân thân hì hì cười một tiếng, phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ, đôi mắt đẹp vi vi nheo lại lộ ra một chút vẻ mê say. Ai nha, không hổ là độ kiếp đại viên mãn cường giả nguyên thần, ăn ngon thật đâu. Lão giả tóc trắng trong nháy mắt nổi giận, trong tay một thanh màu tím quạt lông hướng phía Hồng Vân Nữ Đế phân thân vung lên. Hôn trướng yêu nữ, còn lão phu nguyên thần đến. Trong nháy mắt, vô số sắc bén băng thương hướng phía Hồng Vân Nữ Đế phá không tứ đi, Hồng Vân Nữ Đế phân thân mặt lộ vẻ hoảng sợ. Rất sợ đó, hoàn toàn không có sợ hãi. Sau một khắc liền có bốn đạo kiếm quang như là nguyệt nha đồng dạng hiện lên, băng tinh vỡ vụn vô số, băng thương một cây cũng không có còn lại, Hồng Vân Nữ Đế hì hì cười một tiếng, thân hình lóe lên trực tiếp bỏ chạy, rất nhanh liền dung nhập bản thể. Dung nhập về sau, Hồng Vân Nữ Đế khí tức tăng trưởng không ít, khoảng cách độ kiếp đại viên mãn lại tới gần một bước, đoạt xá vốn là thiên ma am hiểu nhất thiên phú thần thông thứ nhất, bây giờ Hồng Vân Nữ Đế đoạt xá năng lực chỉ tăng không giảm. Với lại không có nhiều thiếu tác dụng phụ, bởi vì nàng phái đi ra đoạt xá chính là phân thân của nàng, cho dù là thất bại cũng chính là tổn thất bộ phận nguyên thần, mà thành công liền là máu lửa. Lão giả tóc trắng nổi trận lôi đình, hắn thật vất vả đã tu luyện tu vi cứ như vậy tổn thất, trong lúc nhất thời tự thân cảnh giới đều có chút bất ổn. Không chỉ như vậy, cái kia Hồng Vân Nữ Đế còn đối trong tay hắn chí bảo quạt lông vẫy vẫy tay, cái kia quạt lông vậy mà bắt đầu ong ong chiến minh tựa hồ muốn rời tay bay ra đi. Nguyên do hay là bởi vì Hồng Vân Nữ Đế đoạt xá hắn bộ phận nguyên thần, chí bảo quạt lông trong lúc nhất thời đều có chút không phân rõ đến cùng cái nào mới là chủ nhân của hắn. Lão giả tóc trắng đội vàng thôi động pháp lực chấn áp không quá an phận trí bảo quạt lông, nhưng như vậy, trí bảo quạt lông uy năng cũng bị áp chế rất nhiều. Siêu siêu siêu, từng đạo phi kiếm kiếm mang từ phía sau lưng đánh tới, lão giả tóc trắng tốc độ phản ứng cực nhanh, đội vàng là hướng phía sau lưng vùng vẩy quạt lông kêu gọi ra gió lốc ngăn cản, cùng nhau ngăn cản còn có tử ý tiên tử thôi phát ra bảo quang. Chỉ bất quá lúc này không giống ngày xưa, mới hắn có thể ngăn cản cũng là bởi vì quạt lông trí bảo uy năng cường đại lại thêm tử ý tiên tử hiệp trợ, mà bây giờ quạt lông trí bảo uy năng bị áp chế. Phốc thử, một đạo kiếm quang xông ra vòng đây. Thẳng tắp đâm vào lão giả tóc trắng trong mi tâm, chính là tiểu bạch điều khiển cổ lão đế binh. Nguyên bản rằng có không xong cục diện cũng bởi vậy bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 1713, tiên tử ma hóa chương 1713, tiên tử ma hóa lão giả tóc trắng nếu là toàn thịnh thời kỳ, cưỡng ép ngăn cản tiểu bạch mấy kiếm cũng vấn đề không lớn, nhưng bây giờ hắn nguyên thần không chọn vẹn một khối, bị Hồng Vân Nữ Đế cho đoạt xá thôn vệ, cảnh giới bất ổn, thực lực đại tổn, lại thêm tiện tay binh khí chí bảo quạt lông uy năng còn bị áp chế, tiểu bạch một kiếm này không chỉ là nhẹ nhõm xuyên thủng mi tâm của hắn, hắn độ kiếp đại viên mãn cường hành nguyên thần cũng bởi vậy bị chia cắt trở thành bài khúc, thậm chí ngay cả mỗi một đoạn nguyên thần ý thức đều không thể có được. Diệp Lân cười hắc hắc, lại một tôn độ kiếp đại viên mãn tu sĩ nguyên thần tới tay, có thể nhanh hơn điểm tướng hắn tụ hợp phong ấn bắt đầu, bằng không cái này ông lão tóc bạc nguyên thần cảnh giới sợ thật sự là muốn rơi xuống đến độ kiếp hậu kỳ. Đến giờ phút này, lão giả tóc trắng đã bị chém giết, Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm tiên tử cũng có thể giành tay ứng đối tự trúc tiên tử bảo tháp bắn tới bảo quang. Tiểu Bạch một người điều khiển hai thanh cực phẩm chí bảo phi kiếm, Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm tiên tử một người một thanh, bốn thanh cực phẩm chí bảo phi kiếm uy năng hào phóng. Bảo quang bị trong nháy mắt đánh tan, về phần Diệp Lân thì là móc ra Phong Thần Châu niệm động cầu quyết, muốn đem lão giả tóc trắng nguyên thần cấp tốc phong ấn. Nhìn thấy một màn này, nơi xa đứng tại xoay tròn bảo tháp phía trên Tử Trúc tiên tử nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt đẹp đều nhanh muốn phun ra hỏa diễm đến, không khỏi không cách nào lại duy trì cao lãnh tiên tử hình tượng chửi ầm lên bắt đầu. Đáng chết phế vật đồ vật, buộc ta thiêu đốt nguyên thần chân hỏa tương trợ, các ngươi tiểu tặc, mơ tưởng phong ấn nguyên thần của hắn. Tử Trúc tiên tử cắn răng một cái, từ ngực một tiếng nuốt vào một viên lóng lánh huyết quang cùng xí liệt không rõ khí tức đang dược, cái kia đan dược nuốt vào Tử Trúc tiên tử trong miệng. Tử Trúc tiên tử khí tức bạo tăng, chung quanh bộc phát ra nồng đậm huyết sắc ma khí, cùng lúc đó, Tử Trúc tiên tử nguyên bản thức tha tư thái cũng bắt đầu bành trướng, hô hấp ở giữa lại là hóa thành một tôn có được dáng người ma quỷ hạ vị viễn cổ ma thần. Nguyên lai nàng vừa rồi nuốt chính là một viên ma thần hóa tiên đan, chính là Tử Trúc tiên tử mạnh mẽ liều mạng nhất mệnh át chủ bài một trong, cái này ma thần hóa tiên đan chính là dùng viễn cổ ma thần thi hài làm chủ dược luyện chế ma thành, nuốt ăn về sau có thể ngắn ngủi hóa thành viễn cổ ma thần, thực lực tăng nhiều. Bất quá đan dược này chính diện hiệu quả người tiên, tác dụng phụ cũng 10 phần do người. Tu sĩ tầm thường sau khi thôn vệ rất có thể rơi vào ma đạo, thậm chí tinh thần, nguyên thần đều bị ma thần ý chí thể cảm nhiễm, cuối cùng hình thành ma trùng thảm tao ma thần ý chí đoạt xá chuyển hóa làm mới viễn cổ ma thần. Nhưng Tử Trúc tiên tử hiện tại hiển nhiên không quản được nhiều như vậy, một khi lão giả tóc trắng nguyên thần bị Diệp Lân lấy đi phong ấn bắt đầu, Diệp Lân mấy người liền có thể hoàn toàn giành tay liên thủ đối phó nàng, trừ cái đó ra, chỉ cần nguyên thần không có bị lấy đi liền có thể rất nhanh đoàn tụ. Lão giả tóc trắng này mặc dù phi thường phế vật, nhưng có giúp đỡ dù sao cũng so không có giúp đỡ mạnh, dầu gì độ kiếp đại viên mãn nguyên thần tự bạo cũng có thể đối Diệp Lân mấy người tạo thành chí mạng uy hiếp, không chừng liền một lần bạo tạc vĩnh trừ hậu hoạn. Ngay tại lúc Tử Trúc tiên tử vừa mới ma thần hóa về sau, từng đạo huyết hồng đao quang tập sát mà đến, đao quang về sau có một đạo màu hồng thức tha thân ảnh, chính là Xích Nguyệt tán nhân. Xích Nguyệt tán nhân tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Tử Trúc tiên tử, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn, Tử Trúc bảo tháp chí bảo cũng hết sức lợi hại, nhưng dạng này liền muốn không nhìn ta Xích Nguyệt một người chiếu cố nhiều cái chiến trường, không khỏi cũng quá mức không đem ta để vào mắt, ngươi có át chủ bài, ta làm sao không có. Không biết khi nào, Xích Nguyệt tán nhân toàn thân đều bộc phát ra ánh sáng màu đỏ ngòm, nàng thức tha nhục thân đang tại ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong thiêu đốt, đến eo tóc trắng tại lúc này hóa thành huyết hồng sắc theo gió luân vũ, tựa hồ ma hóa đồng dạng. Ma thần hóa Tử Trúc tiên tử nhìn thấy một màn này, màu đỏ tươi trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng ngang ngược chi sắc. Sâu kiến đồng dạng phế vật nữ nhân, cũng dám thực chiến nhiên huyết dung cốt bí pháp ngăn cản bản tôn. Nguyên lai cái này Xích Nguyệt tán nhân cũng đã nhìn ra dưới mắt chính là cục diện thay đổi thời khắc mấu chốt, không chút do dự thi triển một môn tên là nhiên huyết dung cốt bí pháp. Công pháp này một khi thi triển liền muốn đốt hết đục thân, mỗi một tấc máu thịt da thịt thực lực cũng đem thu hoạch được tăng lên. Về phần vì sao không phải nguyên thần chân hỏa, vậy dĩ nhiên là Xích Nguyệt tán nhân nguyên thần đã đứng trước sụp đổ hoàn cảnh, nhóm lượng nguyên thần chân hỏa liền làm tại chỗ tự sát. Tử Trúc tiên tử trong lòng nổi giận, vô giới thân bảo tháp một cái xoay tròn bay ra, đinh đinh đinh, đem tất cả đánh tới đao quang toàn bộ ngăn cản. Ma thần hóa Tử Trúc tiên tử bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem Tử Trúc bảo tháp nắm ở trong tay. Tử Trúc bảo tháp hình thái cải biến trong chớp mắt liền biến thành một thanh Tử Trúc trường kiếm, không còn phóng xuất ra bảo quang. Tử Trúc tiên tử cầm trong tay Tử Trúc trường kiếm cùng Xích Nguyệt tán nhân chém giết gần người. Xích Nguyệt tán nhân thực lực vốn cũng không như Tử Trúc tiên tử, chúng chi là thiêu đốt nguyên thần chân hỏa lại hóa thành hạ vị ma thần Tử Trúc tiên tử. Hai người vừa giao thủ hai chiêu, Xích Nguyệt tán nhân một đầu thiêu đốt cánh tay màu đỏ ngòm liền bị chặt đứt, lại giao thủ hai chiêu, cánh tay kia cũng bị chặt đứt, nguyên thần cũng bởi vậy vỡ vụn một khối lớn. Mà cũng liền tại Xích Nguyệt tán nhân là Diệp Lân tranh thủ thời gian thời điểm, Diệp Lân đã thuận lợi đem lão giả tóc trắng nguyên thần thu nhập Phong Thần Châu bên trong. Tiểu Bạch đội bằng nói, Xích Nguyệt tán nhân không chịu nổi, chúng ta nhanh đi cứu nàng. Diệp Lân nhẹ gật đầu. Cái này Tử Trúc tiên tử cũng là nhân vật hung ác, thực lực hôm nay sợ sớm đã vượt ra khỏi độ kiếp đại viên mãn phạm chủ, xem như nửa bước đại thừa kỳ đại năng. Khi đang nói chuyện, Diệp Lân bốn người tay nắm tay thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở nhục thân bị Tử Trúc tiên tử một phân thành hai Xích Nguyệt tán nhân trước người. Cùng nhau bị Tử Trúc trường kiếm chia cắt còn có Xích Nguyệt tán nhân nguyên thần. Diệp Lân nhíu mày, không tốt, Xích Nguyệt tán nhân nguyên thần vốn là không ổn định, bây giờ lại bị thương nặng sợ là muốn như vậy tiêu tán bỏ mình. Ngọc Kiếm, ngươi đến dùng Phong Thần Châu trước đem Xích Nguyệt tán nhân nguyên thần tụ hợp phong ấn bắt đầu, phòng ngừa nguyên thần triệt để băng tán. Ba người chúng ta đến diện sát Tử Trúc tiên tử. Dù là Diệp Lân cũng không có nghĩ đến, cái này Phong Thần Châu một ngày nào đó còn muốn dùng để phong ấn đồng đội nguyên thần, cũng tốt tại cái này Phong Thần Châu hoàn toàn chính xác có trở ngại dừng nguyên thần băng tán năng lực phong ấn, nếu không những phong thần đó châu bên trong nguyên thần muốn tự bạo liền tự bạo, muốn binh giải liền binh giải Phong Thần Châu liền là chuyện tiểu lâm. Ngọc Kiếm tiên tử khẽ gật đầu. Minh Bạch, phu quân các ngươi cẩn thận chút, gia hỏa này có chút lợi hại. Diệp Lân cười ha ha một tiếng, không ngại sự tình, đợi nhìn ngươi phu quân như thế nào đem Tử Trúc tiên tử trấn áp đến ngoan ngoãn. Nàng hóa thân cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn hóa thành viễn cổ ma thần. Tử Trúc tiên tử nhìn thấy Diệp Lân bốn người thuấn di mà đến, trong lòng càng là nổi giận, lại nghe được Diệp Lân khoác lác, không khỏi là giận quá thành cười. Ha ha ha, quả nhiên là bản tôn nghe qua buồn cười nhất cho cười, chỉ là một đám hợp thể sâu kiến cũng dám cùng bản tôn chính diện giao phong. Ngược lại muốn xem ngươi tiểu tử này bao nhiêu ít bản sự, trên thân lại có bao nhiêu thiếu bí mật, đợi đến chém giết ngươi đối ngươi thi triển siêu hồn chi pháp, tất nhiên có thể đem bản tôn lần này tất cả tổn thất cùng nỗ lực toàn bộ bù lại. Nói gặp, Tử Trúc tiên tử màu đỏ tươi trước mắt, trực tiếp một kiếm bổ về phía đang tại tập trung tinh thần thu lấy Xích Nguyệt tán nhân nguyên thần Ngọc Kiếm tiên tử. Chương 1714, vị cách áp chế chương 1714, vị cách áp chế sau một khắc, chỉ nghe được ken một thanh âm vang lên, ba đạo kiếm quang đem Tử Trúc tiên tử một kiếm này uy năng ngăn cản 7-8 phần, mắt thấy dư uy liền muốn đem Ngọc Kiếm tiên tử chém giết thời điểm, kim hồng sắc quang huy long lánh, một tiếng long ngâm nổ vang, một tôn kim hồng sắc long đầu cắn một cái tại Tử Trúc tiên tử binh khí bên trên, rốt cục đem Tử Trúc tiên tử một kích toàn lực đoạn ngừng. Chỉ bất quá, thoáng có chút miễn cưỡng, một kiếm này đã đâm vào long đầu bên trong, bất quá không cách nào lại tiếp tục thâm nhập sâu thương tới đến đầu rồng về sau Diệp Lân ba người. Tử Trúc tiên tử trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Đây là Tổ Long hóa thân. Không, cái này không chỉ là Tổ Long hóa thân. Đến Tử Trúc tiên tử cấp độ này, đối với Tổ Long hóa thân loại cấp bậc này thần thông đã không cảm thấy kinh ngạc. Tại tầng thứ 5 Long tộc thế lực cường thịnh, tu thành Tổ Long hóa thân có thể sẽ chọc giận Long tộc, nhưng ở trật tự hỗn loạn đệ thất trọng thiên, tại các loại không biết tên thâm sơn đại trạch bên trong, tiểu thế giới không gian bên trong đều có Long tộc tụ cư, san giết Long tộc tu sĩ càng là không kiêng nể gì cả, ít có sẽ bị cường đại Long tộc lo nghĩ sự tình phát sinh. Cho nên Tử Trúc tiên tử không phải kinh ngạc tại Diệp Lân Tổ Long hóa thân công pháp, mà là kinh ngạc tại cái này Tổ Long hóa thân cùng với những cái khác Tổ Long hóa thân có khác biệt lớn, đầu tiên là thực lực kinh người. Nàng một kiếm này uy năng dù là bị ba thanh cực phẩm chí bảo đế binh ngăn cản thất thất bát bát uy năng cũng đủ để trọng thương thậm chí chém giết độ kiếp đại viên mãn tu sĩ. Mới Xích Nguyệt tán nhân chính là ví dụ tử. Nhưng Diệp Lân Tổ Long hóa thân ngạnh sinh sinh chặn lại, hơn nữa còn rất có một điểm dư lực. Nhưng cái này còn không phải mấu chốt là Tử Trúc tiên tử cảm thấy Tổ Long hóa thân khí tức trên thân cùng với nàng bây giờ khí tức trên thân cực kỳ tương tự, là viễn cổ ma thần chẳng lành khí tức. Làm sao có thể? ma thần ý chí thể làm sao có thể cùng tổ long hóa thân dung hợp lại cùng nhau? Đây cũng là một loại gì kỳ quái công pháp? Tiểu tử này trên người bí mật quả nhiên nhiều lắm, tùy tiện một hai dạng đối với ta mà nói đều là đại cơ duyên. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tử Trúc tiên tử huyết hồng hai con ngươi bên trong hiện lên tham lam quan huy. Tiểu tử, rất tốt, dù là ngươi là đại tần tiên triều người có quyền cao chức trọng, hôm nay bản tôn cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi bắt sống bắt, ngươi yên tâm, bản tôn chắc chắn hảo hảo chiêu đãi ngươi. Tử Trúc tiên tử nói chuyện thời điểm, màu đỏ tươi lưỡi dài đầu liếm qua bờ môi, lại là lộ ra một chút yêu mị chi sắc, ngữ khí cũng có chút ôn nhu, một bộ muốn đem Diệp Lân ăn xong lau sạch bộ dáng. Chỉ bất quá ngữ khí ôn nhu, trên tay binh khí cũng không ôn nhu. Tử Trúc tiên tử đột nhiên binh tướng lưỡi đao rút ra, không chút do dự tiếp tục đối với đang tại thi pháp thu lấy Xích Nguyệt tán nhân Nguyên Thần Ngọc kiếm tiên tử chém tới. Một kiếm này so sánh với một kiếm uy năng càng sâu, bộc phát ra tinh hồng sắc huyết sắc kiếm quang. Bên trên một kiếm các ngươi có thể ngăn cản cũng nhanh đến cực hạn, ngược lại muốn xem một kiếm này các ngươi làm sao có thể ngăn cản. Toàn bộ cho bản tôn mở ra Nguyên Thần chân hỏa. Nhưng mà Diệp Lân mấy người không có chút nào bối rối, cho dù là bọn họ hiện tại không thể tùy tiện tuấn di rời đi, nhưng vẫn như cũ dự định cứng đối kháng tôn này, nửa bước đã bước vào đại thừa kỳ Tử Trúc tiên tử. Diệp Lân khẽ miệng thậm chí móc ra tới một vòng quỷ dị mỉm cười. Tử Trúc tiên tử cảm thấy có chút không ổn, nhưng lúc này đã tới không kịp suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy Diệp Lân đầu kia kim hồng sắc tổ long đột nhiên mở ra miệng rộng, đột nhiên khẽ hấp, trung quanh chiến đấu chém giết sinh ra sát phạt chi khí, không cam lòng oán khí, cuồng bạo lệ khí toàn bộ bị hút vào trong miệng, cuối cùng dung nhập Diệp Lân trong thân thể. Trong lúc nhất thời, Diệp Lân thân thể tinh hồng sắc ma vân cuộn, khí tức bạo tăng, Diệp Lân trực tiếp ma thần hóa, với lại khí tức của hắn tại ma thần hóa sau khi hoàn thành vẫn tại kéo lên. Đó là Diệp Lân ma thần lục tiên quyết sắp đột phá bình cảnh, Diệp Lân sắp tiến giai thành trung vị ma thần, có được trung vị ma thần thân thể. Mặc dù còn không có hoàn toàn hoàn thành tấn thăng, nhưng trung vị ma thần bị cách Diệp Lân đã có được, Tử Trúc tiên tử chỉ cảm thấy ma thần thân thể khẽ run lên, theo bản năng muốn quỳ xuống đất thần phục, khí thế của nàng cùng khí tức, vậy mà hoàn toàn nhận lấy áp chế. Cái này kinh thiên một kiếm uy năng cũng bởi vậy suy giảm, dễ dàng liền bị Tiểu Bạch, Thần Cẩm Nhi xu thế cực phẩm chí bảo phi kiếm cho ngăn cản xuống tới. Tử Trúc tiên tử rốt cục mặt lộ vẻ không dám tin. Làm sao có thể? Tuyệt không có khả năng này. Trung vị ma thần làm sao có thể là một nhân tộc tu sĩ? Cho dù là Tử Trúc tiên tử, giờ phút này cũng chỉ là có được ma thần thân thể, cũng không phải là chân chính viễn cổ ma thần, một khi đan dược hiệu thời gian trôi qua nàng còn muốn trở về nhân tộc thân thể, trừ phi nàng bị ma thần ý chí thể trực tiếp đoạt xá, thời điểm đó Tử Trúc tiên tử đã không phải là Tử Trúc tiên tử, mà là thuần túy ma thần. Tại viễn cổ ma thần nhất tộc bên trong lấy vị cách vi tôn, cao vị nghiên cứu ma thần chi phối đệ vị nghiên cứu ma thần hết thảy, cho dù là song phương chênh lệch cảnh giới to lớn, cao vị nghiên cứu ma thần cũng có thể đối đệ vị nghiên cứu ma thần thực hiện vị cách áp chế, trừ cái đó ra, đệ vị nghiên cứu ma thần còn trời sinh e ngại cao vị nghiên cứu ma thần, thậm chí không dám ngỗ nghịch cao vị nghiên cứu ma thần chỉ lệnh. Cao vị nghiên cứu liền đại biểu cho thành tựu hạn mức cao nhất cao hơn, huyết thống càng thêm thuần khiết, thân phận càng thêm tôn quý. Cho nên lúc này Tử Trúc tiên tử nhìn thấy Diệp Lân hiện trung vị ma thần chi thể, tâm kinh đảm hàn, thậm chí sinh ra một loại muốn nằm dạp trên mặt đất quái dị suy nghĩ. Không, tuyệt không có khả năng. Nhất định là huyễn tượng. Tử Trúc tiên tử một tiếng khét đều, lại lần nữa giơ lên cao cao Tử Trúc trường kiếm muốn tập trung tất cả pháp lực đem hết thảy trước mắt phá hủy, nhưng này trường kiếm giơ lên cao cao, lại bởi vì công kích đối tượng là Diệp Lân, cánh tay nàng run rẩy, không dám đâm xuống, nàng trong lòng có một loại không hiểu sợ hãi. Loại này sợ hãi tựa hồ là khắc lục tại huyết mạch bên trong, là gắn tại trong linh hồn. Ta không hạ thủ được. Không có khả năng, điên rồi, nhất định là ta điên rồi. A a a. Tử Trúc tiên tử rít lên một tiếng, tâm thần đều bởi vậy thất thủ, mà ma thần ý chí thể cấp tốc xâm nhập linh hồn của nàng bắt đầu cảm nhiễm nguyên thần của nàng bản nguyên, ma chủng bị trong nháy mắt gieo xuống. Đây là ma thần hóa tiên đang tác dụng phụ hiện, nếu là không có nàng tâm hoàng ý loạn dẫn đến tâm thần thất thủ, có được độ kiếp đại viên mãn tu vi Tử Trúc tiên tử theo đạo lý nói không đến mức dễ dàng như thế liền bị ma thần ý chí thể lây nhiễm nguyên thần. Tử Trúc tiên tử cũng kinh hãi phát hiện cái này cực kỳ hỏng bét tình huống, trong lòng càng thêm kinh sợ, mà theo ma thần ý chí thể cảm nhiễm, nàng cảm giác mình đối Diệp Lân càng phát ra sợ hãi, càng phát ra kính sợ. Cũng liền đúng vào lúc này, Diệp Lân ánh mắt bá đạo, đối nàng một tiếng quát nhẹ. Quỳ xuống, thần phục. Tử Trúc tiên tử ma thần hóa thân thể khẽ run, hai chân tựa hồ có chút không nghe sai khiến, nàng gắt gao cắn răng. Không, không thể quỳ xuống. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Cái này ma thần chi thể, bản tôn từ bỏ. Mắt thấy là phải quỳ xuống đất quỳ lạy Diệp Lân, Tử Trúc tiên tử tê cả da đầu, hai tay vội vàng bấm niệm pháp quyết, thân thể nhanh chóng thu nhỏ, đồng thời ma thần ý chí thể cũng bởi vậy tiêu tán. Tử Trúc tiên tử chủ động hóa giải thân thể dự hiệu, lựa chọn từ bỏ ma thần hóa về bình thường thân thể, như vậy nàng tạm thời cũng không cần nhận vị cách áp chế, nhưng đại giới liền là nàng đã mất đi hạ vị ma thần chi thể mang tới thực lực tăng phúc. Chương 1715, ma thần kết giới lại xuất hiện. Chương 1715, ma thần kết giới lại xuất hiện. Cho dù là Diệp Lân cũng thoáng có chút giật mình, không nghĩ tới Tử Trúc tiên tử vậy mà như thế quả quyết, nhận Diệp Lân trung vị ma thần vị cách sau khi áp chế không bao dài thời gian, trực tiếp liền giải trừ viễn cổ ma thần tư thái. Sau khi giải trừ, Tử Trúc tiên tử cảm giác áp lực suy giảm, cái kia mãnh liệt muốn quỳ xuống đất thần phục xúc động biến mất hơn phân nửa, nhưng cũng không hề hoàn toàn biến mất. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, vẫn là nhận lấy không nhỏ áp chế, không nên như thế. Tử Trúc tiên tử hàm răng cắn môi đỏ, bờ môi đều tràn ra máu tươi, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kinh hoàng. Mà hảo tâm Diệp Lân lại là trực tiếp nói cho Tử Trúc tiên tử đáp án. Làm sao? Tử Trúc tiên tử tiền bối có phải hay không rất nghi hoặc, vì sao giải trừ ma thần tư thái sau vẫn không có lấy được trong tưởng tượng hiệu quả? Liên đệ Diệp Mỗ đến thay tiền bối giải đáp a. Loại tình huống này, Diệp Lân đang tại tấn thăng thuế biến bên trong, mà Tử Trúc tiên tử giải trừ ma thần tư thái đối với hắn đã không tạo được cái gì chí mạng nguy hiểm, song phương đều không có lại tùy tiện tiến công. Tử Trúc tiên tử khẽ hừ một tiếng, ngươi tiểu tử này không biết có hay không sống qua 10.000 tuổi, chẳng lẽ lại so bản tôn còn muốn bắt học? Diệp Lân ha ha cười nói, đối với ma thần, tiền bối cảm thấy ta hiểu rõ hơn vẫn là ngươi hiểu rõ hơn, tiền bối không ngại nghe ta nói nói, có lẽ còn có thể cứu vãn tính mạng của ngươi. Tử Trúc tiên tử ánh mắt băng lãnh, tại không có tìm tới thoát khỏi áp chế thủ đoạn trước đó nàng vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ, một bên cùng Diệp Lân nói chuyện với nhau, một bên ở trong lòng không ngừng thôi diễn tính toán kéo dài thời gian. Ngươi có hảo tâm như vậy, tuyệt không có khả năng. Diệp Lân lộ ra hiền lành tiếu dung. Mọi người đều biết, Diệp Mỗ luôn luôn rất tốt bụng. Tiền bối không ngại cẩn thận cảm giác một cái nguyên thần bản nguyên, phải chăng cảm giác được ma thần không rõ khí tức? Tử Trúc tiên tử lập tức giật nảy cả mình, gương mặt xinh đẹp đều tái nhợt ba phần. Làm sao lại? Là ma chủng. Đáng chết, nguyên thần bị ma chủng sống nhờ, ma chủng đang tại nhanh chóng trưởng thành, là vừa rồi tâm thần thất thủ, cho ma thần ý chí thể thừa dịp cơ hội. Tiểu tử, đều là ngươi, ta hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tử Trúc tiên tử nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn Diệp Lân, đội vàng là tay kết pháp quyết, vững chắc tâm thần, ý đồ ngăn cản ma chủng nhanh chóng trưởng thành. Một khi ma chủng trưởng thành đến mức nhất định, ảnh hưởng tinh thần của nàng, tính cách không nói, cuối cùng có khả năng đưa nàng hoàn toàn đoạt xá, mượn nhờ nàng thể xác hồn phách hóa thành một tôn mới viễn cổ ma thần. Mà đây cũng là Tử Trúc tiên tử còn bị Diệp Lân tiếp tục áp chế căn nguyên, nàng giải trừ ma thần chi thể, nhưng nguyên thần nhận lấy ma thần ý chí thể ô nhiễm, mà ma thần có được điều khiển thúc đẩy ma thần ý chí thể thiên phú thần thông. Diệp Lân cười hắc hắc, Tử Trúc tiên tử tiền bối sao có thể nói như vậy? Tất cả mọi người là địch nhân, lẫn nhau đấu pháp tự nhiên là không từ thủ đoạn, sinh tử bất luận không phải sao? Tử Trúc tiên tử cả giận nói, cho nên, ngươi đến cùng muốn nói điều gì, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Hôm nay tính bản tôn nhận thua, nhưng lấy các ngươi một phương thực lực, phá hủy ta Tử Trúc bí cảnh không có vấn đề, không có khả năng lưu được ta, bản tôn muốn đi thì đi, ngày sau thành tựu đại thừa kỳ, tất có hậu báo. Giờ phút này Tử Trúc tiên tử trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý, nàng thực lực bây giờ nhận lấy Diệp Lân áp chế, nguyên thần càng là có thiên đại thai hoàng ẩm, nhất định phải đi cầu trợ Hỗn Nguyên Tiên Minh mau chóng giải quyết. Về phần Tử Trúc bí cảnh, nàng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, bất quá cũng chỉ là tạm thời, lại không luận Hỗn Nguyên Tiên Minh sẽ không ăn hạ cái này thiệt thòi lớn, nàng Tử Trúc tiên tử một thân kinh khủng tu vi thần thông, trong tương lai thời gian bên trong chỉ là từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm Diệp Lân một phương đều đầy đủ bọn hắn uống một bình, phàm là gặp được lạc đàn tu sĩ nàng đều có thể nhẹ nhõm diệt sát. Diệp Lân một phương cũng không có khả năng đem Tử Trúc bí cảnh phát triển bắt đầu, sớm muộn nàng còn có thể đoạt lại. Diệp Lân nói, kỳ thật, Diệp Mộ chỉ là xin khuyên tiên tử ngươi sớm ngày đầu hàng, cũng miễn cho rơi vào cái nhục thân hủy diệt, nguyên thần vỡ vụn hạ tràng. Tử Trúc tiên tử giận quá thành cười. Bản tôn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chỉ bằng các ngươi có thể làm sao ta, đầu hàng. Thật sự là trò cười. Diệp Lân có đúng không, từ nay về sau, ngươi đừng nghĩ qua một khắc an sinh thời gian. Tử Trúc tiên tử buông xuống một câu ngoan thoại, quay người liền muốn cực tốc bỏ chạy, nhưng ngay lúc này, Diệp Lân trên thân bộc phát ra ngập trời ánh sáng màu đỏ ngòm, khí tức nhảy lên tới đỉnh điểm, phía sau càng là sinh ra một đôi ma thần ý chí thể ngưng tụ ra huyết đục cánh chim. Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, cùng thu lấy song xích nguyệt tán nhân nguyên thần ngọc kiếm tiên tử đứng tại cao mấy chục trượng Diệp Lân trên bờ bay, Diệp Lân bước ra một bước, thân hình biến mất tại chỗ. Sau một khắc liền đã đuổi kịp Tử Trúc tiên tử. Tử Trúc tiên tử trong lòng hoảng hốt. Người này thực lực làm sao một cái tăng trưởng nhiều như vậy, thuần di khoảng cách so chính quy đại thừa sơ kỳ tu sĩ còn xa hơn. Hỏng. Tử Trúc tiên tử cắn răng một cái, trong tay ngọc xuất hiện ba đạo ngọc phù, thình lình đều là phá không na di phù, đây là nàng bảo mệnh át chủ bài một trong, những này phá không na di phù một lần có thể thuấn di mấy vạn dặm, cho dù là đại thừa sơ kỳ cường giả muốn một cái đuổi kịp cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi nàng còn có chọn vẹn ba cái. Tử Trúc tiên tử trong nháy mắt bóp nát trong đó một viên phá không na di phù, không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo vỡ vụn, nhưng nàng kinh ngạc phát hiện, mình lại còn tại nguyên chỗ không hề rời đi, thiên địa đông nhiên bị huyết sắc bao phủ. Đây là ma thần kết giới. Đáng chết, đáng chết. Hạ vị ma thần kết giới đều có thể thông qua phá toái hư không đến thoát đi, cái này trung vị ma thần kết giới vậy mà có thể ảnh hưởng thời không? Cái này sao có thể? Tử Trúc tiên tử trong lòng trầm xuống, chợt là lại bóp nát một viên phá không na di phủ, nhưng mà lần này, liền ngay cả không gian vặn bẹo đều không có phát sinh. Không gian trung quanh, tựa hồ bị một loại nào đó kỳ lạ thần thông phong tỏa. Tử Trúc tiên tử sắc mặt triệt để trắng bệnh như tờ giấy. Huyết sắc ma thần ý chí thể ngưng tụ mà thành nồng đậm ma khí bên trong, Diệp Lân thanh âm truyền đến. Tử Trúc tiên tử tiền bối thần thông đến, Diệp Mộ sao có thể để ngươi cứ như vậy đào thoát? Mới những cái kia nói nhảm, chẳng qua là Diệp Mộ kéo dài thời gian thôi, dù sao vị cách tiến giai cũng cần một chút công sức. Theo đạo lý nói, trung vị ma thần kết giới cũng vô pháp phong tỏa đệ thất trọng thiên không gian, Diệp Lân sở dĩ có này thần thông năng lực, hay là bởi vì hắn nắm giữ đại tự tại chân ý có được ảnh hưởng thời không thần thông năng lực. Tử Trúc tiên tử mặt lộ vẻ cười thảm, đã trốn không thoát, vậy liền quyết nhất tử chiến đi, thật làm bản tôn là bùn nặng không thành. Bản tôn tung hoành mấy triệu trở, trong tay át chủ bài cũng không chỉ điểm này, không nói có thể để các ngươi toàn bộ bồi táng, nhưng trước khi chết giết người hai tên đạo lữ dư xài. Tiểu tử, nghĩ kỹ để ngươi cái nào hai vị đạo lữ tới nhận lãnh cái chết sao? Thật là một cái chật vật lựa chọn đâu. Diệp Lân tiếng cười khẽ tại ma khí bên trong truyền đến. Tiên tử đến lúc này vậy mà muốn châm ngòi ly gián. Há không biết ta Diệp Lân đạo lữ, cho dù là một đầu ngón tay cũng so tiền bối mệnh của ngươi trọng yếu gấp 10 lần, cho nên ngươi sẽ chết, mà đạo lữ của ta hoàn hảo không chút tổn hại. Chương 1716, chỉ cầu bất tử. Chương 1716, chỉ cầu bất tử. Nếu là những người khác nói như thế, Tử Trúc Tiên Tử tất nhiên sẽ tưởng rằng nói mạnh miệng loạn nàng tâm thần, nhưng Diệp Lân lời nói này đi ra lại là để Tử Trúc Tiên Tử trong lòng trầm xuống. Người này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, sợ còn có cái gì khó lường át chủ bài, trước hết nghĩ biện pháp cưỡng ép phá vỡ cái giới. Tử Trúc Tiên Tử không có ý định sẽ cùng Diệp Lân quá nhiều dây dưa, thân hình lóe lên liền muốn tìm kiếm kết giới biên giới phát động cường lực công kích, dự định cưỡng ép phá vỡ kết giới lại nói. Nhưng sau một khắc, huyết hồng sắc ma khí bên trong dũng mãnh tiến ra nồng đậm sương mù màu trắng, Tử Trúc Tiên Tử nguyên bản phải nhờ vào gần kết giới biên giới, nhưng ở nồng đậm sương mù xuất hiện về sau chỉ cảm thấy thần thức bị áp chế gắt gao, kết giới biên giới vị trí hoàn toàn không phân rõ. Tử Trúc Tiên Tử trong lòng giật mình. Đây là mê trận. Làm sao có thể ngắn như vậy thời điểm bố trí ra có thể áp chế độ kiếp đại viên mãn cường giả thần thức mê trận. Thôi, trực tiếp đem mê trận phá vỡ chính là. Tử Trúc Tiên Tử trong tay Tử Trúc Trường Kiếm quang mang lóe lên lại hóa thành một tòa lóng lánh màu xanh lá bảo quang bảo tháp xoay tròn phóng xuất ra vô số đạo màu tím bảo quang, phạm vi công kích cực kỳ rộng lớn. Nhưng còn không đợi màu tím bảo quang bay ra ngoài bao xa liền từng đạo kiếm quang đánh nát, trong sương mù loáng thoáng có thể thấy được mấy đạo thức tha thân ảnh, chính là Diệp Lân mấy vị đạo lữ. Tử Trúc Tiên Tử khẽ miệng bỗng nhiên lộ ra một vòng cười lạnh. Không sợ các ngươi không xuất thủ, liền sợ các ngươi giấu ở trong sương mù không chịu hiện thân. Chỉ cần bắt tiểu tử kia trong đó một tên đạo lữ, bản tôn liền có vốn để đàm phán, đến lúc đó kẻ này sợ ném chuột vỡ bình, ta liền có thể thừa cơ thoát đi. Tử Trúc Tiên Tử thân hình lóe lên hóa thành một đạo tử quang trực tiếp thẳng hướng Ngọc Kiếm Tiên Tử. Tại Tử Trúc Tiên Tử xem ra, Ngọc Kiếm Tiên Tử mặc dù là Diệp Lân mấy người ở trong thực lực cao nhất, nhưng thực lực chưa chắc so Tiểu Bạch cùng Tần Cẩm Nhi mạnh, nàng đường đường độ kiếp đại viên mãn tu sĩ tại hai người kia trên thân cảm nhận được qua chí mạng uy hiếp. Nhưng cũng liền vào lúc này, trong sương mù đột nhiên truyền ra cực kỳ tối nghĩa cổ lao chú ngữ âm thanh, thanh âm kia truyền vào Tử Trúc Tiên Tử trong đầu, Tử Trúc Tiên Tử chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run sợ, nguyên thần bản nguyên bên trong bị áp chế ma chủng đang tại điên cuồng khôi phục. Tử Trúc Tiên Tử kinh hô một tiếng, vội vàng tay kết pháp quyết ý độ dùng cường đại ý chí lực ổn định nguyên thần bản nguyên. Đây là cái gì? Sao có thể ảnh hưởng trong cơ thể ta ma thần ma chủng? Trong sương mù truyền đến Diệp Lân thanh âm, một câu nói kia để Tử Trúc Tiên Tử trong lòng phát lên một tia tuyệt vọng, đây cũng là Tử Trúc Tiên Tử từ cùng Diệp Lân giao thủ đến nay lần thứ nhất tuôn ra bất lực cảm giác tuyệt vọng. Đây là viễn cổ ma thần ngữ, chỉ có trung vị thần ma hoặc thượng vị thần ma mới có thể nắm giữ, nếu là ở vào ngoại giới thì cũng thôi đi, nhưng ở cái này ma thần kết giới bên trong, ma thần ngữ có thể dẫn động thiên địa quy tắc, Tử Trúc Tiên Tử tiền bối, đến một bước này còn không đầu hàng. Ngươi bây giờ muốn hao phí to lớn tâm thần áp chế ma chủng, thực lực có thể phát huy ra không đến ba thành, còn không bằng không có mở ra nguyên thần chân hỏa trạng thái, cho dù là ta không tự mình xuất thủ, chỉ là ta ba tên đạo lữ cũng có thể bảo ngươi nhục thân hủy diệt, hồn phi phách tán. Tử Trúc Tiên Tử nghiến chặt hàm răng. Đầu hàng. Ta đường đường Tử Trúc Tiên Tử, Tử Trúc bí cảnh một đời lao tổ, cho dù là tự bạo, cũng tuyệt không có khả năng cúi đầu. Ngược lại muốn xem là ngươi cái này mà thần kết giới cường hoành vẫn là bản tôn tự bạo uy năng càng hơn một bậc. Ngươi cùng ngươi nói lữ, cùng một chỗ cho bản tôn bồi tặng a. Khi đang nói chuyện, Tử Trúc Tiên Tử lại là thật bắt đầu bấm niệm pháp quyết dẫn động nguyên thần tự bạo, ý đồ cùng Diệp Lân mấy người đồng quy vu tận, cho dù là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ tự bạo nguyên thần uy năng đều không thể coi thường, chứ đừng nói là Tử Trúc Tiên Tử loại này đỉnh tiêm độ kiếp đại viên mãn tu sĩ. Cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ cũng không có niềm tin tuyệt đối tại loại cấp bậc này tự bạo phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng mà, Tử Trúc Tiên Tử rất nhanh liền phát hiện, nàng tự bạo thất bại. Bởi vì viễn cổ ma thần ma chủng đã chiếm cứ nàng nguyên thần bản nguyên một bộ phận, ý chí của nàng nhận lấy trình độ nhất định bấy nhiêu, nàng muốn tự bạo, nhưng ma chủng không nghĩ. Mà nguyên thần tự bạo nhất định phải nguyên thần ý chí người sở hữu cam tâm tình nguyện, mà nguyên thần của nàng, nghiêm chỉnh mà nói, người sở hữu đã không thuộc về một mình nàng. Tử Trúc Tiên Tử răng ngà đều nhanh khai ra máu. A a a, đáng chết ma thần nhất tộc. Nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, liều mạng thời điểm nuốt vào viên kia ma thần hóa tiên đan lại là nàng mất đi năng lực phản kháng mấu chốt, nàng thậm chí không cách nào làm đến lấy tự bạo uy hiếp đến ép buộc Diệp Lân mở ra kết giới, nàng cũng liền có thể mượn cơ hội này bỏ chạy. Mãnh liệt hơn cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu. Bốn đạo sắc bén kiếm quang từ trong sương mù hiện lên, Tử Trúc Tiên Tử trong tay bảo tháp nhanh chóng xoay tròn kích phát ra từng đạo cho hấp thụ ánh sáng ngăn cản, nhưng ngăn cản đến 10 phần miễn cưỡng, nàng thậm chí cần cuốn quýt trốn tránh mới có thể tránh mở cực phẩm chí bảo phi kiếm phong mang. Cứ theo đà này, nàng sẽ chỉ có hai cái kết quả, một cái liền là bị sống sờ sờ mãi chết, pháp lực hao hết lại không ngăn cản chi lực, thứ hai không cách nào lại áp chế trong cơ thể ma chủng bị ma thần triệt để đoạt xá hóa thành một tôn viễn cổ ma thần. Rất hiển nhiên loại tình huống thứ hai là bết bắt nhất, bị đoạt xá về sau, nàng liền thành ma thần áo cưới, tất cả ý chí đều đem tiêu tán, ngay cả linh hồn đều muốn về viễn cổ ma thần tất cả. Mà loại tình huống thứ nhất mất đi năng lực phản kích, dù là Diệp Lân mấy người chém giết nhục thể của nàng cũng không nhất định sẽ tính cả nàng nguyên thần cùng nhau diệt sát. Nhưng vô luận là một loại kết quả nào, Tử Trúc Tiên Tử đều không thể tiếp nhận, nàng vốn là đại thừa kỳ phía dưới thế đội thứ nhất từng giả, sừng sững tại linh giới chi đỉnh, tương lai có rất lớn có thể đột phá đại thừa kỳ, trở thành chân chính đại thừa kỳ đại năng, sao có thể chết ở đây? Họ Diệp tiểu tử, bản tôn nguyện ý quy hàng, nguyện ý lấy ngươi làm chủ, như thế có thể đạt được dạng gì ưu đãi? Tử Trúc Tiên Tử cắn răng, lựa chọn con đường thứ ba, nàng dự định cùng Diệp Lân nói một chút điều kiện, nếu là điều kiện hài lòng quy hàng cũng không phải không thể, lại chủ yếu kéo dài thời gian không chừng còn có chuyện cơ, tỉ như Hỗn Nguyên Tiên Minh nhận lấy tin tức điều động đại thừa kỳ đại năng đến đây nghị cách cứu viện. Đến lúc đó, không chừng nàng liền có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng mà Diệp Lân câu nói tiếp theo lại là đưa nàng trong lòng còn sót lại một tia hy vọng cho triệt để tới tắt. Tử Trúc Tiên Tử tiền bối tâm nhãn thật đúng là không ít, dự định kéo dài thời gian, chờ đợi Hỗn Nguyên Tiên Minh đại thừa kỳ cường giả đến đây cứu viện. Phi thường tiếc đuối, loại chuyện này tạm thời không có khả năng phát sinh. Trước kia, Đại Tần Tiên Triều không có quá nhiều khuyết trương dục vọng, cũng không muốn tùy tiện đắc tội Hỗn Nguyên Tiên Minh, nhưng chỉ là một cái Hỗn Nguyên Tiên Minh liền dám can đảm không chút kiêng kỵ nào đắc tội Đại Tần Tiên Triều sao? Dù là Hỗn Nguyên Tiên Minh vô cùng bành trướng cảm thấy mình có cùng Đại Tần Tiên Triều vịn lại cổ tay thực lực, đại sự như thế, chuẩn bị cái 1000 năm, 1 vạn năm không quá phận a. Chỉ là mấy cái biên giới thế lực nhỏ, tiểu quốc độ, còn không đến mức để Hỗn Nguyên Tiên Minh các cường giả mất lý trí. Thú hổ, tiền bối có lẽ còn không biết ngày đó theo tới Nguyệt Ảnh Quốc Linh Sơn yêu Phật là như thế nào hốt hoảng đạo tẩu. Ngươi nghĩ rằng chúng ta một phương liền không có đại thừa kỳ đại năng tọa chấn. Nghe được lời này, Tử Trúc Tiên Tử chỉ cảm thấy tay chân lạnh bước, mặt lộ vẻ thê thảm tiêu dung. Nguyên lai Linh Sơn yêu Phật đã đi qua Nguyệt Ảnh Quốc sao? Tử Trúc đạo quân mấy người là từ Hỗn Nguyên Tiên Minh xuất phát, thẳng tới Nguyệt Ảnh Quốc, mà không phải từ Tử Trúc bí cảnh xuất phát, mà động dùng Linh Sơn yêu Phật tàn sát phổ thông tu sĩ đến cùng là ám muội sự tình. Hỗn Nguyên Tiên Minh luôn luôn giữ bí mật không làm tên dương, Tử Trúc Tiên Tử cũng là bây giờ mới hiểu. Ngay cả Linh Sơn yêu Phật đều thua ở trong tay các ngươi, xem ra Đại Tần Tiên Triều là quyết tâm muốn đem thế lực phóng xạ đến đệ thất trọng tiền. Chúng ta kẹp ở Đại Tần Tiên Triều cùng Hỗn Nguyên Tiên Minh ở giữa quân cờ nào có cái gì quyền lợi lựa chọn vận mệnh của mình, không để ý, chính là hồn phi phách tán. Thôi, bản tôn quy hàng, chỉ cầu bất tử. Chương 1717, Hoàn Mỹ khống chế chương 1717, Hoàn Mỹ khống chế Tử Trúc Tiên Tử cũng không phải là cái gì ngốc bạch ngọt ngây thơ thiếu nữ, nàng là tu hành mấy triệu năm lão yêu bà, tu hành tiếp sống bên trong trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử trong nháy mắt, cho nên nàng nhất định không có khả năng nhẹ âm Diệp Lân lời nói, nhưng đến nàng cấp độ này, Diệp Lân nói đến có đạo lý hay không, khả năng có thể lớn cũng lớn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể suy tính mấy trăm lần. Rất hiển nhiên, đi qua nhiều lần tôi diễn, Tử Trúc Tiên Tử lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng minh bạch Diệp Lân nói đại khái suất là chuyện thật, dù là Hỗn Nguyên Tiên Minh biết được Nguyệt Ảnh Quốc bị tập kích tin tức cũng sẽ không tùy tiện điều động cường giả kịp thời cứu viện. Dù sao đối với thật lớn Hỗn Nguyên Tiên Minh mà nói, Nguyệt Ảnh Quốc chỉ là cái không quan trọng gì tiểu quốc, Hỗn Nguyên Tiên Minh thực lực căn bản bắt nguồn từ những cái kia có được đại thừa kỳ cường giả chấn giữ đệ thất trọng thiên đại thế lực. Mà bây giờ, Linh Sơn yêu Phật bại trốn, cũng liền đại biểu cho Hỗn Nguyên Tiên Minh đã biết được Đại Tần Tiên Triều điều động đại thừa kỳ cường giả đến đây tin tức. Dù là Hỗn Nguyên Tiên Minh thật bành trướng đến không cách nào vô thiên, hoàn toàn không đem Đại Tần Tiên Triều để ở trong mắt tình trạng, muốn phái ra một tên mới đại thừa kỳ cường giả đến đây cũng không phải có thể trong nháy mắt quyết định. Mà nàng nếu không đầu hàng, Hương Tiêu Ngọc vẫn đang ở trước mắt. Đã tiền bối đã quyết định quy hàng, còn nắm thật chặt vũ khí, có phải hay không lộ ra thật không có có thành ý? Tử Trúc Tiên Tử cắn răng, trực tiếp cầm trong tay Tử Trúc Bảo Tháp bước ra ngoài, trong sương mù có một cái kim hồng sắc long trảo trong nháy mắt bắt lấy Tử Trúc Bảo Tháp, Tử Trúc Bảo Tháp phát ra không cam lòng rung động tựa hồ muốn thoát ly cái kia long trảo khống chế, chỉ bất quá tại Tử Trúc Tiên Tử không có chủ động dùng pháp lực thúc đẩy tình huống dưới là không thể nào làm được. Rất nhanh, Tử Trúc Bảo Tháp liền chặt đứt cùng Tử Trúc Tiên Tử liên hệ, Diệp Lân bốn người thân hình xuất hiện ở Tử Trúc Tiên Tử trước người, cho dù là đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Tiểu Bạch đám người vẫn như cũ 10 phần cảnh giác, tay cầm binh khí không có chút nào buông lỏng ý tứ. Cái này dù sao cũng là một tôn độ kiếp đại viên mãn đỉnh cấp cường giả, dù là không có cực phẩm chí bảo làm binh khí vẫn như cũ có thể đối Diệp Lân mấy cái tạo thành chí mạng nguy hiểm. Diệp Lân một tay bấm niệm pháp quyết, ném ra bên ngoài một chuỗi đầu lâu móc nối mà thành Phật châu, trực tiếp bọc tại Tử Trúc Tiên Tử trên cổ, Tử Trúc Tiên Tử cắn răng cũng không có mảy may phản kháng. Sâu này Phật châu chính là một kiện dùng cho phong ấn thượng phẩm chí bảo, như Tử Trúc Tiên Tử thật muốn phản kháng muốn đưa nàng phong ấn gần như không có khả năng, từng khỏa khô lâu quỷ đầu bắt đầu tụng niệm chú ngữ, lít nha lít nhít chú văn rất nhanh liền bò đầy Tử Trúc Tiên Tử toàn thân, long lánh quỷ dị quang huy. Theo thời gian trôi qua, Tử Trúc Tiên Tử khí tức càng ngày càng yếu, thực lực đang bị phong ấn lực lượng không ngừng áp chế, Tử Trúc Tiên Tử toàn bộ hành trình cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, 10 phần khẩn trương, nhưng đến cùng là không có phản kháng. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Tử Trúc Tiên Tử toàn thân chú văn ẩn vào tuyết trắng da thịt bên trong, trên cổ vẫn như cũ còn mang theo này chuỗi đầu lâu Phật châu. Tử Trúc Tiên Tử có chút kinh hoàng nhìn qua Diệp Lân. Nàng thực lực bây giờ đã bị áp chế đến độ kiếp sơ kỳ, có thể nói hoàn toàn trở thành thịt cá trên tất gỗ mặc người chém giết, nàng không biết mình tương nên tiếp như thế nào vận mệnh. Phong ấn kết thúc, tiếp xuống ngươi còn muốn như thế nào? Tử Trúc Tiên Tử ấp a ấp đúng hỏi. Diệp Lân thần sắc bình tĩnh, vươn tay ra đối Tử Trúc Tiên Tử chỗ mi tâm chỉ vào. Tu vi của ngươi cảnh giới mặc dù bị áp chế, nhưng vẫn như cũ không đủ bảo hiểm. Tại hạ còn muốn đối tiền bối thần hồn thực hiện một chút thủ đoạn nhỏ, phóng khai tâm thần a. Tử Trúc Tiên Tử trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Tu vi của ngươi cảnh giới. Nàng lời nói vẫn chưa hoàn toàn nói ra miệng, chỉ cảm thấy thần hồn rung mạnh, thân thể mềm mại run lên, tựa hồ cảm giác được kinh khủng một vòng liệt nhật xâm nhập nàng thần hồn không gian, thần hồn của nàng hoàn toàn không cách nào so sánh cùng. Nàng vừa rồi còn muốn nói Diệp Lân tu vi cảnh giới nhất định không có đến độ kiếp đại viên mãn, tùy tiện xâm lấn thần hồn của nàng không gian phải chăng có chút không ổn, đến lúc đó, nàng coi như chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo, muốn trọng thương thần hồn của Diệp Lân, thậm chí sắp tới thôn phệ đoạt xá cũng có thể. Đương nhiên cái này tuyệt không phải là Tử Trúc Tiên Tử hảo tâm nhắc nhở, mà là sợ hãi Diệp Lân mấy bị đạo lữ tại phát hiện Diệp Lân gặp được nguy hiểm sau có khả năng trước tiên ra tay với nàng đưa nàng tru sát. Hiện tại Tử Trúc Tiên Tử triệt để hiểu được, Diệp Lân cái này là đem tự thân đặt hiểm địa, nếu là thần hồn của nàng cùng Diệp Lân thần hồn va chạm, không khác lấy trứng chọi đá. Ngươi thật sự là đại thừa kỳ tồn tại. Chỉ có đại thừa kỳ cường giả mới có được mạnh mẽ như vậy thần hồn, mà Diệp Lân còn có được thuấn di thần thông. Đến giờ khắc này, Tử Trúc Tiên Tử cũng bắt đầu nhận định Diệp Lân đã bước vào đại thừa kỳ. Diệp Lân cũng không làm đáp lại, chỉ là dùng thần hồn truyền âm: "Ta sẽ tại ngươi thần hồn ma chủng bên trong thiết hạ cấm chế, một khi ngươi có mang hai lòng, ma chủng liền sẽ triệt để thức tỉnh đưa ngươi đoạt xá, cho dù là ngươi tương lai đột phá đại thừa kỳ vẫn như cũng không thể thoát khỏi, ma chủng sẽ theo thần hồn của ngươi trưởng thành mà trưởng thành. Đương nhiên, nếu là ngươi thành thành thật thật làm việc cho ta, Diệp Mộ có thể hứa hẹn, 1 triệu năm sau vì ngươi giải trừ ma chủng, trả lại ngươi tự do thân." Tử Trúc Tiên Tử tâm thần run lên. Chuyện này là thật, 1 triệu năm sau còn bản tôn, còn thiếp thân tự do. 1 triệu năm thời gian, đối với nàng cấp độ này cường giả, nói ngắn không tính ngắn, nhưng nói dài cũng không dài, chí ít có thể làm cho nàng nhìn thấy tự do hy vọng. Mà cái này một tia hy vọng mới là Diệp Lân khống chế Tử Trúc Tiên Tử vì hắn làm việc căn bản, ma chủng cấm chế chỉ là Diệp Lân bên trên nhất lớp bảo hiểm. Diệp Lân cũng không có đáp lại Tử Trúc Tiên Tử, bởi vì không có ý nghĩa, Tử Trúc Tiên Tử hiện tại đã trở thành hắn có thể tùy ý nắm tồn tại, hắn nói coi là thật liền là thật, hắn nếu là lừa gạt, Tử Trúc Tiên Tử cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Tại Diệp Lân điều khiển phía dưới, Tử Trúc Tiên Tử cảm thấy ma chủng đang lấy tốc độ kinh người khôi phục, không hề đứt đoạn chiếm cứ lấy thần hồn của nàng bản nguyên, nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, nàng cũng không có cảm giác được ma chủng uy hiếp. Là ma chủng trưởng thành đến mức nhất định sau cũng đã là Tử Trúc Tiên Tử thần hồn một bộ phận, như muốn tiêu diệt, Tử Trúc Tiên Tử bằng vào năng lực bản thân đã không có khả năng. Diệp Lân lại tại ma chủng bên trong lưu lại từng đạo linh hồn ấn ký, những cái kia khôi phục ma chủng lại rút về Tử Trúc Tiên Tử sâu trong linh hồn, tựa hồ lâm vào ngủ say. Nhưng Diệp Lân một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem tỉnh lại. Đây là một loại phi thường đáng sợ khống chế phương thức, thậm chí vượt qua trực tiếp tại nàng trong thần hồn gieo xuống linh hồn ấn ký, dù sao nàng là độ kiếp đại viên mãn cường giả, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ muốn hoàn toàn khống chế nàng cũng không dễ dàng. Nếu không phải Tử Trúc Tiên Tử chủ động hóa thân ma thần lại bị ma chủng xâm lấn, Diệp Lân cũng vô pháp làm đến hoàn mỹ như vậy, bây giờ Tử Trúc Tiên Tử đã hoàn toàn trở thành Diệp Lân cao cấp khối lỗi, lại không bất kỳ sức phản kháng. Nếu không có như thế hoàn mỹ khống chế thủ đoạn, Diệp Lân cũng sẽ không cân nhắc thu phục Tử Trúc Tiên Tử, mà là muốn đem hắn trực tiếp diệt sát chấm dứt hậu hoạn. Hoàn thành đây hết thể về sau, Diệp Lân thần hồn rời khỏi, lại kết động ấn quyết, Tử Trúc Tiên Tử trên cổ khô lâu Phật chủ bay trở về, Tử Trúc Tiên Tử cảnh giới phong ấn trực tiếp giải trừ. Tử Trúc Tiên Tử cắn môi đỏ, có chút kính ý nhìn Diệp Lân một chút, đối Diệp Lân nhẹ nhàng thi lễ. Gặp qua chủ nhân. Diệp Lân mỉm cười, chỉ Tiểu Bạch ba người, còn có ngươi chủ mẫu, về sau các nàng ngươi cũng nhất định phải nghe theo. Chương 1718, suy nghĩ lung tung. Chương 1718, suy nghĩ lung tung. Tử Trúc Tiên Tử lại miễn cưỡng cười một tiếng, đối Tiểu Bạch ba người đi lễ. Tiểu Bạch nói, tốt, chúng ta không nói những này phá quy củ, tiếp xuống chắc hẳn ngươi rất rõ ràng nên như thế nào làm việc. Khi đang nói chuyện, Diệp Lân đem Tử Trúc Tiên Tử Tử Trúc Bảo Tháp vật quy nguyên chủ. Diệp Lân bây giờ đã không thiếu như vậy một kiện cực phẩm chí bảo, mà Tử Trúc Tiên Tử trước mắt bị Diệp Lân khống chế, Tử Trúc Tiên Tử có được cái gì cũng tương đương Diệp Lân có được cái gì, sảng khoái trả lại còn có thể để Tử Trúc Tiên Tử trong lòng đối với hắn ít một chút mâu thuẫn. Dù sao tương lai đoạn thời gian này, Diệp Lân còn cần Tử Trúc Tiên Tử loại này cường giả hỗ trợ tọa trấn đệ thất trọng thiên. Quả nhiên, Tử Trúc Tiên Tử trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. "Cảm ơn chủ nhân, thiếp thân lập tức đi ngăn cản đại chiến, đem chọn cái Tử Trúc bí cảnh dâng hiến cho ngài." Đây cũng là tay không bắt sói nghệ thuật, cái này Tử Trúc Bảo Tháp vốn chính là Tử Trúc Tiên Tử bảo vật, Diệp Lân đem cướp đi, lại trả lại cho Tử Trúc Tiên Tử, toàn bộ hành trình không có bất kỳ tổn thất nào, không có trả bất cứ giá nào, nhưng lại để Tử Trúc Tiên Tử sinh lòng cảm kích, đối Diệp Lân càng thêm trung tâm. Diệp Lân nhẹ gật đầu. "Tranh thủ thời gian trở về đi, nếu không các ngươi Tử Trúc bí cảnh cường giả chỉ sợ là muốn bị giết sạch." Tử Trúc Tiên Tử nghe vậy gật cười. "Chủ nhân mang tới tu sĩ, mỗi một cái đều là quái thai, a không, là đỉnh tiêm tiên chi kiêu tử, thật sự là quá lợi hại." Không bao lâu, một đám người quay trở về chiến trường chính, quả như Diệp Lân nói tới như vậy, tại Diệp Lân truy sát Tử Trúc Tiên Tử thời điểm, song phương còn miễn cưỡng ăn cả cục diện giằng co, nhưng ở Diệp Lân cùng Tử Trúc Tiên Tử trở về sau, cục diện đã là thiên về một bên. Tử Trúc bí cảnh một cái phương bị giết đến đánh tơi bời, chạy trốn, bị tại chỗ chém giết, chàng diện bên trên chỉ còn lại hơn 10 tên độ kiếp kỳ tu sĩ còn tại gặp vây công không thể đào thoát. Chỗ như thế, thứ nhất là Tử Trúc Tiên Tử đào tẩu dẫn đến còn lại Tử Trúc bí cảnh tu sĩ tâm kinh đảm hàn, Tử Trúc Tiên Tử vốn là Tử Trúc bí cảnh mạnh nhất lão tổ, ngay cả nàng đều đảm mệnh. Còn lại lính tôn tướng của nào có không sợ hai đạo lý. Thứ hai thì là không có Tử Trúc Tiên Tử trợ giúp, Tử Trúc đạo nhân căn bản là không có cách tiếp nhận Hồng Vân Nữ Đế, nhất định Nguyệt Chân Nhân cộng thêm Khô Cốt Ma Quân ba người liên thủ, tại Hồng Vân Nữ Đế sau khi rời đi, Tử Trúc đạo nhân chỉ dùng rất nhiều át chủ bài chống đỡ một lát, nhục thân liền bị chém giết, chỉ còn lại nguyên thần hoang mang rối loạn mang phi độn rời đi. Tại Tử Trúc đạo nhân nhục thân bị hủy nguyên thần bỏ chạy về sau, Tử Trúc bí cảnh một phương tất cả độ kiếp đại viên mãn cường giả đều đã thua chạy rời đi chính diện chiến trường, Tử Trúc bí cảnh một phương không có đỉnh tiêm sức chiến đấu chèo chống, dựa vào một đám độ kiếp hậu kỳ, độ kiếp trung kỳ thậm chí cả độ kiếp sơ kỳ tu sĩ liền không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói. Theo Hồng Vân Nữ Đế, Nhất Định Nguyệt Chân Nhân, Khô Cốt Ma Quân gia nhập chiến trường, Tử Trúc bí cảnh một phương tu sĩ lập tức tan tác chạy trốn. Không nói đến quân tâm sụp đổ, cho dù là quân tâm không có băng, bằng vào thực lực cũng hoàn toàn không phải Diệp Lân một phương địch thủ. Giờ phút này đang tại đau khổ trèo chống một nhóm tu sĩ nhìn thấy Tử Trúc tiên tử trở về, lập tức từng cái con mắt tỏa ánh sáng, trong lòng đại hỉ. "Lão tổ, cứu mạng a." "Lão tổ mau mau xuất thủ, chúng ta cũng nhanh không chịu nổi." "Lão tổ trở về, chúng ta được cứu rồi." Nhưng mà sau một khắc, Tử Trúc tiên tử một câu để bọn hắn trợn mắt hốt hoồm. Tất cả mọi người lập tức đem thả xuống binh khí, đình chỉ tất cả chống cự, người vi phạm, bản tôn sẽ ra tay diệt hắn hình thần. Một câu nói kia để Tử Trúc bí cảnh một phương tất cả mọi người tâm đều lâm vào đáy cốc, tâm thần hoàn toàn đại loạn, lâm vào triệt để tuyệt vọng. Lão tổ, ngươi, đây là Lão tổ, ngươi có thể nào như thế? Lão tổ, chúng ta Tử Trúc bí cảnh chẳng lẽ liền muốn tại hôm nay hủy diệt sao? Liền nghe Tử Trúc tiên tử cao giọng nói, bản tôn đã quy hàng Đại Tần tiên triều, bây giờ phụng Diệp Lân công tử làm chủ, Tử Trúc bí cảnh sẽ không diệt vong, mà là sẽ tốt hơn phát triển tiếp. Cái kia Hỗn Nguyên Tiên Minh chẳng qua là đệ thất trọng thiên một phương cự đầu, so với Đại Tần tiên triều thực lực chênh lệch ngàn vạn lần, quy hàng Đại Tần chính là cử chỉ sáng suốt. Các ngươi như tại chống cự, sửa chữa bản tôn không niệm cùng huyết mạch chi tình. Kỳ thật Tử Trúc tiên tử chỉ trung thành với Diệp Lân một người, nhưng ở loại tình huống này hiển nhiên là đem Đại Tần tiên triều rời ra ngoài càng có hơn sức thuyết phục, với lại nàng cũng không có nói láo, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Lân liền là Đại Tần tiên triều người. Dù là không phải Đại Tần Hoạch Tâm Hoàng tộc tiên kiêu cũng cùng Đại Tần tiên triều quan hệ cực sâu. Lời này vừa nói ra, Tử Trúc bí cảnh một phương nơi nào còn có nửa phần chống cự ý nghĩ, nhao nhao là buông xuống binh khí tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất, miệng nói: "Tôn lão tổ chi lệnh, ta đầu hàng." "Tôn lão tổ chi lệnh, ta đầu hàng." Tử Trúc bí cảnh tất cả tu sĩ đều nguyện ý quy hàng. Nhìn thấy một màn này, đối Diệp Lân không hiểu nhiều nhất định nguyện chân nhân, Nguyên Ảnh quốc một phương cường giả giờ phút này là trong mắt đều nhanh chừng ra hốc mắt đến, Tử Trúc tiên tử mạnh như thế người, với lại trời sinh tính cực kỳ cao ngạo. Dù là tình nguyện cá chết lưới rách cũng không muốn túi đầu cứng giả. Bây giờ vậy mà ngoan ngoãn phụng Diệp Lân là chủ, còn muốn chiêu hàng toàn bộ Tử Trúc bí cảnh, đây là muốn đem chọn cái bí cảnh đều dâng lên tiết tấu a. Về phần đối Diệp Lân biết sơ lược phi diên công chúa, thất công chúa trong đôi mắt đẹp chỉ là ngắn ngủi hiện lên một vòng kinh ngạc, trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Tóc dài loạn vũ, rất có điểm chật vật phi diên công chúa vuốt vuốt mình nắm vuốt trọng kiếm cổ tay, khẽ hừ một tiếng, cái này toàn bộ đầu, bản công chúa còn không có giết thống quái đâu. Thất công chúa có một chút điểm u oán nhìn Diệp Lân một chút. Vô luận là Xích Nguyệt tán nhân vẫn là Tử Trúc tiên tử, đều là nhất đẳng tiên tử mỹ nữ, họ Diệp quả nhiên là diễm phúc không cạn đâu. Phi Diên công chúa tựa hồ là bắt lấy trọng điểm. Thất tỷ, làm sao cùng cái đoán phụ giống như, cái kia họ Diệp cặn bã nam không đồng nhất hướng như thế. Đi tới chỗ nào nơi nào mỹ nữ liền muốn gặp nạn, sớm đã thành thói quen, hẳn là thất tỷ tỷ cũng đối cái này cặn bã nam có ý tứ. Thất công chúa nghe vậy gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, hung tợn trừng Phi Diên công chúa một chút, vội vàng phủ nhận tam liên. Làm sao có thể, ngươi thấy ta giống là như vậy nữ nhân sao? Bản công chúa cao quý cỡ nào sao có thể coi trọng bực này cặn bã nam? Ngược lại là Phi Diên muội muội, ngươi đi theo cặn bã nam quan hệ so ta muốn thân mật rất nhiều, nghe nói ngươi tại Vạn Long Tiên triều bên trong xưa nay không nhìn nhiều cùng thế hệ khác phái thiên kiêu một chút. Phi Diên công chúa gương mặt xinh đẹp cũng là hơi đỏ lên, ha ha xấu hổ cười che giấu nói: "Thân mật? Làm sao có thể, chúng ta liền là bằng hữu bình thường thôi, nhiều nhất xem như hảo bằng hữu. Với lại bản công chúa còn muốn đi theo hắn học công pháp đâu, cũng không thể làm bạch nhãn lang, hướng về hắn nhiều một ít cũng hoàn toàn có thể lý giải, đúng không?" Hai vị vĩnh hằng tiên triều tôn quý công chúa ngươi một lời ta một câu, nói đến Diệp Lân đều cảm thấy xấu hổ không biết nên như thế nào xem vào, ngược lại là bên cạnh Tử Trúc tiên tử đôi mắt đẹp lặng lẽ meo meo hướng Diệp Lân bên kia nhìn lướt qua, gương mặt xinh đẹp cũng có chút đỏ ửng. Hiện tại nàng bị Diệp Lân hoàn toàn khống chế, không dám chút nào vi phạm Diệp Lân ý chí, Diệp Lân coi là thật muốn làm gì thì làm nàng cũng chỉ có thể thụ lấy. Mới đầu tình huống khẩn cấp nàng ngược lại là không nghĩ tới phương diện này đến, bây giờ chiến sự đã kết thúc, đại cục đã định, lại tăng thêm Phi Diên công chúa cùng thất công chúa ở một bên lưu giữ, nàng cũng không nhịn được suy nghĩ nhiều. Cũng may Diệp Lân thanh âm tại trong óc nàng kịp thời vang lên. Khu khu, đừng nghe cái kia hai cái tiểu nha đầu nói bậy, kẻ hèn này sẽ không bắt buộc bất kỳ cô gái nào hầu hạ, cũng không thiếu cái gì quốc sắc thiên hương đạo lữ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, an tâm làm việc, 1 triệu năm sau sẽ chỉ thu hoạch được tự do tự thân. Chương 1719, chỉnh hợp thế lực chương 1719, chỉnh hợp thế lực mấy ngày sau, Nguyên Ảnh quốc hoàng cung đại điện, Diệp Lân một người ngồi tại chủ ngồi phía trên, Tử Trúc tiên tử mang theo hai nhóm độ kiếp kỳ tu sĩ đi vào trong đại điện, cái này hai nhóm tu sĩ rõ ràng có chút khẩn trương, trong đó có hai tên độ kiếp đại viên mãn tu sĩ, cùng hơn 10 tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, độ kiếp trung kỳ, độ kiếp sơ kỳ tu sĩ một số. Những tu sĩ này rõ ràng khí tức suy yếu, có ít người còn sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Diệp Lân ánh mắt càng là mang theo hoặc nhiều hoặc ít sợ hãi. Tử Trúc tiên tử đối Diệp Lân nhẹ nhàng thi lễ, nói: "Chủ nhân, đã đem Lăng Hải Tiên Tông, Lạc Vân Bí cảnh hai thế lực lớn còn lại độ kiếp kỳ tu sĩ đưa đến." Lăng Hải Tiên Tông người đầu lĩnh là một tên râu tóc bạc trắng độ kiếp đại viên mãn tu sĩ, nhìn thấy Diệp Lân sau miễn cưỡng cười một tiếng, dẫn phía sau rất nhiều tu sĩ cung kính thi lễ. "Diệp đạo hữu." Lạc Vân Bí cảnh người đầu lĩnh là một người trung niên cung trang mỹ phụ, 10 phần vũ mị, một phinh cười một tiếng ở giữa phong tình vạn trùng, cũng là đối Diệp Lân nhẹ nhàng thi lễ, Lạc Vân Bí cảnh những người khác tự nhiên không dám không đi theo hành lễ. Thiếp thân xuất Lạc Mây Bí cảnh một đám tu sĩ gặp qua Diệp công tử. Rất rõ ràng, Lạc Vân Bí cảnh trung niên mỹ phụ càng có thể đem thả xuống tư thái, Lăng Hải Tiên Tung lão giả tóc trắng thì là tương đối tính cách cao ngạo, mặc dù nói 10 phần e ngại Diệp Lân nhưng còn chưa tới nguyện ý không biết xấu hổ quỳ liếm tình trạng. Về phần vì sao Lạc Vân Bí cảnh, Lăng Hải Tiên Tông hai đại thế lực đối địch vô số cường giả sẽ tụ tập ở đây, không ít người còn nhận qua trọng thương, nguyên do tự nhiên là tại cái này mấy ngày công phu, Diệp Lân một phương liên hợp Tử Trúc bí cảnh triệt để đánh sụp Lạc Vân bí cảnh cùng Lăng Hải Tiên Tông liên thủ. Bây giờ cái này hai thế lực lớn đã chiến bại, hủy diệt hay không tất cả Diệp Lân một ý niệm. Những này độ kiếp kỳ cường giả nhìn lên đến trả tính thể diện, nhưng trên thực tế toàn bộ đều là tướng bên thua, đầu hàng toàn bộ ở đây, không có đầu hàng, hoặc là bị tại chỗ tru sát, hoặc là liền là nguyên thần may mắn bảo mệnh. Đối với Diệp Lân mà nói, trận này thắng lợi tới không chút huyền niệm, tam đại thế lực bên trong, duy chỉ có Tử Trúc Bí Cảnh mạnh nhất, Diệp Lân đầu tiên là đã thu phục được Tử Trúc Bí Cảnh, lại liên hợp Tử Trúc Bí Cảnh tu sĩ cấp cho còn thừa hai thế lực lớn lôi đình một kích, cái này hai thế lực lớn thậm chí ngay cả liên thủ cũng không có chuẩn bị làm tốt liền trực tiếp sụp đổ. Trong lúc đó, Tử Trúc Tiên Tử vì biểu hiện ra giá trị của mình cũng là phá lệ ra sức, một người một mình đối chiến vô số cường giả, chiến công hiển hách. Diệp Lân đứng dậy, liền như là quân lâm thiên hạ đế vương, đối đám người nhẹ gật đầu, vung tay áo. Các vị đạo hữu mời ngồi vào. Tiếp xuống liền từ Diệp Mô đến chủ trì lần này hội nghị, về phần hội nghị nội dung, chắc hẳn mọi người đều hẳn là có tâm lý chuẩn bị, từ hôm nay trở đi, Tử Trúc Bí Cảnh, Lăng Hải Tiên Tung, Lạc Vân Bí Cảnh tam đại thế lực đều muốn quy thuận tại Nguyệt Ảnh Quốc. Về phần vì sao là Nguyệt Ảnh Quốc mà không phải Đại Tần Tiên Triều, lý do cũng đơn giản, muốn trở thành Đại Tần Tiên Triều nước phụ thuộc cũng không dễ dàng, bây giờ Nguyệt Ảnh Quốc thực lực mặc dù yếu, nhưng đã có Đại Tần Tiên Triều nước phụ thuộc chính thức địa vị. Các ngươi thế lực quy thuận tại Nguyệt Ảnh Quốc, chẳng khác nào quy thuận tại Đại Tần Tiên Triều, có tư cách thu hoạch được Đại Tần Tiên Triều che chở, cho dù là Hôn Nguyên Tiên Minh muốn động các ngươi cũng muốn cân nhắc một chút cân lượng của mình. Từ hôm nay trở đi, chư vị đều là Đại Tần Tiên Triều thần tử, con dân, không còn là Hôn Nguyên Tiên Minh một thành viên, chư vị muốn nhớ lấy điểm này, phàm là có kẻ phản bội, có mang hai lòng người, Đại Tần Tiên Triều tuyệt không nhân nhượng. Rõ chưa? Diệp Lân nói đến 10 phần cường thế, tựa hồ hết thảy đều là theo lý thường ứng làm, căn bản không có muốn cùng những này chiến bại thế lực thương lượng ý tứ, đám người thực lực căn cơ đều bóp trong tay Diệp Lân, nào dám có chỗ không theo, nhao nhao đáp lại. Minh bạch. Diệp Lân lại gật đầu một cái. Rất tốt, Diệp Mô ở đây hứa hẹn, 1 triệu năm, chư vị chỉ cần phối hợp 1 triệu năm thời gian, trăm vạn năm về sau, chư vị tới đi tự do. Diệp Lân lời này để không thiếu tu sĩ nhãn tình sáng lên, mặc dù những người này đều là chiến bại người, nhưng độ kiếp kỳ tu sĩ từng cái tâm cao khí ngạo, đột nhiên nhiều xuất hiện một cái chủ nhân đại đa số người đều tâm không cam tình không nguyện, nhưng lại bức bách tại Diệp Lân thực lực không dám phản đối. Có không thiếu tu sĩ đều bởi vậy nản lòng phách trí, đạo tâm bất ổn. Nhưng Diệp Lân một câu nói kia trực tiếp cho bọn hắn hy vọng. Đối với độ kiếp kỳ tu sĩ mà nói, 1 triệu năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Diệp Lân ngay trước nhiều người như vậy mặt giống trống khua chiêng nói như vậy, hẳn là không đến mức là giả. Cái này khiến một chút nản lòng thoái chí tu sĩ thấy được tự do thử quang. Diệp Lân gật đầu nói, tốt, đã mọi người cũng không có ý kiến, Diệp Mỗ liền muốn tuyên bố cái thứ nhất tứ đại thế lực hợp tác hạng mục, đó chính là tu kiến một tòa có thể thẳng tới Đại Tần Tiên Triều tầng thứ 5 truyền thống trận. Diệp Lân lời này vừa nói ra, không ít người đều là hơi sững sờ, trận sắc mặt biến hóa, cho dù là Nguyệt Ảnh Quốc Hoành Nguyệt Chân Nhân sắc mặt cũng là hơi đổi lộ ra một chút vẻ làm khó. Hoành Nguyệt Chân Nhân kiên trì lấy dũng khí nói ra, Diệp đạo hữu, cũng không phải là chúng ta không muốn phối hợp, mà là cái này vượt giới truyền thống trận kiến tạo độ khó thực sự quá cao. Không nói đến muốn hao phí lượng lớn thiên tài địa bảo làm bảy trận vật liệu, chỉ là cái kia tứ phẩm trận đạo đại tông sư, chúng ta cũng rất khó tìm đến a, hẳn là Đại Tần Tiên Triều nguyện ý điều động bực này trận đạo đại tông sư đến đây tương trợ. Vượt giới truyền thống trận, bình thường chỉ có đại thế lực mới có được, tỉ như Đại Tần Tiên Triều, Hỗn Nguyên Tiên Minh, giống Nguyệt Ảnh Quốc đẳng cấp này thế lực, truyền thống trận có thể truyền tống đến đệ thất trọng thiên, cái khác địa đồ bản khối đại thành trấn đã là cực hạn, mà loại này truyền tống trận vẫn như cũng 10 phần hiếm thiếu. Diệp Lân mỉm cười nói, chư vị không cần kinh hoàng, trận đạo đại tông sư vấn đề, Diệp Mộ tự sẽ giải quyết, trừ cái đó ra Diệp Mộ đã có được một bộ phận bố trí đại trận tài liệu chính, chư vị chỉ cần toàn lực đi thu thập một chút phụ trợ bảy trận vật liệu liền có thể. Nghe được Diệp Lân nói như thế, tứ đại thế lực người dẫn đầu lúc này mới vi thở dài một hơi, chỉ bất quá tâm tình vẫn như cũng là chịu nặng, tại đệ thất trọng thiên không gian cực kỳ vững chắc, truyền tống trận vượt một giới cũng khó khăn, huống chi trực tiếp vượt lưỡng giới, cái này chắc chắn là một cái hao người tốn của to lớn công trình. Bây giờ đại chiến vừa mới đình chỉ, tứ đại thế lực đều là nguyên khí tổn hao nhiều, các giới đều đang dung chuyển bên trong, lại thêm như thế công trình vĩ đại vậy thì thật là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bất quá Diệp Lân cũng mặc kệ những này, hắn chỉnh hợp tứ đại thế lực mục tiêu thứ nhất liền là tu kiến vượt giới truyền thống trận, để tứ đại thế lực trở thành Diệp Lân tại đệ thất trọng thiên phát triển cơ sở, đệ thất trọng thiên sản vật phong phú, nguyên thạch cơ hồ vô hạn, cũng chỉ có phong phú như vậy tài nguyên mới có thể nuôi nổi Diệp Lân nhẫn cổ thế giới vô số linh trùng tu sĩ, để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Đương nhiên, Diệp Lân cũng không phải loại kia nhìn thấy dân chúng lầm than vẫn như cũ không nhúc nhích người, nhưng đây là đang tu tiên giới đệ thất trọng thiên, tu cái vượt giới truyền thống trận nhiều lắm là sẽ để cho tứ đại thế lực tu sĩ tu hành tài nguyên ít một chút, tu hành hiệu suất chậm một chút, không có khả năng chết đói người. Với lại truyền tống trận tu kiến sau khi thành công, nơi đây cũng sẽ thành tầng thứ 5 cùng đệ thất trọng thiên kết nối đầu mối then chốt, tương lai có rất nhiều cao tốc phát triển kiếm lấy tu hành tài nguyên cơ hội. Đừng nhìn hiện tại tứ đại trong thế lực còn có mọi người tâm không cam tình không nguyện, một khi Diệp Lân đem tứ đại thế lực phát triển bắt đầu phi tốc lớn mạnh, những người này nhất định vui đến quên cả trời đất, 1 triệu năm sau muốn đem bọn hắn đuổi đi cũng khó khăn. Chương 1720, Kiếm đạo thịnh hội chương 1720, Kiếm đạo thịnh hội đại trận trận đồ thôi diễn làm việc để cho tiểu thư cùng tiểu thư trận đạo tiểu tổ đến hoàn thành. Giao đấu đạo có chút cảm thấy hứng thú, thất công chúa cũng thập phần hưng phấn tham dự trong đó. Nói chung, tại linh giới, tứ phẩm trận đạo đại tông sư phần lớn là đại thừa kỳ cường giả, kém cỏi nhất cũng là độ kiếp hậu kỳ, độ kiếp đại viên mãn tồn tại, chỉ có loại cảnh giới này tu sĩ đối với thiên địa quy tắc cảm ứng cùng khống chế làm cơ sở mới có thể có được cực sâu trận đạo tạo nghệ. Nhưng tiểu thư là cái gì loại, nàng trận đạo tạo nghệ đầy đủ hóa mục nát thành thần kỳ, dùng nàng tới nói, mặc dù vẫn như cũng là ngũ phẩm trận đạo đại tông sư tiêu chuẩn, nhưng đã chỉ nửa bước vào tứ phẩm cánh cửa. Mà có cái này cơ sở, lại liên hợp mấy vạn trận đạo linh trùng cùng nhau thôi diễn, muốn thôi diễn ra một cái cực kỳ ổn định vượt giới truyền tống trận trận đồ cũng không tính khó. Về phần đại trận tài liệu chính, Diệp Lân cũng là phi thường thủ hảo, dự định mấu chốt trận nhãn đều dùng có thể luyện chế cực phẩm chí bảo kiến mục tạo dựng, kiến mục bản thân liền có không gian tương quan đặc tính, dùng để bố trí truyền tống trận làm ít công to. Tại giải quyết trận đạo đại tông sư cùng bảy trận tài liệu chính nan đề về sau, tứ đại thế lực chỉ cần chuẩn bị lượng lớn nguyên thạch, lượng lớn phụ trợ vật liệu đại trận này liền có thể tại mấy vạn trận đạo linh trùng thi công hạ nhanh chóng hoàn thành. Mà hoàn thành về sau, Diệp Lân đệ thất trọng thiên phát triển con đường từ đó liền thông suốt, với lại hầu như không cần quá mức ỷ lại đại tần tiên triều. Tục ngữ nói cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, Diệp Lân có một loại dự cảm, hắn hiện tại chiếm đại tần tiên triều tiện nghi càng nhiều, tương lai cần phải trả nhân tình làm sự tình cũng càng nhiều. Đặc biệt là đại tần hoàng hậu tâm tư thâm trầm, từng bước tính toán, ngay cả nàng nữ nhi bảo bối đều không buông tha, tương lai không chừng muốn Diệp Lân làm những gì sự tình, thiếu thiếu chút nhân tình Diệp Lân còn có nhìn tình huống cự tuyệt khả năng. Như vậy, kiến tạo vượt giới truyền tống trận kế hoạch liền xác định được, kế hoạch đưa ra người chính là Diệp Lân, mà kế hoạch chủ yếu người thi hành là tiểu thư, chủ tính chung người thì là Hoành Nguyệt chân nhân, Nguyệt Thanh Ảnh, cùng Diệp Lân tâm phúc thuộc hạ Tử Trúc Tiên Tử. Tiểu thư khi biết kế hoạch phải lập tức áp dụng về sau có chút kích động, từ nhẫn cổ không gian đi tới về sau, Diệp Lân vừa cho tiểu thư một cái yêu ôm chuẩn bị cùng tiểu thư thân mật một phen, chỗ nào nghĩ đến không dằn nổi tiểu thư ba lần trừ nhị tướng Diệp Lân hồ lộ qua, mặc vào quần áo liền vội vội vàng vàng thăm dò địa hình địa vận, xác định truyền tống trận tu kiến chi địa. Diệp Lân đối với cái này cũng là có chút im lặng. Tiểu thư công việc này cùng nhân tính tình cũng không biết lúc nào có thể thay đổi đổi. Ai, vẫn là đi tìm Tiểu Bạch đi, Tiểu Bạch quan tâm nhất. Kết quả, Tiểu Bạch đồ đệ kiếm nhất cáo chi Diệp Lân, sư tôn của nàng cũng chính là Tiểu Bạch cùng Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử tính cả vô sự có thể làm phi diên công chúa tiến đến bái phòng đại thừa kỳ kiếm đạo đại năng Thanh Phong Tiên Tử giao lưu kiếm đạo đi. Diệp Lân chỉ có thể nhìn lên trời ngẩn người. Tốt à, đã như vậy cũng không tốt đã quấy rầy, cùng đại thừa kỳ đại năng giao lưu kiếm đạo tâm đắc cơ hội đối với các nàng mà nói thế nhưng là cơ duyên lớn. Tốt à, lấy Tiểu Bạch kiếm của các nàng si trình độ, dù là ta đi đánh quấy cũng phải bị một cước đá ra đến. Thôi thôi, ta cũng đi xử lý một chút việc vặt vãnh à. Cái kia Xích Nguyệt tán nhân nguyên thần cũng nhanh muốn ngọn đèn khô kiệt, ngược lại là một vị làm cho người kính trọng lao tiền bối. Sau khi trở về trước cùng với nàng nói chuyện, Thanh Phong Tiên Tử chỗ cư trụ có chút ưu tĩnh, cầu nhỏ nước chảy, rừng trúc mặt cỏ chiếm đa số, khả năng kiếm tu đều ưa thích loại này ưu tĩnh hoàn cảnh lĩnh hội kiếm đạo. Nếu là tu sĩ tầm thường đến đây, Thanh Phong Tiên Tử tất nhiên sẽ không phản ứng, nhưng Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi đều là nàng có chút xem trọng hậu bối, tương lai có cơ hội cùng với nàng phân cao thấp, liền ngay cả nàng trước kia không chút để ý Ngọc Kiếm Tiên Tử, phi diên công chúa gần nhất những năm này đều thành dài tấn mãnh, làm nàng có chút kinh ngạc. Cái kia họ Diệp Viễn cổ ma thần tiểu tử thế nào phúc phận, bốn tên kiếm đạo thiên kiêu bên trong, lại có ba tên đều là đạo lữ của nàng, liền ngay cả cái kia Vạn Long Tiên Triều công chúa điện hạ đối với người này tình cảm cũng không đơn giản. Nếu không phải trước mắt người có đại khí vận còn không có vẫn lạc hoặc phi thăng, ta đều muốn hoài nghi hắn là linh giới người có đại khí vận, thiên tuyển ứng kiếp người. Đến Thanh Phong Tiên Tử cấp độ này đã có tư cách biết được rất nhiều linh giới bí văn, bất quá nàng cùng đại tần hoàng đế, hoàng hậu cấp độ này còn cách xa nhau rất xa, không cách nào chân chính suy tính đến Diệp Lân vậy mà cũng là một tên người có đại khí vận, mà loại này tuyệt mật tin tức, dù là Thanh Phong Tiên Tử cùng đại tần hoàng đế là cùng một cái thế lực trận doanh cũng sẽ không tùy tiện cáo chi nàng. Trong bất chi bất giác, Thanh Phong Tiên Tử đối Diệp Lân cũng nhiều một tia hảo cảm, có một tia hứng thú, nàng có chút muốn làm rõ. Vì cái gì tới gần Diệp Lân người, kiếm đạo tạo nghệ sẽ đột nhiên tăng mạnh. Có phải hay không nàng cũng có thể. Đương nhiên nàng còn không đến mức vô liêm sỉ đến cùng mấy tiểu bối đoạt nam nhân, cái này không liên quan đến tình cảm. Thanh Phong Tiên Tử tu hành mấy triệu năm lấy kiếm làm bạn, chưa bao giờ tình cảm kinh lịch, nàng chỉ là muốn hiểu rõ nguyên do trong đó, cũng có thể tìm tới một tia nàng đột phá đại thừa trung kỳ thời cơ. Xem ra muốn tìm một cơ hội tiến đến bái phòng một cái kẻ này. Hạ quyết tâm về sau, Thanh Phong Tiên Tử đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến đây bái phòng bốn tên kiếm tiên thiếu nữ trên thân, các nàng giờ phút này đang tại giao lưu kiếm thuật, triển lộ kiếm pháp. Chỉ thấy Tiểu Bạch, Thần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử ba người kiếm đạo vậy mà đều có thể dẫn động không gian và mèo, tựa hồ mạnh hơn bên trên một tia liền có thể phá vỡ đệ thất trọng thiên không gian, duy chỉ có Phi Diên công chúa một người kiếm đạo không có lần này thần thông, Phi Diên công chúa không khỏi một mặt bề bài. Ai, bản công chúa còn không có lĩnh hội đại tự tại chân ý cùng đại tự tại kiếm đạo đâu, Diệp Lân tên kia đáp ứng muốn không ràng buộc dạy ta. Đáng tiếc hắn gần nhất tốt bận điệu, tựa hồ không rảnh dáng vẻ. Thanh Phong Tiên Tử đối Diệp Lân, Tiểu Bạch mấy người tu hành đại tự tại kiếm đạo có một chút hiểu rõ, nhưng cũng biết không nhiều. Nghe được Diệp Lân vậy mà nguyện ý miễn phí cho Phi Diên công chúa chia sẻ chân quý như thế tiên giới kiếm đạo công pháp, trong lòng không khỏi khẽ động. Nàng ánh mắt nhìn về phía Tiểu Bạch. Không dối gạt chư vị, ta đối đại tự tại tần đế tiền bối lưu lại truyền thừa cũng cảm thấy có chút hứng thú, không biết Tiểu Bạch có thể hay không cùng Diệp Lân tiểu hữu câu thông một hai, hỏi thăm một cái phải chăng có thể đem đại tự tại chân ý cùng đại tự tại kiếm đạo công pháp khẩu quyết truyền thụ một hai, cho dù là không thể lĩnh ngộ thành công, ơn chứng với nhau một hai đối ta rất có ích lợi. Đương nhiên, thiếp thân cũng sẽ không lấy không Diệp tiểu hữu chỗ tốt, chân quý như thế công pháp, Diệp tiểu hữu nhưng cũng mở ra điều kiện đến, chỉ cần thiếp thân có thể làm được, không vi phạm bản tâm sự tình, tất toàn lực ứng phó. Mặc dù Tiểu Bạch đối Thanh Phong Tiên Tử rất có hảo cảm nhưng cũng không có thay thế Diệp Lân trực tiếp đáp ứng, mà là khẽ gật đầu. Thanh Phong tiền bối, sau khi trở về Tiểu Bạch sẽ cùng phu của nói. Thanh Phong Tiên Tử khinh khinh gật đầu. Vậy xin đa tạ rồi, chúng ta liền tiếp tục giao lưu đi, lần này mặc dù chỉ có chúng ta mấy người, nhưng cũng coi là linh giới kiếm đạo thịnh hội. Có thể có được chư vị như vậy kiếm đạo tạo nghệ cùng cảm ngộ kiếm tu cũng không phổ biến, chúng ta trao đổi lẫn nhau, ơn chứng với nhau, lấy thừa bù thiếu, kiếm đạo tạo nghệ tất có tinh tiến. Năm tên nhìn lên năm sau kỳ không lớn tuyệt sắc thiếu nữ, từng cái người mặc khác biệt tiểu dáng váy dài, tư thái thức tha, xếp bằng ở yên tĩnh trong rừng trúc, hai đầu gối dài để đó bản mệnh trường kiếm, thanh phong Phật đến, tóc dài bay lên, ngươi một lời ta một câu giao lưu bắt đầu, bầu không khí mười phần hòa hợp. Chương 1721, hoàn mỹ khôi lỗi chương 1721, hoàn mỹ khôi lỗi Diệp Lân ở lại trong đình viện, Diệp Lân huệ bại ngồi ở bên hồ lung lay trên ghế phơi nắng, có một tên thiên tiểu bá mị quần màu lục linh trùng tu sĩ thị nữ đang tại là Diệp Lân pha trà, có một tên người mặc hỏa hồng váy dài linh trùng tu sĩ thị nữ đang tại ném cho hắn ăn hoa quả. Mặc dù không có đạo lữ làm bạn, nhưng Diệp Lân thời gian cũng trôi qua mười phần tiêu dao, một bên nhai nuốt lấy miệng bên trong chua chua ngọt ngọt hoa quả, Diệp Lân tay vồ một cái, linh quang lóe lên xuất hiện một viên trong suốt sáng long lanh phong thần châu. Phong thần châu nội ẩn mơ hồ ước có thể thấy được một tên tư thái thức tha tóc dài tuyết trắng tuyệt sắc nữ tử, nữ tử hai mắt nhắm chặt, khí tức hoàn toàn không có, tựa hồ đã lâm vào chiều sâu ngủ say. Diệp Lân thở dài một cái. Khoảng cách nguyên thần sụp đổ hương tiêu ngọc vẫn sợ là chỉ kém gần nửa canh giờ, cho dù là được phong thần châu phong ấn, tạm thời ngăn trở nguyên thần tán loạn, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Hôm nay liền do chính ngươi làm ra lựa chọn a. Cái này phong thần châu bên trong nữ tử không hề nghi ngờ đúng là Xích Nguyệt tán nhân, nàng này tại lúc còn trẻ phong hoa tuyệt đại, được xưng là Xích Nguyệt tiên tử, danh khí là tuyệt không so tử trúc tiên tử nhỏ. Diệp Lân răng rắc một tiếng, đưa trong tay phong thần châu vỡ nát, một đạo quang mang hiện lên, Xích Nguyệt tán nhân người mặc hỏa hồng cùng trang thức tha thân ảnh hiện hiện, có lẽ là vì giữ lại sau cùng tôn nghiêm, vị này độ kiếp đại viên mãn tu sĩ cho dù sắp hương tiêu ngọc vẫn cũng không có triển lộ ra tiểu thụy già yếu dung mạo. Xích Nguyệt tán nhân mở ra đôi mắt đẹp trong chốc lát, có chút mờ mịt, sau một hồi, nàng mới nỉ non nói: "Cái này, đây là nơi nào? Ta không chết." Lúc trước Xích Nguyệt tán nhân bị tử trúc tiên tử chia cắt nguyên thần, nếu là bình thường tu sĩ nguyên thần tụ hợp cũng chính là nhận một chút bản nguyên tổn thương, nhưng Xích Nguyệt tán nhân nguyên thần vốn là sắp sụp đổ, theo đạo lý nói đã là thần tiên có cứu, hoặc là nói cũng không có lại cứu cần thiết. Cho nên Xích Nguyệt tán nhân cho là mình vào thời khắc ấy liền chết, nàng đã chết rất thong dong, nguyên bản không có chút nào tiếc nuối, nhưng bởi vì Diệp Lân trước đó cái kia một lời nói để nàng đáy lòng sinh ra một tia tiếc nuối, nhưng cũng liền bèn bèn một kia. Xích Nguyệt tán nhân chân chính xem thấu sinh tử, có thể thản nhiên đối mặt. Khi biết mình không chết về sau, Xích Nguyệt tán nhân cũng không có lộ ra nhiều thiếu kinh hỉ, nguyên thần là cái gì tình huống nàng nhất thanh nhị sợ. Xích Nguyệt tán nhân đem ánh mắt rơi vào vẫn như cũ nhàn nhã phơi nắng Diệp Lân trên thân. Diệp tiểu hữu như thế nhàn nhã, xem ra đại cục đã định. Diệp Lân gật đầu. Xác thực, đại cục đã định, tiền bối còn có gần nửa canh giờ thời gian, nguyên thần liền muốn triệt để hỏng mất, hiện tại làm ra lựa chọn a. Xích Nguyệt tán nhân trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng tinh quang, không chút hoang mang đi ở một bên cạnh cái bàn đá, thị nữ mười phần thức thời cho nàng châm trà. Một chén nhỏ linh trà uống xong, Xích Nguyệt tán nhân nguyên bản có chút u ám đôi mắt đẹp nhiều một tia sáng. Thật sự là trà ngon, dù là đệ thất trọng thiên cũng rất khó tìm đến loại này phẩm chất linh trà, Diệp tiểu hữu cũng là yêu trà người. Diệp Lân cười nói, trong lúc rảnh rỗi hát hát. Xích Nguyệt tán nhân nói, còn sống cảm giác, đích xác rất đẹp tốt, có linh trà thưởng thức trà, chết liền hết thể cũng bị mất, Diệp tiểu hữu nói một chút biện pháp của ngươi à. Diệp Lân vỗ tay phát ra tiếng nói ra, tiền bối nguyên thần bản nguyên khô kiệt, nhưng thiên đạo định ra tới thọ nguyên cũng không có đạt tới cực hạn, tiền bối có thể đổi một cái khác ngoại hình thái sống sót. Xích Nguyệt tán nhân hơi sững sờ, đại mi cao lại nghi hoặc hỏi: "Đổi một loại hình thái, không là người?" Diệp Lân gật đầu, nói ra hai chữ: "Khôi lỗi." Xích Nguyệt tán nhân đại mi nhăn càng sâu: "Trở thành khôi lỗi?" Cao thâm mặt chắc khôi lỗi chi đạo thiếp thân cũng từng nghe nói, quả thật có thể giữ lại bộ phận ý chí, nhưng ý chí đều không được đầy đủ, ta cũng không còn là ta. Với lại, ta còn muốn hoàn toàn nghe lệnh của khôi lỗi chủ nhân, cho dù là Diệp tiểu hữu ngươi, thiếp thân cũng sẽ không cam nguyện. Nói đến chỗ này, Xích Nguyệt tán nhân cười khổ nói: "Cùng người không ra người, quỷ không ra quỷ còn sống, chết càng là một loại giải thoát. Xem ra thiếp thân hôm nay đại nạn đã tới." Cũng liền tại Xích Nguyệt tán nhân hơi thất vọng thời điểm, Diệp Lân lại nói: "Nếu là ta nói, có rất lớn khả năng bảo trì hoàn chỉnh ý chí đâu. Ngoại trừ giữ lại hoàn chỉnh ý chí, thậm chí còn có thể tiếp tục tu hành, thậm chí có khả năng trải qua lôi kiếp, bước vào đại thừa kỳ." Xích Nguyệt tán nhân thân thể mềm mại khẽ run lên, đôi mắt đẹp ánh mắt ngưng tụ, âm điệu đều cao ba phần. "Chuyện này là thật." Hô hấp của nàng đều tại đây khắc thoáng có chút gấp rút, tiếp tục tu hành, thành tựu độ kiếp kỳ, đây là nàng suốt đời mong muốn. Diệp Lân nói: "Đương nhiên, chỉ là trên lý luận, có thật nhiều điều kiện tiên quyết." Xích Nguyệt tán nhân liền vội vàng hỏi: "Diệp tiểu hữu cứ nói đừng ngại." Diệp Lân dựng lên ngón tay: "Thứ nhất, ngươi nhất định phải đạo tâm viên mãn, ý chí kiên định, trong lúc đó nguyên thần của ngươi có thể muốn kinh lịch mấy năm thậm chí mấy trăm năm nguyên thần dung hợp chuyển đổi, chỉ có thể chịu đựng được mới có thể giữ lại hoàn chỉnh ý chí, một khi thất bại, bất quá cũng chỉ là giữ lại bộ phận ý chí cùng ký ức phổ thông khôi lỗi hoạch tâm thôi. Thứ hai, ngươi muốn cam tâm tình nguyện, không thể hối hận, phải tiếp nhận hết thảy an bài, phối hợp hết thảy thao tác, nếu không quá trình nhất định thất bại. Thứ ba, đây chỉ là trên lý luận, chúng ta đem trở thành hoàn mỹ cấp khôi lỗi tu sĩ, ta bên này vẫn còn chưa qua thành công án lệ, cho nên quá trình có nhất định phong hiểm, ta không bảo đảm nhất định thành công. Đệ tử, chính như lời ngươi nói, cho dù là thành công, ngươi bảo lưu lại hoàn chỉnh ý chí, nhưng ngươi vẫn như cũ không cách nào vi phạm khôi lỗi chi chủ, cũng chính là Diệp Mỗ mệnh lệnh. Nói cách khác, từ ngươi đáp ứng một khắc kia trở đi, vận mệnh của ngươi để cho ta chúa tể, cho dù là ngươi tương lai bước vào đại thừa kỳ, cũng vẫn như cũ không thể thoát khỏi khống chế của ta. Mất đi tuyệt đối tự do, đây chính là khôi lỗi số mệnh. Dung càng thẳng thắn hơn lời mà nói, luyện chế một bộ hoàn mỹ cấp khôi lỗi, hao phí chi phí so cực phẩm chí bảo còn nhiều hơn được nhiều, độ khó cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Diệp Mỗ nỗ lực nhiều như vậy, cũng nên lấy được tương ứng hồi báo. Hoàn mỹ cấp khôi lỗi tu sĩ kế hoạch là từ nhiều cái linh trùng bộ môn hợp tác, vô số chuyên nghiệp năng lực cực mạnh linh trùng tu sĩ cộng đồng nghiên cứu thảo luận đi ra vĩ đại hạng mục, trước mắt đã có thành thục tư tưởng, nhưng còn thiếu một cái vật thí nghiệm. Cái này vật thí nghiệm phi thường khó tìm, đầu tiên muốn có được độ kiếp đại viên mãn tu vi, nếu không hao phí đại giới luyện chế ra độ kiếp đại viên mãn phía dưới khôi lỗi cũng hoàn toàn không có lợi. Tiếp theo, người này muốn cam tâm tình nguyện, cuối cùng, người này yếu đạo tâm viên mãn, ý chí kiên định. Điều kiện có thể nói là hà khắc đến cực điểm. Vừa lúc, Xích Nguyệt tán nhân liền phù hợp tương quan điều kiện, nếu như nàng nguyện ý Diệp Lân nói ra điều kiện về sau, Xích Nguyệt tán nhân trầm mặc, nàng một ngụm lại một ngụm nhấm nháp linh trà, thẳng đến nguyên thần của nàng dần dần trạng thái bất ổn, bắt đầu chợt tối chợt minh, ở vào tiêu tán biên giới. Xích Nguyệt tán nhân thật sâu nhìn Diệp Lân một chút. "Tốt, từ giờ trở đi, ngươi là chủ nhân của ta, chỉ hy vọng chủ nhân không lừa gạt thiết thân." Khi đang nói chuyện, Xích Nguyệt tán nhân quỳ rạp xuống đất, đối Diệp Lân thật sâu cúi đầu. Diệp Lân từ lung lay trên ghế đứng dậy, cũng là nhìn thật sâu một chút Xích Nguyệt tán nhân, bàn tay lớn bổ một cái, đem Xích Nguyệt tán nhân nguyên thần nắm trong tay, hắn thản nhiên nói: "Ngươi còn có một cái hối hận cơ hội, cũng là cái cuối cùng." Xích Nguyệt tán nhân thanh âm kiên định: "Thiếp thân đời này làm ra rất nhiều lựa chọn, từ trước tới giờ không hối hận, thiếp thân nguyện ý vì chủ nhân nếm thử, mạo xưng làm cái thứ nhất vật thí nghiệm." Chương 1722, luận kiếm trở về chương 1722, luận kiếm trở về Diệp Lân khẽ gật đầu, đối Xích Nguyệt tán nhân mi tâm chỉ vào: "Đã như vậy liền ngủ say đi, lần tiếp theo tỉnh lại, ngươi sẽ tại luyện khí dung luyện trong lò, có thể thành hay không, đều xem vận mệnh của ngươi. Cái này có lẽ đối ngươi mà nói, là thiên đại cơ duyên. Cuối cùng nói với ngươi một câu, nếu là không thành, ta sẽ đem nguyên thần của ngươi phá hủy, không cho ngươi người không ra người quỷ không ra quỷ còn sống." Xích Nguyệt tán nhân đôi mắt đẹp run lên, thật sâu nhìn Diệp Lân một chút, tựa hồ đối với Diệp Lân có khắc sâu hơn hiểu rõ, nàng cúi đầu thi lễ: "Thiếp thân tại chủ nhân thương hại." Dù là không cần Diệp Lân giới thiệu, Xích Nguyệt tán nhân cũng đại khái hiểu Diệp Lân muốn đem nàng luyện chế thành hoàn mỹ cấp khôi lỗi muốn hao phí bao nhiêu ngày tài địa bảo giá lớn bao nhiêu, bây giờ nàng và Diệp Lân địa vị hoàn toàn không ngang nhau, nàng hết thể đã tùy ý Diệp Lân khống chế. Nói cách khác, dù là hoàn mỹ cấp khôi lỗi luyện chế thất bại, ý chí của nàng tổn thất một bộ phận trở nên không còn là mình, Diệp Lân cũng hoàn toàn có thể đem khôi lỗi bảo lưu lại đến. Kém cỏi nhất cũng là một bộ tương đương với đỉnh tiêm độ kiếp đại viên mãn tu sĩ đỉnh tiêm khôi lỗi, bảo lưu lại đến cũng là một đại cường hoành chiến lực. Nhưng Diệp Lân cũng không có làm như vậy, cái này đầy đủ nói rõ Diệp Lân đối nàng tôn trọng. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Xích Nguyệt tán nhân ý thức dần dần mơ hồ, lần tiếp theo thức tỉnh thời điểm, nàng liền tại dung luyện trong lò, trong đó phải kinh thụ thống khổ chỉ sợ là cửu lũ hồn hỏa luyện hồn gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng Xích Nguyệt tán nhân trong lòng không có bất kỳ cái gì e ngại, thậm chí có từng tia khát vọng. Nếu có cơ hội, tất nhiên kiệt lực báo đáp người này đại ân. Diệp Lân một lần nữa đem Xích Nguyệt tán nhân nguyên thần chiều sâu phong ấn, lại đem nguyên thần giao cho tiểu phụ tiến hành sơ bộ nghiên cứu, muốn luyện chế một bộ hoàn mỹ cấp khôi lỗi cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, trên cái độ khả năng còn xa hơn vượt xa quá Diệp Lân trước mắt dưới tay hạng mục lớn nhất, kiến tạo vượt giới truyền tống trận. Muốn hoàn thành cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, Diệp Lân đã làm tốt toàn bộ luyện chế kế hoạch muốn duy trì 100 năm thậm chí 500 năm tâm lý dự định. Ngoại trừ quá trình luyện chế khả năng thật dài bên ngoài, Diệp Lân trong tay vật liệu, thiên tài địa bảo cũng xa xa không có chuẩn bị đầy đủ, bất quá cũng không cần quá mức sốt ruột, dù sao luyện chế kế hoạch muốn tiếp tục trên 100 năm thời gian, Diệp Lân có thể một chút xíu thu thập. Diệp Lân bưng linh trà, khinh khinh nhấp một miếng, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Thật chớ mong hoàn mỹ khôi lỗi sinh ra về sau sẽ là dạng gì à, toàn thân dùng kiến mộc làm chủ vật liệu chế tạo, hẳn là sẽ rất mạnh à. Một bên váy đỏ thị nữ hoạt bát cười một tiếng. Đại khái sẽ rất xinh đẹp đi, Xích Nguyệt tán nhân lúc còn trẻ, thế nhưng là thiên tư quốc sắc đâu. Diệp Lân ho khan hai tiếng. Yêu cầu không cao, coi như đẹp mắt là được, cay con mắt sẽ không tốt. Nói xong, Diệp Lân con mắt vi vi nheo lại, tại dưới thái dương mệ mải ngủ trưa. Kiến tạo vượt giới truyền tống trận là một cái to lớn công trình, nếu không phải Diệp Lân nhất thống tứ đại thế lực, dùng tuyệt đối quyền lợi ra lệnh, chủ tính trung toàn bộ công trình, tứ đại thế lực không người dám can đảm phản đối, tùy ý một cái thế lực đơn độc lấy ra, dù là hao phí 500.000 năm, cũng không thể hoàn thành loại này to lớn công trình. Diệp Lân cử động lần này để bốn nước tu tiên giới tiếng buồn bã trở nói, trên thị trường đại lượng tu hành tài nguyên khan hiếm, giá hàng tăng vọt, không thiếu tu sĩ bởi vậy tu hành gian nan, thậm chí xuất hiện một chút tiểu quy mô phản bội chạy trốn, bất quá đều bị tứ đại thế lực lấy bàn tay sắt thủ đoạn trấn áp, không có nhắc lên cái gì ra dáng phong vũ. Nhàn nhã thời gian trôi qua rất nhanh, một cái nháy mắt ở giữa chính là nửa năm trôi qua, đây là một ngày chạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, hồng hà đầy trời, Diệp Lân đang ngồi ở bên hồ một viên đá của bên trên thả câu. Một đạo màu hồng độn quang chợt lóe lên, trong khoảnh khắc hóa thành một tên tư thái thức tha, cực hạn vũ mị tuyệt sắc nữ tử một bộ màu hồng nhạt váy dài, đối Diệp Lân nhẹ nhàng thi lễ. Hồng Vân bái kiến chủ nhân. Chính là Hồng Vân nữ đế, bây giờ Hồng Vân nữ đế đối Diệp Lân đã là tâm phục khẩu phục, khăng khăng một mực, không còn dám sinh ra mảy may ý đồ xấu, bởi vì theo nàng đi theo Diệp Lân bên người thời gian càng dài, nàng liền càng hiểu rõ mình vị chủ nhân này đến cỡ nào thần bí, kinh khủng đến cỡ nào cường đại. Diệp Lân gật đầu, cũng không quay đầu thưởng thức vị này tuyệt đại giai nhân, thản nhiên nói, hồi báo một chút Hôn Nguyên Tiên Minh tình báo a. Từ khi tứ đại thế lực toàn bộ quy thuận đến Diệp Lân dưới trướng về sau, đối Diệp Lân uy hiếp lớn nhất tiềm ẩn địch nhân không hề nghi ngờ liền là Hôn Nguyên Tiên Minh, dù sao cái này tứ đại thế lực, trong đó có ba cái đều là Hôn Nguyên Tiên Minh dưới trướng, Hôn Nguyên Tiên Minh muốn thôn phệ Nguyệt Ảnh Quốc phái ra Linh Sơn yêu phận, kế hoạch còn bị Diệp Lân cho thất bại. Hôn Nguyên Tiên Minh ăn dạng này một cái không lớn không nhỏ thua thiệt, vô cùng có khả năng trả thù Diệp Lân, Diệp Lân luôn luôn đều là phòng ngừa chu đáo người, thật sớm liền để Hồng Vân Nữ Đế phân thân đoạt xá khống chế một tên Hỗn Nguyên Tiên Minh độ kiếp trung kỳ tu sĩ lẫn vào trong đó, dùng cái này đến tìm hiểu tình báo. Không thể không nói, Hồng Vân Nữ Đế bây giờ thiên phú thần thông quả nhiên là chấp hành một chút đặc biệt nhiệm vụ tuyệt diệu lựa chọn, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ không cần đặc thù cảm giác thủ đoạn cũng rất khó cảm giác được nàng phân thân tồn tại. Hồng Vân Nữ Đế cung kính nói, quả như chủ nhân đoán như vậy, Hỗn Nguyên Tiên Minh nội bộ mấy cố khác biệt bẻ cánh thế lực cái này thời gian ngắn vẫn như cũ còn tại kịch liệt tranh luận, bởi vì cái này mấy cố thế lực còn có rất nhiều chủ sự cường giả còn đang bế quan, du lịch bên trong, tạm thời còn không có quyết định chủ ý nên như thế nào ứng đối đại tần tiên triều lần này đột nhiên là tử. Diệp Lân cười ha ha. Hỗn Nguyên Tiên Minh vốn chính là cái cực kỳ lỏng lẻo thế lực, minh chủ đều là mấy cố đại thế lực thay phiên ngồi 1 triệu năm, không có cường đại quyền quyết định, nếu là đối mặt cái thực lực không mạnh địch nhân thì cũng thôi đi, tùy tiện điều động chút cường giả cũng liền giải quyết hết, nhưng đối mặt đại tần tiên triều loại này quái vật khổng lồ, nội bộ không nhao nhao bắt đầu liền là quái sự. Hồng Vân Nữ Đế bước ngông ngựa nói, chủ nhân liệu sự như thần, theo thiếp thân dự đoán, Hỗn Nguyên Tiên Minh không có 300-500 năm thời gian chuẩn bị chỉ sợ cũng sẽ không có bước kế tiếp đại động tác, bất quá chúng ta cũng không thể phớt lờ, theo thiếp thân quan sát, Hỗn Nguyên Tiên Minh gần mấy triệu năm qua thế lực gia tốc bành trướng, cường giả xuất hiện lớp lớp, đã có muốn trở thành đệ thất trọng thiên thế lực lớn siêu cấp dạ tâm. Mà muốn trở thành thế lực lớn siêu cấp, nhất định phải có một khối đủ mạnh hành bản đạm, đại tần tiên triều gần mấy triệu năm sách lược khuynh hướng bảo thủ, quốc uy không còn năm đó, có khả năng trở thành Hỗn Nguyên Tiên Minh chứng minh thực lực mục tiêu. Diệp Lân hứng hở gật đầu nói, những này ta tự nhiên sẽ hiểu, tốt, ngươi lại đi xuống đi. Hồng Vân Nữ Đế tuân mệnh rời đi. Cũng liền tại lúc này, thiên cung phía trên hiện lên mấy đạo sắc bén đột quang, năm tên nữ tu sĩ sau đó rơi vào Diệp Lân bên người, Diệp Lân hơi sững sờ chợt mặt lộ vẻ vui mừng, lại đem thả xuống cần câu, đứng dậy đối một người trong đó hành lễ. Thanh Phong tiền bối. Nguyên lai là tại Thanh Phong tiên tử nơi đó luận kiếm tiểu bạch, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm tiên tử cùng Phi Diên công chúa trở về, lần này luận kiếm chính là nửa năm, đối với các nàng loại cảnh giới này tu sĩ mà nói cũng là không tính dài dằng dặc, chỉ bất quá Diệp Lân không có dự liệu được, ngay cả Thanh Phong tiên tử đều theo tới. Thanh Phong tiên tử thanh lãnh trên dung nhan lộ ra vẻ mỉm cười, đối Diệp Lân gật đầu. Diệp tiểu hữu không cần đa lễ, ta lần này đến đây là có một chuyện muốn nhờ. Diệp Lân như có điều suy nghĩ, tựa hồ đã nghĩ tới điều gì. Tiền bối cứ nói đừng ngại. Thanh Phong tiên tử thản nhiên nói, xem ra ngươi đã đoán được, ta vì đại tự tại kiếm đạo mà đến. Chương 1723, truyền công điều kiện chương 1723, truyền công điều kiện quả là thế. Diệp Lân sở dĩ trước tiên nghĩ đến Thanh Phong tiên tử là vì đại tự tại kiếm đạo mà đến nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Phong hiện tại bực này cường giản nếu không phải muốn cầu cạnh hắn sao có thể tự mình đến nhà bái phòng. Nếu là có sự tình khác cần thương nghị đều có thể truyền âm cho Diệp Lân để Diệp Lân đi bái phòng nàng. Mà Diệp Lân trên thân có thể làm cho Thanh Phong tiên tử có nhu cầu đồ vật vốn cũng không nhiều, lại thêm tiểu Bạch các nàng 4 người vừa vặn tiến đến luận kiếm quá trình bên trong tất nhiên sẽ phát hiện tiểu Bạch, Thần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm tiên tử 3 người tu hành đại tự tại chân ý, Thanh Phong tiên tử đều có thể sẽ đối với loại cấp bậc này công pháp cảm thấy hứng thú. Đại tự tại kiếm đạo không chỉ có riêng là một môn tiên giới công pháp, càng là một môn huyền diệu khó lường kiếm pháp, mà Thanh Phong tiên tử là một tên kiếm sĩ. Diệp Lân làm cái cho mời thủ thế. Mọi người ngồi xuống trước thưởng thức trà. Thanh Phong tiên tử đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn thấy Diệp Lân thái độ như thế, không có chút nào cự tuyệt liền minh bạch Diệp Lân chắc chắn sẽ đồng ý, ngồi xuống uống trà đơn giản liền là thương lượng điều kiện. Đám người nhập tọa về sau, linh trùng thị nữ từng cái châm trà, nồng đậm linh trà mùi thơm làm cho người mừng rỡ. Diệp Lân mỉm cười đối Thanh Phong tiên tử nói, tiền bối, chúng ta gặp qua 2 lần, cũng coi là nửa cái người quen, tại hạ cùng với Thanh Dương tiên tông cũng có rất nhiều nguồn gốc, liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, không biết tiền bối định dùng cái gì đem đổi lấy đại tự tại kiếm đạo toàn bộ khẩu quyết. Thanh Phong tiên tử phẩm một ngụm một linh trà, đôi mắt đẹp lại là sáng lên. Trà ngon, tiểu hữu nhưng có dư thừa linh trà đưa tặng một điểm. Diệp Lân cười nói, tự nhiên, đều là việc nhỏ. Nói xong Diệp Lân lấy ra một cái nhận chữ vật, có các loại linh trà 500 cân, đầy đủ tiền bối nhấm nháp rất nhiều năm. Thanh Phong tiên tử cũng là không khách khí, trực tiếp tiếp nhận, sau đó nói ra, đại tự tại kiếm đạo chính là vô giới chi bảo, dùng linh thạch cùng với các tu hành tài nguyên rất khó cân nhắc, ta chỗ này cũng nhất thời không biết nên dùng cái gì trao đổi, nếu không điều kiện vẫn là Diệp tiểu hữu nhắc tới. Phàm là có thể làm được, ta từ toàn lực ứng phó. Diệp Lân nói, vậy liền đổi tiền bối hỗ trợ tọa trấn đệ thất trọng thiên 1 năm. Thanh Phong tiên tử mỉm cười lắc đầu nói, cũng không phải là thiếp thân không muốn, mà là điều kiện này tiểu hữu coi như quá bị thua thiệt, phải biết thiếp thân tới, vốn chính là thụ đại tần hoàng hậu nương nương nhắc nhở, cho dù là tiểu hữu không đưa ra này điều kiện, ta cũng sẽ lưu ở nơi đây, thẳng đến hoàng hậu nương nương thay đổi chủ ý. Nói đến chỗ này, Thanh Phong tiên tử đem ánh mắt nhìn về phía Tần Cẩm Nhi, lấy tiểu hữu cùng đại tần tiên triều quan hệ, hoàng hậu nương nương bên kia sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý, tiểu hữu vẫn là thay cái điều kiện đi, cũng tốt để thiếp thân yên tâm thoải mái. Diệp Lân cười lắc đầu. Tiền bối, thu hoàng hậu nương nương nhờ vả cùng tụ tại hạ nhờ vả là 2 khái niệm, quan hệ này đến thời gian 1 vạn năm bên trong tiền bối cần thụ ai điều khiển, đại tần tiên triều hoàng tộc mặc dù cùng ta lợi ích hóa lại sâu hơn, nhưng quyết định của ta không phải là đại tần tiên triều quyết định, mà đại tần tiên triều quyết định cũng không phải là quyết định của ta. Trong đó khác biệt, tiền bối ứng là có thể phân rõ. Nghe thấy lời ấy Thanh Phong tiên tử đại mi cao lại. 1 vạn năm, thu ngươi điều khiển. Thời gian cũng không dài, nhưng ta cả đời thói quen tiêu giao vô kỳ, không thích tụ người khác chế ước, lần này sở dĩ đáp ứng hoàng hậu nương nương cũng là vì còn năm đó một cái nhân tình. Chính làm Diệp Lân coi là Thanh Phong tiên tử sẽ không đáp ứng thời điểm, Thanh Phong tiên tử lời nói xoay chuyển. Nếu là những người khác đưa ra loại điều kiện này, ta tất nhiên sẽ không đồng ý, nhưng các ngươi đều là ta rất xem trọng người, tương lai đột phá đại thừa kỳ có hy vọng người, ta vẫn chờ các ngươi sau khi đột phá từng cái khiêu chiến, giúp các ngươi một điểm nhỏ bận bịu cũng có thể tăng tốc một ngày này đến, thiếp thân cũng là vui lòng. Bất quá chuyện xấu nói trước, nếu là có vi phạm bản tâm, vi phạm danh giới cuối cùng sự tình, thiếp thân có quyền lợi cự tuyệt. Diệp Lân nghe vậy không khỏi là trong lòng vui mừng. Đã như vậy, vậy cái này cái cọc giao dịch coi như đã thành, tiền bối người sảng khoái, Diệp Mộ bội phục. Thanh Phong tiên tử mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ, như vậy liền có thời gian một vạn năm quang minh chính đại lưu tại các nàng bên người lý do, đầy đủ ta hiểu rõ kiếm của các nàng đạo tạo nghệ vì sao tinh tiến đến nhanh như vậy. Cùng bực này đại thừa kỳ tu sĩ làm giao dịch tự nhiên không có khả năng ký kết vận mệnh huyết hệ, trên cơ bản toàn bộ nhờ miệng hứa hẹn, có thể hay không tuân thủ hứa hẹn thì là đều xem cá nhân tín dự. Diệp Lân đối Thanh Phong tiên tử đã giúp hắn hai lần, Thanh Phong tiên tử ngược lại là giác quan không sai, cũng không tính toán chi ly, nói thẳng, nửa năm trước nói là muốn chuyển thụ phi diên địa điện hạ công pháp khẩu quyết, kết quả phi diên điện hạ đi ngươi nơi đó luận kiếm làm chế lại, đã hiện tại cùng Thanh Phong tiền bối cùng nhau đạt thành giao dịch, vừa vặn có thể cùng nhau chuyển thụ, chọn ngày không bằng được ngày, hai vị phòng luyện công cho mời. Thanh Phong tiên tử cùng phi diên công chúa đều là đôi mắt đẹp sáng lên. Thanh Phong tiên tử cười nói, Diệp tiểu hữu liền không sợ thiếp thân học được công pháp nhưng không tuân thủ hứa hẹn. Theo đạo lý nói ngươi hẳn là tại một vạn năm sau đem khẩu quyết truyền thụ, dù sao thực lực của chúng ta là không ngang nhau, ta quỵt nợ ngươi không có biện pháp bắt ta, nhưng ngươi quỵt nợ ta lại có thể chế tài ngươi. Diệp Lân nói, đã tiền bối có thể hảo tâm nhắc nhở, đã nói lên tiền bối là giữ chữ tín người, Diệp Mộ không có gì tốt lo lắng. Trên thực tế, vô luận Thanh Phong tiên tử phải chăng thực hiện hứa hẹn, Diệp Lân cũng sẽ không thua thiệt, truyền thụ đại tự tại kiếm đạo đối với hắn mà nói vốn là không có bất kỳ cái gì chi phí, cầm vốn là không làm nổi bản đồ vật lấy trao đổi đại thừa kỳ kiếm tiên một cái hứa hẹn, tới rút ngắn quan hệ hoàn toàn máu lửa. Diệp Lân mặc dù là đại tự tại kiếm đạo người thừa kế, nhưng cũng không có thiên kiến mẹ phái, cũng sẽ không để ý đối với hắn thái độ hữu hảo người thăng lộ. Với lại công pháp này mặc dù đến từ tiên giới, là hàng thật giá thật vô giới chi bảo, nhưng lĩnh hội thành công độ khó Diệp Lân so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Khi đang nói chuyện, mấy người đội quang lóe lên, phòng luyện công đại môn ầm vang mở ra, phi diên công chúa, Diệp Lân, Thanh Phong tiên tử ba người xuất hiện ở trong đó. Diệp Lân ánh mắt quét hai vị tuyệt sắc nữ tử một chút, đột nhiên ánh mắt có chút trốn tránh, hắn ho khan một tiếng. Cái kia, còn có một việc ta muốn sớm cáo chi. Phi diên công chúa một mặt vẻ cảnh giác nói, mỗi coi ngươi lộ ra loại vẻ mặt này đã nói lên vô sỉ cặn bã nam bản chất muốn hiển lộ, nhất định không phải chuyện gì tốt. Thanh Phong tiên tử ngược lại là thần sắc không thay đổi. Trước tiên nói a. Diệp Lân nói, công pháp này khẩu quyết có chút huyền diệu, không cách nào khẩu thuật, cũng vô pháp thông qua ngọc giản, thư tịch hoặc là bất kỳ linh giới văn tự để diễn tả, cái này cũng không phải là ta nói dối, từng tiến vào chuyển thừa chi địa người đều có thể vì ta làm chứng. Thanh Phong tiên tử nhẹ gật đầu thản nhiên nói, này cũng không kỳ quái, dù sao cũng là đến từ tiên giới công pháp, lẽ ra cần chữ viết của tiên giới mới có thể gánh chịu, cho nên nói đến chỗ này, Thanh Phong tiên tử bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp nhiễm lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Phi Diên công chúa cũng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nghĩ đến mấu chốt, cho nên ngươi muốn nói muốn thông qua linh hồn đụng vào mới có thể truyền đạt công pháp thần ý. Thanh Phong tiên tử khẽ cắn môi đỏ, chỉ sợ đồng dạng linh hồn đụng vào còn không cách nào truyền đạt, khả năng cần linh hồn giao hòa cộng minh. Phi Diên công chúa đôi mắt đẹp trừng lớn, nổi giận nói, quả nhiên ngươi cái này cặn bã nam không có ý tốt, cái này cùng một chỗ song tu bao nhiêu ít khác nhau. Đáng chết cặn bã nam, ngươi còn muốn một lần hai cái. Chương 1724, cảm giác kỳ diệu. Chương 1724, cảm giác kỳ diệu. Diệp Lân một mặt xấu hổ, lại ho khan hai tiếng. Đương nhiên vẫn là có khác biệt, chỉ ít nhục thân không cần tiếp xúc. Hai vị cũng xin yên tâm, Diệp Mộ vẫn rất có tín dự, sẽ không ở linh hồn cộng minh thời điểm làm ra bất kỳ mạo phạm cử động. Đương nhiên, nếu như các ngươi thực sự để ý hoàn toàn có thể từ bỏ. Linh hồn này giao hòa cộng minh chính là song tu quá trình bên trong khâu trọng yếu nhất, nhục thân đụng vào cùng hưởng thụ ngược lại là thứ yếu. Đương nhiên ngoại trừ nhục thân cùng linh hồn cộng minh bên ngoài còn có một cái điều kiện trọng yếu, cái kia chính là âm dương giao hòa, mượn nhờ âm dương giao hòa mới có thể tăng trưởng pháp lực, chỉ là linh hồn giao hòa lại chỉ có thể trung tu thần hồn. Với lại tại linh hồn giao hòa quá trình bên trong, song phương nhất định phải hoàn toàn tín nhiệm, phóng khai tâm thần, một khi sinh ra cộng minh liền là 2 triệu, nếu là Diệp Lân tại trong lúc đó thật vận dụng chút gì song tu thủ đoạn, cùng hắn linh hồn cộng minh người nhất định khoái hoạt vô biên. Mà xấu hổ chỗ ngay tại ở chỗ muốn truyền công nhất định phải linh hồn cộng minh, Diệp Lân hiện tại không có năng lực dùng những phương thức khác truyền đạt, cái này truyền công quá trình không nói là chân chính song tu, nhưng tính là 1/2 song tu một điểm vấn đề cũng không có, cũng khó trách Phi Diên công chúa một mặt vẻ nổi giận, Thanh Phong tiên tử thì là phải bình tĩnh rất nhiều, chỉ là khẽ cắn môi đỏ, hơi có một chút ngượng ngùng. Phi Diên công chúa ấp a ấp úng hừ lạnh một tiếng, "Hừ, vô luận ngươi nói thế nào, đây đều là phi thường vô sỉ hạ lưu sự tình, dù là ngươi quá trình bên trong không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu, nhưng nếu là truyền đi, bản công chúa cùng Thanh Phong tiền bối trong sạch danh tiết chỗ nào còn có thể tồn tại?" Diệp Lân nói, cho nên việc này giữ bí mật. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không truyền đi, tương lai sẽ không ảnh hưởng các ngươi nói chuyện cưới gả. Diệp Lân còn không có kịp phản ứng liền bị Phi Diên công chúa một thanh bóp lấy bên hông thịt rất một dữ tợn, đau đến Diệp Lân nhe răng trợn mắt, ngươi hôn đản này có ý tứ gì, nếu là truyền đi ngươi còn dám không chịu trách nhiệm. Diệp Lân vội vàng khoát tay, không dám, tuyệt đối không dám. Thanh Phong tiên tử giờ phút này ho khan hai tiếng, kỳ thật chỉ cần chúng ta song phương đều bất động bất kỳ ý biến thái, cũng liền chỉ là một cái đơn thuần truyền công quá trình thôi, chỉ bất quá quá trình hơi có một chút xíu đặc thù. Đương nhiên, thiếp thân cũng hy vọng Diệp tiểu hữu đừng có bất kỳ ý đồ xấu, nếu không, dù là bước lên bị Đại Tần Hoàng đế Hoàng hậu truy sát phong hiểm, cũng nhất định phải để tiểu hữu trả giá đắt. Thanh Phong Tiên Tử nói đến chỗ này, trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng đã tiêu tán, thần sắc khôi phục ngày thường thanh lãnh, tựa hồ đối với cái này mười điểm mẫn cảm mập mờ truyền công quá trình đã không quan trọng. Đối với nàng mà nói, rõ ràng là thu hoạch được đại tự tại kiếm đạo làm tham khảo, mượn cơ hội này đột phá đại thừa trung kỳ càng trọng yếu hơn, lấy nàng thực lực cùng thân phận, Lượng Diệp Lân dù là sắc đảm bao tiên cũng không dám làm ra mạo phạm khinh bạc tiến hành. Phi Diên công chúa nghe vậy cũng là cắn răng một cái. Ừ, bản công chúa cũng không phải cái lề mề chậm chạp người, ngươi cái này cặn bã nam mặc dù phi thường cặn bã phi thường háo sắc, nhưng tốt xấu nói chuyện có chút tín dự, bản công chúa cũng liền đồng ý. Mặc dù nói chuyện ngữ khí bình tĩnh rất nhiều, nhưng Phi Diên công chúa gương mặt xinh đẹp rõ ràng càng thêm đỏ bừng mấy phần. Lại yếu ớt bổ sung một câu, đây rốt cuộc là có chút chuyện riêng tư, nếu không vẫn là từng cái tới đi. Diệp Lân ho khan một tiếng, các ngươi đồng ý là được, ta gần nhất đều rất rảnh. Không quan trọng, đúng, còn muốn nói nữa một kiện chuyện rất trọng yếu, cái kia chính là cái này đại tự tại kiếm đạo nhất định phải hoàn toàn lĩnh ngộ mới có thể nhớ kỹ công pháp khẩu quyết, không cách nào lĩnh ngộ liền không cách nào nhớ kỹ, nói cách khác, trừ phi các ngươi có thể một lần lĩnh ngộ thành công, cái này chuyển công quá trình liền muốn tiến hành rất nhiều lần, cho đến các ngươi từ bỏ, hoặc là đạt tới tiểu bạch các nàng loại kia bình cảnh. Phi Diên công chúa gương mặt xinh đẹp đều nhanh đỏ thành quả táo, nghiến chặt hàm răng. Đáng giận, nói cách khác bị ngươi chiếm một lần tiện nghi còn chưa đủ, còn muốn rất nhiều lần. Liền ngay cả đã biểu hiện được có chút lạnh nhạt Thanh Phong Tiên Tử giờ phút này cũng là đại mi cau lại, tựa hồ có một chút muốn từ bỏ. Diệp Lân phản bác, nói hiệu nói vượng, đây là đường đường chính chính truyền công quá trình, nào có chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi không nên chủ động chiếm ta tiện nghi liền tốt. Phi Diên công chúa nổi giận dị thường, hoa hoa kêu loạn dương nhanh múa vút liền muốn nhào lên còn tốt bị một bên Thanh Phong Tiên Tử kéo lại. Phi Diên công chúa nói, hỗn đản, chúng ta đều là băng thanh ngọc khiết nữ tử, sao có thể chiếm ngươi một cái xú nam nhân tiện nghi, cặn bã nam, phi, si tâm vọng tưởng. Diệp Lân hai tay một đám, cái kia không phải tốt. Ta không chiếm các ngươi tiện nghi, các ngươi cũng không chiếm chúng ta, cũng chỉ là cái rất thuần khiết truyền công quá trình thôi, làm khó như vậy là tình làm gì? Thanh Phong Tiên Tử khẽ gật đầu, xác thực như thế, Phi Diên điện hạ nếu không yên tâm, cái này cái thứ nhất nếm thử liền để ta tới đi, Lượng Diệp tiểu hữu có gan to bằng trời cũng không dám làm loạn. Mặc dù Thanh Phong Tiên Tử biểu lộ lạnh nhạt, thần sắc thanh lãnh, tựa hồ không quá ngượng ngùng, nhưng trong lời nói vẫn như cũ mang theo lấy một tia ý uy hiếp, cái này có lẽ cho thấy Thanh Phong Tiên Tử nội tâm cũng không có bình tĩnh như vậy. Bất quá cũng rất bình thường, Thanh Phong Tiên Tử tu hành mấy triệu năm, một mực lấy kiếm làm bạn, đừng nói là đạo lữ, ngay cả nam tu sĩ tay đều không có chạm qua, mà bây giờ muốn trực tiếp tiến hành như thế mập mở chuyển công quá trình, mới hồ kích thích một điểm gợn sóng cũng là theo lý thường ứng làm. Chỉ bất quá Thanh Phong Tiên Tử ý chí kiên định, hiện tại quả là cần đại tự tại kiếm đạo trợ giúp, lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng. Phi Diên công chúa nhìn Thanh Phong Tiên Tử một chút, trong lòng lại có điểm không cam tâm, bất quá đối với cái này chuyển công quá trình cũng thực có chút sợ hãi, quá xấu hổ, cắn răng ngà vẫn gật đầu. Vậy thì tốt, ta ngay tại phòng luyện công giữ cửa, nếu là Diệp Cặn Bã Nam dám đối tiền bối mưu đồ làm loạn, ta người đầu tiên xông vào đến đánh nổ hắn đầu chó. Nói xong Phi Diên công chúa còn đối Diệp Lân cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn một bộ sữa hung bộ dáng thối lui ra khỏi phòng luyện công. Trong lúc nhất thời trong phòng luyện công chỉ còn lại Diệp Lân cùng Thanh Phong Tiên Tử hai người, nguyên bản còn không quá mập mờ bầu không khí, trong lúc nhất thời vậy mà trở nên có chút mập mờ. Diệp Lân ho khan một tiếng phá vỡ trầm mặc. Đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu a. Thanh Phong Tiên Tử gật đầu, hai người tương đối xếp bằng ở bộ đoàn bên trên, vươn tay ra, lấy trưởng đối trưởng. Mặc dù trước đó linh hồn cộng minh không cần thân thể tiếp xúc, nhưng chỉ là không cần tương đối không thích hợp bộ vị tiếp xúc, muốn cộng minh nhất định phải có môi giới, lấy trưởng đối trưởng đã coi như là cực kỳ tôn trọng. Tay cầm tiếp xúc trong chốc lát, cũng không biết vì sao, Thanh Phong Tiên Tử thân thể mềm mại khẽ run lên, răng ngà cắn chặt ba phần, cũng không biết có phải hay không ảo giác của nàng, nàng cảm giác Diệp Lân tay cầm phá lệ ấm áp, tựa hồ đối với thân thể của nàng sinh ra một loại nào đó không thể nói lực hấp dẫn, một tiêu cực kỳ cảm giác kỳ diệu bởi vậy thai nén mà sinh. Bất quá Thanh Phong Tiên Tử chỉ là hơi ổn định tâm thần, cảm giác kỳ diệu liền bị nhẹ nhõm áp chế. Đến nàng loại cảnh giới này, mọi loại dục niệm cũng có thể trong nháy mắt chém chết, trừ phi là nàng cam tâm tình nguyện. Thật là kỳ quái, tại sao lại đối tiểu tử này sinh ra loại này cảm giác kỳ quái đến? Thân thể của hắn, tựa hồ có bí mật nào đó đang hấp dẫn ta, tựa hồ là ta đột phá đại thừa trung kỳ mấu chốt thời cơ. Trên người này bí mật quá nhiều, thật cổ quái. Đã hắn như thế tôn trọng ta cũng không nên nhân cơ hội này không kiêng nể gì cả dò xét bí mật của hắn, hết thảy thuận theo tự nhiên liền có thể. Chương 1725, Âm Dương hút nhau. Chương 1725, Âm Dương hút nhau. Thanh Phong Tiên Tử lén lén liếc Diệp Lân một chút, phát hiện Diệp Lân một mặt bình tĩnh, toàn thân không có một chút xíu sóng pháp lực cũng không có dị thường thần hồn ba động. Điều này nói rõ Diệp Lân cũng còn không có bắt đầu vận chuyển bất kỳ cái gì công pháp, vừa mới cái kia một kia kỳ diệu dị thường cảm giác cùng khó tả lực hấp dẫn ứng làm không phải hắn chủ động gây nên. Thanh Phong Tiên Tử cũng không phải tính toán chi ly nữ tử, liền không có quá nhiều so đo, chỉ cho là mình tu hành mấy triệu năm không tiếp xúc qua khác phái. Đột nhiên tiếp xúc Diệp Lân dạng này, một cái thân hoài đại bí mật người khơi dậy từng tia gợn sóng cũng đúng là bình thường. Diệp Lân thản nhiên nói, vậy chúng ta bắt đầu đi. Tốt. Hai người song song nhắm lại hai con ngươi, hai người ổn định lại tâm thần, chậm rãi lan tràn thần hồn cảm ứng được song trường bên trong, cuối cùng lẫn nhau đụng vào. Linh hồn cộng minh chia làm ba cái mấu chốt giai đoạn, theo thứ tự là linh hồn đụng vào, linh hồn giao hòa, linh hồn cộng minh. Linh hồn đụng vào là giao hòa cùng cộng minh trước đưa điều kiện, giống như song tu lúc thân thể tiếp xúc, linh hồn giao hòa thì là đạt tới trong ngươi có ta, trong ta có ngươi không phân khác biệt, linh hồn cộng minh thì là song phương linh hồn ba động lẫn nhau khóa lại đi vào cùng một cái ba động tần suất, tùy ý một phương tần suất cải biến, một cái khác phương cũng sẽ bị động cải biến, nếu là ở giai đoạn này tùy ý một phương sinh ra không thuần khiết suy nghĩ một cái khác phương đều sẽ tâm thân chập chờn, sinh ra đồng dạng suy nghĩ khó mà tự kiềm chế. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Thanh Phong Tiên Tử trước lúc này mới có thể mở miệng cảnh cáo Diệp Lân, nếu là Diệp Lân có ý đồ xấu, dù là không có thân thể tiếp xúc thân mật, nàng quả thực cũng là trong sạch khó giữ được. Ân. Song phương linh hồn vừa mới chạm đến trong nháy mắt, Thanh Phong Tiên Tử thân thể mềm mại khẽ run lên, như là giống như bị chạm điện, vậy mà không tự chủ được phát ra một tiếng hừ nhẹ. Một cỗ càng thêm mãnh liệt cảm giác khác thường tại đạo tâm bên trong khuấy động ra, loại cảm giác này tê tê dại dại, ẩn chứa một loại nào đó không thể nói chi khát vọng. Thanh Phong Tiên Tử gương mặt xinh đẹp rốt cục triệt để đỏ bừng, nàng nghiến chặt hàm răng, đang muốn nổi giận cùng Diệp Lân cắt ra linh hồn kết nối, nhưng nghĩ lại phát hiện không hợp lý. Nàng thế nhưng là đại thừa kỳ cường giả, dù là Diệp Lân mị công nghịch thiên, cũng không trở thành vô thanh vô tức liền ảnh hưởng đến loại trình độ này. Với lại cẩn thận cảm giác liền có thể phát hiện, Diệp Lân thật sự là cái gì cũng không làm. Nói cách khác, sự khác thường của nàng cảm giác là bản thân đản sinh, cùng Diệp Lân không có một mao tiền quan hệ. Thanh Phong Tiên Tử ngược lại là phân rõ hắc bạch người, trong lòng ngầm bực. Ra đây rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ lại quả nhiên là mấy triệu năm không tiếp xúc khác phái âm dương mất cân đối, nhân tộc thiên tính áp chế quá mức bố trí? Tuyệt không có khả năng. Ta đường đường đại thừa kỳ tu sĩ còn có thể thua với chỉ là nhân tộc thiên tính dụng nghiệm. Cũng liền vào lúc này, Thanh Phong Tiên Tử nghe được Diệp Lân truyền âm. Tiền bối đây là thế nào, thân thể giống như có chút nóng lên, nếu không chúng ta vẫn là... Diệp Lân lời còn chưa nói hết, Thanh Phong Tiên Tử liền cường thế đánh gãy. Không có gì, Diệp tiểu hữu không cần để ý, chúng ta tiếp tục liền tốt. Thanh Phong Tiên Tử cắn chặt môi đỏ cánh môi khai ra từng tia máu tươi. Thanh Phong Tiên Tử là một cái cực kỳ không chịu thua kiên cường nữ kiếm tiên, chiến thắng bản thân đối nàng mà nói là cơ bản thao tác. Cùng áp chế chém chết dục niệm, lừa mình dối người, không bằng đem xem như một loại tu hành chính là tu tâm, chỉ cần có thể làm đến nhất niệm dục niệm sinh, nhất niệm dục niệm diệt, đối ta mà nói không phải là không một loại đột phá. Thanh Phong Tiên Tử chỉ cho là đây là nàng tự thân vấn đề, hoàn toàn không nghĩ tới đây thật ra là Diệp Lân thể chất vấn đề, hắn có được trùng hoàng thân thể, trong cơ thể có cơ hồ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn nguyên dương chi khí, ngày bình thường hắn áp chế ẩn tàng khí tức, những người khác khó mà phát giác. Nhưng cùng Thanh Phong Tiên Tử khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Thanh Phong Tiên Tử tự nhiên lòng có cảm giác, nhưng lại bởi vì Diệp Lân ẩn tàng khí tức, nàng không cách nào xác định cụ thể là cái gì nguyên do, chỉ có thể trách cứ mình là mấy triệu năm không có nam nhân áp chế dục niệm, tiến vào chợt đụng một cái đến có chút thể xác tinh thần khó chịu. Diệp Lân giờ phút này cũng đã nhận ra mấu chốt, trên trán không khỏi là toát ra từng khỏa mồ hôi lạnh. Xong, cái này nếu là tiếp tục nữa Thanh Phong Tiên Tử có thể hay không một kiếm chặt ta à, trước đó tiếp xúc đều là đạo lữ của ta, hoàn toàn bỏ qua điểm này đối với những khác nữ tu sĩ trùng kích. Nói ngắn gọn, liền là chạm đến âm dương lẫn nhau hấp dẫn đại đạo quy luật, Thanh Phong Tiên Tử trong cơ thể nguyên âm chi khí càng là bàn bạc, Diệp Lân đối nàng lực hấp dẫn cũng liền càng mạnh. Thanh Phong Tiên Tử trước đó sở dĩ loáng thoáng tại Diệp Lân trên thân cảm thấy một tia đột phá thời cơ, căn nguyên chính là ở đây, chỉ cần âm dương dung hợp nàng có nhiều khả năng nhất cử đột phá đại thừa trung kỳ. Bất quá nếu là dạng này, Diệp Lân sẽ phải trực tiếp nổ, đại thừa kỳ tu sĩ nguyên âm chi khí lấy trước mắt hắn thực lực, không có năng lực cùng tư cách tiếp nhận. Cái kia, tiền bối, nếu không? Diệp Lân muốn lại lần nữa đưa ra kết thúc ý nghĩ, nhưng không ngờ Thanh Phong Tiên Tử lại lần nữa đem đánh gãy. Thanh âm đều có chút lạnh như băng. Nói nhảm làm sao nhiều như vậy, tu hành đã là tu tâm, lòng có tạp niệm đã nói lên ta đạo tâm không đủ tinh khiết, đây là chính ta nguyên do, không quy trách cứ trên người ngươi, ngươi tiếp tục liền tốt, thiếp thân gánh vác được, thiếp thân nhất định phải chiến thắng bản thân. Diệp Lân mặt sạm lại tê cả da đầu, Thanh Phong Tiên Tử cũng đã mình cùng mình đón kiêng lên, nhất định phải chiến thắng bản thân khu trừ đạo tâm bên trong tạp chất, Diệp Lân cũng không tốt vi phạm. Thế là hai người thần hồn bắt đầu chậm rãi dung hợp về sau, bởi vì tiếp xúc đến sâu hơn, Thanh Phong Tiên Tử hô hấp đều trở nên dồn dập mấy phần, tựa hồ đang tại kiểm chế cái gì. Từng viên lớn đổ mồ hôi từ trên da thịt chảy ra. Tiếp tục, ta không có kêu dừng, cũng không cần dừng lại. Diệp Lân kiên trì, hai người tâm thần câu thông, thần hồn ba động dần dần đạt đến cùng một tần suất, trong nháy mắt, hai người thân thể bị hào quang bao phủ không phân khác biệt. Linh hồn cộng minh rốt cục đạt thành. Mà Thanh Phong Tiên Tử hô hấp càng phát ra gấp rút, thậm chí thân thể mềm mại đều tại run nhẹ nhẹ, gương mặt xinh đẹp phi hồng một mảnh, Thanh Phong Tiên Tử cảm giác toàn thân đều tại bị một loại hỏa diễm bao khỏa, tên là dục niệm chi hỏa. Thanh Phong Tiên Tử kỳ thật có thể một cái ý niệm trong đầu đem chém chết, nhưng nàng không có, nàng muốn làm đến muốn tùy tâm động, mà không phải dùng thần thông áp chế. Diệp Lân có chút thanh âm run rẩy truyền đến. "Trước, tiền bối, ngài muốn khống chế mình à? Không, không nên quên, cảm giác của chúng ta hiện tại là đồng bộ, hiện tại có chút khó chịu. Còn có, cái này hoàn toàn là tiền bối chính mình vấn đề, cũng không thể trách cứ ta." Thanh Phong Tiên Tử xấu hổ nói, "Ta biết, ngươi cũng xem như một loại tu hành là được, tốt, ta còn có thể khống chế lại, ngươi bắt đầu chuyển công a." Diệp Lân hô hấp càng phát ra gấp rút. Minh bạch. Thế là Diệp Lân bắt đầu hướng Thanh Phong Tiên Tử truyền đạt cái kia ẩn chứa đại tự tại kiếm đạo kinh thiên một kiếm, như đặt ở trước kia, Thanh Phong Tiên Tử tất nhiên trước tiên si mê trong đó, ngày hôm nay, nàng lần đầu tiên tại trên lớp học thất thần. Lại đến. Đáng giận, cũng không tin không cách nào ổn định tâm thần cẩn thận cảm ngộ, lại đến. Đáng chết dùng nghiệm, làm sao lại cường liệt như vậy, ta ngộ kiếm mấy triệu trở, từ trước tới giờ không chịu thua. Lại đến. Cứ như vậy, Diệp Lân lần lượt truyền đạt, Thanh Phong Tiên Tử lần lượt cảm ngộ, thẳng đến Diệp Lân cảm giác tinh thần có chút hoảng hốt, lúc này mới ngụm lớn thở dốc mồ hôi rơi như mưa cắt đứt cùng Thanh Phong Tiên Tử của mình.
Trước, tiền bối, hôm nào đi, đến cực hạ.
Thanh Phong Tiên Tử cũng là ngụm lớn thở dốc, nghiến chặt hàm răng.
Làm sao có thể, ta ngay cả một phần bạn đều không có cảm ngộ đến.
Nói cách khác loại này truyền công còn muốn một vài lần, ta mới có thể đạt tới tiểu bạch loại kia bình cảnh.
Chương 1726, khống chế không nổi chương 1726, khống chế không nổi Thanh Phong Tiên Tử cảm giác mình sắp hỏng mất, nàng từ tu hành đến nay đều không có tao ngộ qua khổng lột như vậy đả kích.
Một vạn lần.
Nàng ánh mắt tan rã, đầy trong đầu không ngừng quanh quẩn một vạn lần ba chữ. Cho dù chỉ trải qua một lần, nàng cảm giác mình đều nhanh dục hóa đốt người, tại lĩnh ngộ quá trình bên trong hoàn toàn không cách nào tập trung tinh thần, mà loại này tra tấn còn muốn chịu được một vạn lần.
Tiền bối, ngươi thế nào?
Diệp Lân giọng ôn hòa truyền đến.
Thanh Phong Tiên Tử vội vàng lấy lại tinh thần, cảm giác toàn thân ướt đẫm gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ bừng, cũng may thân là đại thừa kỳ cường giả một cái ý niệm trong đầu trên người ô uế liền sạch sẽ.
Thanh Phong Tiên Tử khôi phục thanh lãnh đạm mạc bộ dáng, nhàn nhạt đáp lại, không ngại.
Diệp Lân lúc này mới thở dài một hơi, hắn thật có chút sợ Thanh Phong Tiên Tử thẹn quá hóa giận cho hắn đến mấy kiếm.
Thanh Phong Tiên Tử đứng lên nói, ta đi trước, đúng, sự tình vừa rồi, không cho phép đối với bất kỳ người nào đề cập, bao quát đạo lữ của ngươi.
Diệp Lân xấu hổ cười nói, đó là tự nhiên.
Thanh Phong Tiên Tử vào lúc này siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, còn có, ta sẽ không buông tha cho, đây đối với thiếp thân mà nói là một lần khó được tu hành chiến thắng bản thân cơ hội, cho nên, ta sẽ thường xuyên đến tìm ngươi.
Dứt lời, phòng luyện công đại môn mở ra, Thanh Phong Tiên Tử thân hình lóe lên biến mất tại chỗ. Rõ ràng là mượn nhờ thuấn di trực tiếp rời đi.
Cổng, trừng mắt một đôi mắt to ngập nước phi diên công chúa hướng phía trong phòng luyện công hiếu kỳ nhìn quanh. Nhìn thấy Thanh Phong Tiên Tử không có phản ứng nàng liền rời đi, có chút hồ nghi nhìn Diệp Lân một chút, nhanh chân đi vào phòng luyện công bên trong.
Uy, các bạn nam, truyền công quá trình còn thuận lợi sao?
Diệp Lân chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cùng phi diên công chúa giải thích, dù sao Thanh Phong Tiên Tử vừa mới rời đi thời điểm mới cảnh cáo hắn không cho phép nói cho ngoại nhân, liền nói lữ đều không cho phép, huống chi là phi diên công chúa.
Diệp Lân chỉ có thể nhắm mắt nói, coi như thuận lợi. Có một chút xíu ngoài ý muốn việc nhỏ.
Phi Diên công chúa hỏi, cái gì ngoài ý muốn việc nhỏ?
Diệp Lân xấu hổ cười một tiếng, liền là linh hồn cộng minh hậu thân trải nghiệm sinh ra một điểm đặc thù phản ứng, nhưng ta tin tưởng chỉ cần ổn định bản tâm liền không đến mức xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Phi Diên công chúa càng thêm nghi hoặc.
Đặc thù phản ứng?
Cùng song tu có quan hệ?
Ha ha ha, ta biết.
Ngươi yên tâm, bản công chúa mới sẽ không đối ngươi cái này cặn bã nam lên bất kỳ phản ứng nào đâu, dù là có một chút cũng có thể nhẹ nhõm áp chế, có thể để ngươi cái này cặn bã nam chiếm tiện nghi đi đây chính là chuyện cười lớn.
Diệp Lân giờ phút này trong lòng bồn chồn,
hẳn là không đến mức chọc giận Thanh Phong Tiên Tử đi. Dù sao đây cũng không phải là ta nói ra, mà là Phi Diên Công chúa mình đoán được.
Diệp Lân nhẹ gật đầu.
Tốt à, đã ngươi đều nói như thế, chắc là rất có lòng tin. Ngươi đợi ta khôi phục tinh thần, chúng ta liền bắt đầu chuyển công.
Nói xong Diệp Lân nuốt vào một viên đan dược ngồi 2-3 canh giờ. Phi Diên Công chúa nhìn thấy Diệp Lân thành công khôi phục tinh thần, trong lúc nhất thời có chút hưng phấn, liên tục không ngừng ngồi xếp bằng đến Diệp Lân đối diện.
Hì hì, bản công chúa cũng muốn giống Tiểu Bạch các nàng như vậy lợi hại. Nếu như có thể triệt để nắm giữ đại tự tại chân ý cùng đại tự tại kiếm đạo tương lai chưa chắc không có siêu việt các ngươi một ngày.
Diệp Lân có chút chần chờ nói, Phi Diên điện hạ, hiện tại ngươi từ bỏ còn kịp.
Phi Diên công chúa khẽ hừ một tiếng, nói đùa, bản điện hạ nào có bỏ dở nửa chừng đạo lý, không phải liền là linh hồn cộng minh sau một chút xíu nhỏ phản ứng, một cái ý niệm trong đầu liền có thể áp chế diệt sát, cứ việc phóng ngựa đến đây đi, bản công chúa đều không thể chờ đợi.
Phi Diên công chúa một mặt hưng phấn, Diệp Lân thì là trong lòng thở dài một hơi, đem song trưởng rũa ra cùng Phi Diên công chúa tay cầm dán vào ở cùng nhau, cũng liền tại lấy trưởng đối trưởng trong ngáy mắt. Phi Diên công chúa chính là thân thể mềm mại run lên, hô hấp trực tiếp dồn dập mấy phần.
Phi Diên công chúa đã nhận ra cái gì, lập tức gương mặt xinh đẹp hơi đỏ bừng, chuyện gì xảy ra cái này cũng còn không có linh hồn của mình.
Bất quá vấn đề không lớn, bản công chúa nhất định có thể nhẹ nhõm áp chế.
Một lát sau Phi Diên công chúa hô hấp rốt cục bình ổn, Diệp Lân hơi thở dài một hơi, hai người rất nhanh bắt đầu còn lại hai bước, linh hồn giao hòa cùng linh hồn của mình.
Linh hồn giao hòa quá trình bên trong, Phi Diên công chúa vẫn như cũng là gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà áp chế bản năng tiến tính, rất mau tiến vào linh hồn của mình, hai người linh hồn hợp làm một thể. Tâm tình chập chờn hoàn toàn nhất trí.
Diệp Lân cơ hồ vừa mới cùng Phi Diên công chúa linh hồn sinh ra cộng minh cũng cảm giác được một đợt lại một đợt dục niệm bành trướng vào tới, Diệp Lân trong lòng thầm đều không ổn.
Không tốt, là long tính bản dâm, Phi Diên công chúa cùng bất tử chân long vốn là một thể, ngày bình thường có thể nhẹ nhõm áp chế tạp niệm dục niệm, nhưng lần này bị trong cơ thể ta nguyên dương chi khí triệt để đã dẫn phát, hỏng bét.
Phi Diên công chúa trong tích tắc đôi mắt đẹp trực tiếp biến thành màu xanh nhạt, đó là bất tử chân long đặc tính bị triệt để kích phát, trong cơ thể nàng bất tử chân long cũng là một tiếng kinh hô.
Không tốt, Phi Diên, ngươi mau tỉnh lại.
Phi Diên công chúa thật dài khẽ hừ một tiếng, nhìn về phía Diệp Lân ánh mắt tràn đầy xâm lược tính cùng tham muốn giữ lấy, nàng hô hấp cực kỳ gấp rút, tựa hồ đang dùng lý trí áp chế từng lớp tuôn ra mà đến điên cuồng dục niệm.
Cặn bã nam,
ngươi hôm nay rất đẹp trai.
Diệp Lân cũng là từng ngụm thở dốc, hắn cũng đang cực lực áp chế, phải biết linh hồn cộng mình sau song phương cảm thụ là hoàn toàn giống nhau.
Ngươi, tỉnh táo một điểm.
Nhanh cùng một chỗ cắt ra của mình.
Diệp Lân ý chí lực đến cùng là so Phi Diên công chúa cường hoành rất nhiều, giờ phút này lý trí còn áp chế điên cuồng.
Phi Diên công chúa thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ.
Không cần, loại cảm giác này thật thoải mái, thật kỳ diệu.
Diệp Lân, ta, ta không khống chế nổi. Vừa dứt lời, Phi Diên công chúa thân thể mềm mại liền trực tiếp nhào tới, trực tiếp đem đồng dạng áp chế dục niệm Diệp Lân ngã nhào xuống đất. Diệp Lân chỉ cảm thấy nhuyễn ngọc vào lòng trong lúc nhất thời tâm thần dập dờn, nguyên bản chiếm cứ ưu thế địa vị lý trí trong nháy mắt đảo ngược, một đôi trong con ngươi cũng tràn đầy điên cuồng. Đã như vậy, vậy cũng chớ khống chế. Diệp Lân bàn tay lớn vồ một cái, Phi Diên công chúa trên người quần áo lập tức từng mảnh vỡ vụn. Mấy ngày sau, trong phòng luyện công hỗn loạn tương mừng, Phi Diên công chúa yếu đuối không xương tựa ở Diệp Lân trên lồng ngực, Diệp Lân thì là ôm Phi Diên công chúa tinh tế vòng eo. Đến cùng vẫn không thể nào chạy ra Vạn Long đại đế tính toán, Phi Diên công chúa cùng hắn cùng đi tới. Bất quá vậy cũng là thuận theo tự nhiên, mấy ngày trước điên cuồng cũng không phải là hoàn toàn không thể áp chế, hai người có thể đi đến một bước này cũng chứng minh bọn hắn có nhất định tình cảm cơ sở. Phi Diên công chúa hàm răng khẽ cắn môi đỏ, nổi giận nói, "Cặn bã nam, lần này tốt, ăn xong lau sạch ngươi hài lòng." Hỗn đản, lúc đầu dù là muốn song tu cũng đợi đến sau khi độ kiếp, bây giờ chúng ta đều ở hợp thể đại viên mãn bình cảnh, lần thứ nhất xem như uổng công, bệnh thiếu máu, thua thiệt chết buồn công chúa. Diệp Lân méo méo Phi Diên công chúa chân mềm khuôn mặt trắng nõn mà, phát đều phát sinh, nghĩ nhiều như vậy có làm được cái gì? Lại nói ngươi cũng không phải không có đạt được chỗ tốt, không nghĩ tới triệt để bung ra áp chế hoàn toàn cộng minh về sau, ngươi lĩnh ngộ đại tự tại chân ý tiến triển cực nhanh, cần phải so Thanh Phong tiên tử nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, cái này cũng có thể tăng thêm thực lực của ngươi, để ngươi tại bước vào độ kiếp kỳ lúc càng thêm an toàn. Chương 1727, tuyển khó khăn nhất chương 1727, tuyển khó khăn nhất Phi Diên công chúa lại là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà sữa hung trường Diệp Lân một chút, cái gì lĩnh ngộ tốc độ tiến triển cực nhanh. Ngươi là chỉ còn muốn dạng này truyền công quá trình còn muốn tiến hành hơn ngàn lần mới có thể đạt tới tiểu bạch các nàng trình độ kia sao? Hỗn đản, vậy chẳng phải là muốn tiện nghi ngươi cái này cặn bã nam mấy nghìn lần. Diệp Lân xấu hổ cười một tiếng, giải thích nói, cái này đã nói rõ nhà ta Phi Diên điện hạ ngộ tính siêu nhiên, phải biết tiểu bạch các nàng có thể đều là hao phí trên trăm năm thời gian mới đạt tới mức hiện nay. Kỳ thật Phi Diên công chúa ngộ tính đại khái cùng tiểu bạch, Tần Cẩm Nhi đám người không kém nhiều lắm, tiểu bạch các nàng tốc độ phát triển khoa trương hơn phân nửa đều là dựa vào Diệp Lân, mà Phi Diên công chúa tại nhìn thấy Diệp Lân trước đó cũng đã là tuyệt thế thiên tiêu sừng sững tại nhân tộc Tam Đại Vĩnh Hằng Tiên Triều thiên tiêu hàng ngũ đứng đầu, tư chất tu hành, ngộ tính nhất định tốt khoa trương. Nhưng Phi Diên công chúa lĩnh ngộ tiến độ càng nhanh một chút, đây là bởi vì Phi Diên công chúa truyền công người là Diệp Lân, mà tiểu bạch các nàng truyền công người là đại tự tại Tần Đế lưu lại một đạo kiếm khí hình ảnh, truyền công hiệu quả không thể tương đối. Dù vậy, Phi Diên công chúa đối kết quả vẫn như cũng là hết sức không vừa lòng, nghĩ đến đây loại cảm thấy khó xử đến cực điểm truyền công quá trình còn muốn tiến hành hơn ngàn lần liền muốn đào cái lỗ để chui xuống. Diệp Lân nhìn thấy Phi Diên công chúa gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, đáng yêu đến cực điểm, trong lòng dục niệm lại lên. Ta có một cái biện pháp có thể cho ngươi chẳng phải thẹn thùng, Phi Diên ngươi có muốn hay không nghe một chút? Phi Diên công chúa vô ý thức hỏi, cái biện pháp gì, có dám mau thả? Diệp Lân một cái xoay người đem Phi Diên công chúa bổ nhào, cái kia chính là càng nhiều càng tốt, quen thuộc chẳng phải sẽ không thẹn thùng. Phi Diên công chúa xấu hổ đến cực điểm, dương nhanh múa vuốt giấy rùa. Hỗn đản, ta lưng đau. Người là sắc ma sao? Cũng liền tại Diệp Lân đang muốn đối Phi Diên công chúa tiến hành xuống một vòng chuyển công thời điểm, phòng luyện công bỗng nhiên bị gõ vang. Diệp Lân cùng Phi Diên công chúa hơi sững sờ. Phi Diên công chúa cắn răng nói, không trả đổi mở. Muốn đánh là không. Hai người thân hình lóe lên đã quần áo hoàn hảo, một mảnh hỗn độn phòng luyện công cũng khôi phục nguyên bản bộ dáng. Ngoài cửa truyền đến Thanh Phong tiên tử thanh lãnh lạnh nhạt thanh âm. Các ngươi lần này chuyển công trải qua mấy ngày, có phải hay không nên đến ta? Phi Diên công chúa hung hăng trừng mắt Diệp Lân. Cặn bã nam, cái này nên làm cái gì? Diệp Lân xấu hổ cười nói, không sao, cứ yên tâm đi, Thanh Phong tiên tử mới vừa rồi không có dùng thần thức xem xét, cái này dù sao cũng là tư ẩn khu vực. Phi Diên công chúa nhẹ gật đầu, cùng Diệp Lân kéo ra hai bước khoảng cách, một bộ vô sự phát sinh bộ dáng. Diệp Lân vung tay lên, phòng luyện công đại môn mở ra, Thanh Phong tiên tử đi vào trong đó, có chút hồ nghi nhìn Phi Diên công chúa một chút, Phi Diên điện hạ lĩnh ngộ đến như thế nào? Phi Diên công chúa nói, hẳn là cùng tiền bối không kém bao nhiêu đâu. Lại tiến hành loại này chuyển công hơn ngàn lần ứng là có thể miễn cưỡng đạt tới tiểu bạch cảnh giới của các nàng, về phần có thể hay không triệt để nắm giữ còn cần nhìn cơ duyên. Thanh Phong tiên tử trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Nghi lần. Phi Diên công chúa nghi hoặc hỏi, thế nào? Thanh Phong tiên tử lại khôi phục bình tĩnh, khẽ lắc đầu, ngược lại là không có gì, chỉ là hơi kinh ngạc, điện hạ nội tính có thể muốn so thiếp thân hơi cao một chút, thật là khiến người cực kỳ hâm mộ. Phi Diên công chúa lại cùng Thanh Phong tiên tử tùy ý khách sáo hai câu liền vội vàng rời đi, trước khi đi còn bụng trộm cho Diệp Lân một cái ánh mắt cảnh cáo, truyền âm nói: Hỗn đản, ngươi 1000 năm đều không cho phép lại tới gần ta, nếu không đem ngươi thiến sạch. Đúng, việc này liền làm chưa từng xảy ra, bản công chúa liền làm bị chó cắn một ngụm, không cho phép ngươi nói cho bất luận kẻ nào, nếu không đời này cũng sẽ không lại phản ứng ngươi. Diệp Lân nào dám vi phạm đành phải liên tục đáp ứng, trong lòng lại là một điểm áp lực cũng không có, Phi Diên công chúa cái này rõ ràng là cảm giác trước đó quá xấu hổ tùy tiện thả hai câu ngoan thoại, đừng nói 1000 năm, hai người vừa mới kết làm đạo lữ, đợi 10 ngày nửa tháng không thấy mặt trong lòng cũng cùng mèo bắt đồng dạng. Phi Diên công chúa sau khi đi, cửa phòng quan bế. Thanh Phong tiên tử một mặt hồ nghi nhìn xem Diệp Lân, "Diệp tiểu hữu, ngươi tựa hồ có cái gì chuyển công đường tắt?" Phi Diên công chúa ngộ tính mặc dù cực dai, nhưng ta so với nàng lẽ ra cũng kém không được quá nhiều, huống hồ thiếp thân cảnh giới cần phải cao hơn nàng 2 cái, theo lẽ thường mà nói, không thể nào lĩnh ngộ tiến độ chênh lệch gấp 10 lần thậm chí càng nhiều. Diệp Lân lập tức mồ hôi rơi như mưa, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng, nếu là hắn ăn ngay nói thật, hắn ngược lại là không quan trọng, nhưng Phi Diên công chúa thật là có khả năng bởi vì hắn tùy tiện nói cho ngoại nhân mà sinh khí, quan hệ của hai người trước mắt vẫn là giữ bí mật trạng thái. Nếu là hắn không nói, đối mặt Thanh Phong tiên tử cái này ánh mắt sắc bén lại nên như thế nào ứng đối? Diệp Lân kiên trì cười nói, tiên tử hiểu lầm, cái này thuần túy cũng là bởi vì phi diên điện hạ cơ duyên đến, đặc biệt thích hợp tu hành công pháp này. Thanh Phong tiên tử ánh mắt đống nhiên trở nên sắc bén một chút. Diệp tiểu hữu, tại đại thừa kỳ tu sĩ miễn cưỡng nói dối có thể có chút nguy hiểm. Nếu là dưới tình huống bình thường, Thanh Phong tiên tử chỉ cần cẩn thận cảm giác liền có thể phát giác được phi diên công chúa nguyên âm đã mất, nhưng hai người xem như người quen, ở vào tôn trọng mục đích Thanh Phong tiên tử cũng sẽ không tận lực đi cảm giác những này tư ẩn, cái này coi như làm khó Diệp Lân, tạo thành một điểm không lớn không nhỏ hiểu lầm. Diệp Lân nhiều lần bị buộc vấn tâm đầu cũng thoáng có chút hỏa khí, chợt nói ra, tiền bối đã muốn hỏi cái minh bạch, Diệp Mộ cũng liền nói rõ, muốn lĩnh ngộ tăng tốc có hai lựa chọn, thứ nhất là chủ động chém chết toàn bộ dụng niệm, nhưng cái này cũng đại biểu cho vĩnh viễn đều không thể triệt để hoàn toàn lĩnh ngộ, tu hành liền là tu tâm đại tự tại kiếm đạo càng là đối với đạo tâm yêu cầu cực cao công pháp. Thứ hai, cũng rất đơn giản, tiền bối có thể mỗi một lần chuyển công trước đó tự mình thỏa mãn một cái dụng niệm đạt được thỏa mãn, trong thời gian ngắn có thể sẽ không lại nảy mầm. Liền hai cái này lựa chọn, tiền bối nhìn xem xử lý a. Thanh Phong tiên tử hơi sững sờ, tự mình thỏa mãn dục niệm. Chợt nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nổi giận nói, thiếp thân tu hành mấy triệu năm băng thanh ngọc khiết, làm sao có thể làm loại kia chuyện xấu xa, cho dù là vì tu hành cũng không có khả năng. Diệp Lân hai tay một đám. Cái này chẳng phải kết, vậy cũng chỉ có thể dựa theo thông thường chuyển công phương pháp lặp lại hơn 3 lần. Thanh Phong tiên tử nghiến chặt hàm răng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thầm nghĩ, có thể ngươi chuyển công quá trình liền cùng tự mình giải quyết dục niệm không sai biệt lắm làm cho người khó chịu. Kỳ thật Thanh Phong tiên tử mấy ngày nay thời gian trong lòng phi thường không bình tĩnh. Loại kia khó chịu cảm giác nàng chưa từng như này khắc sâu trải nghiệm qua, thậm chí nàng đều khó mà nhập định, mỗi một nhớ tới đến đều có chút xấu hổ vô cùng, cho nên lúc này mới trở về mấy ngày sau liền đến tìm Diệp Lân lại lần nữa chuyên công, nàng là rất không chịu thua nữ tử, dự định sớm một chút triệt để chiến thắng mình dục niệm. Nghĩ tới nghĩ lui, Thanh Phong tiên tử cắn răng một cái. Thôi, tiếp tục lần trước loại kia chuyển công quá trình liền tốt, thiếp thân thực sự không làm được loại sự tình này đến, một vạn lần liền một vạn lần, lại nói, có lẽ ta rất nhanh liền có thể chiến thắng bản thân bản tính. Kỳ thật Thanh Phong tiên tử còn có một con đường, cái kia chính là từ bỏ tu hành công pháp này, như mới đầu biết chuyển công quá trình như thế mỹ diệu nàng tất nhiên trực tiếp từ bỏ, nhưng bây giờ nàng tự động loại bỏ cái này tuyệt hạng. Có lẽ là nàng quá không chịu thua, có lẽ là nội tâm của nàng chỗ sâu nhất đối với loại kia khó chịu cảm giác nhớ mãi không quên. Chương 1728, kiếp tử duyên sinh chương 1728, kiếp tử duyên sinh trở ngại mặt mũi, Thanh Phong tiên tử kiên trì làm ra khó khăn nhất lựa chọn, Diệp Lân đối với cái này thái độ ngược lại là không quan trọng. Một vạn lần cũng liền nghe bắt đầu vẫn rất nhiều, đối với bọn hắn loại này thọ nguyên kéo dài tu tiên giả mà nói, dù là một vạn năm cũng không tính là quá lâu. Diệp Lân khoảng cách tiến về cắt vàng đại thế giới cũng còn có 200-300 năm thời gian, một vạn lần thỏa thỏa có thể trước khi đến cắt vàng đại thế giới độ kiếp trước đó hoàn thành. Dù sao sự tình dù sao thua thiệt không phải hắn, không biết không thiệt thòi, nhìn thấy luôn luôn thanh lãnh cao ngạo Thanh Phong tiên tử lộ ra một chút vũ mị động tình tư thái còn có chút đẹp mắt. Truyền công chuyện này cứ như vậy định xuống tới. Mấy chục năm về sau, Nguyên Ảnh Quốc phát sinh một kiện đại sự, Nguyên Ảnh Quốc kinh đô chủ thành và mấy chục tòa thành nhỏ dần dần ra tốc hóa thành một tòa độn quang hướng đông phi độn mấy trăm vạn dặm, cho đến dừng lại tại một tòa sơn mạch trên không, vùng núi này bốn phía cao, ở giữa thấp, nội bộ là một cái to lớn bồn địa, ba ngọn nguồn chính giữa có một tòa cự đại truyền tống trận lóng lánh trận trận làm cho người kinh hãi hào quang. Hao phí bốn quốc chi lực, đến không hết tài lực vật lực, vượt giới truyền tống trận rốt cục xây xong, Nguyên Ảnh Quốc rời đô chính là vì trấn áp truyền tống trận chủ trận nhãn, đồng thời có lợi cho ở tại Nguyên Ảnh Quốc vô số cường giả bảo hộ truyền tống trận không bị phá hư. Trong đó trọng yếu nhất tồn tại thuộc về Thanh Phong tiên tử. Dựa theo cùng Diệp Lân ước định, Thanh Phong tiên tử cần tại Nguyên Ảnh Quốc giúp Diệp Lân thủ hộ tứ đại thế lực cùng trên truyền tống trận 3 năm. Diệp Lân phòng luyện công đại môn mở ra, một mặt thanh lãnh Thanh Phong tiên tử cùng thần sắc coi như bình tĩnh Diệp Lân từ đó đi tới, Diệp Lân đối Thanh Phong tiên tử ôm quyền thi lễ. Rời đi đoạn thời gian này sẽ phải phiền phức tiền bối hỗ trợ chiếu khán. Thanh Phong tiên tử ánh mắt có chút trốn tránh, không dám cùng Diệp Lân đối mặt, chỉ là hơi gật đầu. Thiếp thân tự sẽ thực hiện hứa hẹn, hy vọng lần sau gặp được ngươi, ngươi đã thành tựu độ kiếp kỳ. Diệp Lân mỉm cười nói, đây cũng là ta hy vọng. Diệp Mỗ liền cáo tử. Vừa dứt lời, Diệp Lân thân hình lóe lên, cùng Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, Phi Diên công chúa đám người hóa thành từng đạo độn quang từ Nguyên Ảnh Quốc hoàng thành bắn ra, hướng xuống đất có trùng điệp đại trận vây quanh vượt giới truyền tống trận mà đi. Không bao lâu, thiên địa chấn động, một đạo màu trắng bạc chói mắt quang huy phóng lên tận trời, không gian xung quanh vặn mèo, giống như mộng như ảo, làm màu trắng bạc chói mắt quang huy biến mất về sau, Diệp Lân một đoàn người thân hình đã hoàn toàn biến mất tại trong truyền tống trận. Bọn hắn về tới tầng thứ 5. Mà lúc này Thanh Phong tiên tử tựa hồ mới chỉ độn kịp phản ứng, nàng tuyết trắng hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Sắc mặt hết sức phức tạp nhìn phòng luyện công một chút, lại sâu sắc nhìn truyền tống trận phương hướng một chút. Cái này mấy năm thời gian Thanh Phong tiên tử cách mỗi mấy ngày đều đến đây tiếp nhận truyền công, đối đại tự tại kiếm đạo công pháp tu hành tiến độ có thể nói chậm như ốc sên, cũng không có được như nguyện chiến thắng bản thân dục niệm. Thật sự là hoang đường. Bây giờ nhớ lại mấy năm qua này kinh lịch, Thanh Phong tiên tử gương mặt xinh đẹp nhiễm lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, thấp giọng nỉ non một câu, xấu hổ đồng thời, trong lòng cũng dâng lên từng tia hư không cùng thất lạc. Nàng thật dài thở dài một hơi, thon dài ngón tay ngọc kết động tựa hồ tại suy tính lấy cái gì. Khó trách như thế, đây cũng là ta đột phá đại thừa trung kỳ trước đó cần trải qua kiếp số, tình kiếp. Vậy mà ứng tại trên người người này, vượt qua tình kiếp ta liền có thể bước vào đại thừa trung kỳ, nếu là không độ được, đời này sợ là lại không tiến lên trước một bước hy vọng, thật sự là hoang đường. Thanh Phong Tiên Tử đại mi cao lại. Vì sao tại gặp được kẻ này trước đó, ta chưa từng có cảm ứng được tình kiếp, tốt à, tại gặp được kẻ này trước đó, ta cũng không có cảm ứng được đột phá thời cơ. Thanh Phong Tiên Tử đột nhiên trừng lớn hai con ngươi, chợt nhớ tới cái gì, trong tay linh quang lóe lên xuất hiện một cái cẩm nang mở ra là một cái ngọc giản bên trên khắc có mấy cái chữ nhỏ. Kiếp tử duyên sinh. Nguyên lai là dạng này. Cái này cẩm nang chính là Thanh Phong Tiên Tử xuất phát trước từ Đại Tần Hoàng Đế tặng cho, Đại Tần Hoàng Đế cũng không có nói rõ ràng muốn tại thời cơ nào mở ra cẩm nang, chỉ nói là coi chừng có cảm giác lúc liền đem mở ra. Cái này vừa mở ra, Thanh Phong Tiên Tử chỉ cảm thấy quả nhiên sáng sủa. Như thế nào kiếp tử duyên sinh? Thanh Phong Tiên Tử lý giải là, tình này kiếp cũng không phải là thiên đạo định số, nhưng kiếp số là thiên đạo định số, nói cách khác nàng có khả năng không cần vượt qua tình kiếp liền có thể đột phá, nhưng tất nhiên sẽ gặp được cái khác kiếp số. Mà tại hắn gặp được Diệp Lân về sau, tình kiếp điều kiện tại từ nơi sâu xa thỏa mãn, nàng đau khổ truy tìm trên trăm vạn năm đột phá thời cơ cũng bởi vậy tiến đến, nghĩ đến đây, Thanh Phong Tiên Tử không khỏi là tim đập rộn lên, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ kích động. Bước vào độ kiếp kỳ về sau, mỗi hướng về phía trước phóng ra một bước, đột phá một cái tiểu cảnh giới đều vô cùng gian nan, cần trải qua đủ loại kiếp nạn, bước vào đại thừa kỳ càng là như vậy, tại độ kiếp kỳ cần trải qua lôi kiếp, mà đại thừa kỳ thì không nhất định là lôi kiếp, có thật nhiều là sinh tử đại kiếp, chân chính cửu tử nhất sinh. Tình kiếp xem như rất nhiều kiếp nạn bên trong tương đối ôn nhu một loại, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa tình kiếp rất dễ dàng vượt qua, một cái không cẩn thận, không ngừng khó mà độ kiếp ngược lại thai nghén tâm ma. Bởi vì cái gọi là sinh kiếp dễ độ tình kiếp khổ sở, không biết bao nhiêu ngày tiêu cường giả vẫn lạc tại tình cái chữ này hạ. Nên như thế nào mới tính vượt qua tình này kiếp đâu? Tình kiếp sở dĩ khổ sở, bởi vì tình cái chữ này không có cố định giải pháp, có người đem mình ứng kiếp người chém giết, từ đó tuyệt tình tuyệt vọng, tình kiếp đã vượt qua, có người đem ứng kiếp người chém giết, từ đó đạo tâm bị lòng đong, mang nghiệt mọc lan tràn, đời này lại khó tiến nửa bước. Thanh Phong Tiên Tử cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, ngực chập trùng, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn, cuối cùng lắc đầu, thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, giết Diệp Lân. Điều đó không có khả năng, Diệp Lân đối ta không có ý đồ xấu, giết hắn ha có thể xứng đáng đạo tâm của mình. Cùng tâm phiền ý loạn, không bằng thuận theo tự nhiên. Có lẽ Diệp Lân tiểu tử này ngày nào đó liền muốn mưu hại ta, ta đem hắn chém giết vừa vặn thuận theo nhân quả. Thanh Phong Tiên Tử không nghĩ nhiều nữa, thân hình lóe lên rời đi Diệp Lân chỗ ở, một người đi tới một tòa núi tuyết chi đỉnh, xếp bằng ở băng tuyết bên trong như thường ngày như vậy nộ kiếm. Tầng thứ 5 đại tần kinh đô trong truyền tống trận, hào quang lóe lên, Diệp Lân một đoàn người thân hình hiện hiện, lập tức có chấn thủ truyền tống trận thủ vệ quân đối Diệp Lân đám người hành lễ, Diệp Lân ở giữa đoàn người, Thất công chúa, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm tiên tử cùng Diệp Lân bốn người đều là hạch tâm hoàng tộc thành viên, thân phận cao quý đến cực điểm. Phi Diên công chúa đôi mắt đẹp trừng lớn, lộ ra một chút vẻ hưng phấn. Rốt cục trở về, cảm giác vẫn là tầng thứ 5 dễ chịu, đệ thất trọng thiên không gian quá vững chắc, cảm giác trên thân giống như là đè ép một ngọn núi, Cát Bá Nam, ngày mai mang bản công chúa đi đại tần kinh đô phồn hoa khu vực đi dạo. Một bên Thất công chúa hầu nghi nhìn Phi Diên công chúa một chút. Phi Diên muội muội, làm sao cảm giác mấy năm gần đây ngươi đi theo Cặn Bã Nam càng ngày càng thân cận? Giữa các ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm tiên tử đều là quan tới ý vị thâm trường xem kỹ ánh mắt. Phi Diên công chúa lập tức gương mặt xinh đẹp phi hồng, ấp úng nói, làm sao có thể, liền Diệp Lân loại này hỏng thấu Cặn Bã Nam, không hiểu rõ hắn nữ tử hoàn toàn chính xác có khả năng bên trên xứng nhận lừa gạt, chúng ta đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa ta. Các ngươi suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều. Phi Diên công chúa gấp đến độ một cước giẫm tại Diệp Lân trên chân, Diệp Lân đau đến nghe răng niết miệng, đội vàng nói sang chuyện khác. Hôm nay mặt trăng thật tròn. Cũng liền tại Thất công chúa vừa mới minh bạch Diệp Lân cùng Phi Diên công chúa gian tình lúc, có áo mãng bảo thái giám đến đây chuyển chỉ. Tuyên phỏ mã Diệp Lân vào cung gặp mặt hoàng hậu nương nương. Chương 1729, đơn độc yết kiến chương 1729, đơn độc yết kiến Diệp Lân hơi sững sờ. Hoàng hậu nương nương triệu kiến. Cái kia áo mãng bảo thái giám mỉm cười gật đầu. Đúng là như thế, Diệp phò mã, dự định khi nào khởi hành? Diệp Lân cười nói, đã nương nương cho mời, Diệp Mô cái này làm vãn bối nào dám lãnh đạo, hiện tại liền lên đường đi. Áo mãng bảo thái giám dùng tay làm dấu mời, đám người chợt hóa thành từng đạo lưu quang hướng phía Đại Tần hoàng cung bay đi. Truyền tống trận này khoảng cách hoàng cung cũng không tính xa, lấy Diệp Lân mấy người tốc độ bay cũng liền thời gian một chén trà công phu. Trên đường, Thất công chúa một mực gắt gao lôi kéo Phi Diên công chúa tay, một bộ nước mắt rưng rưng bị phản bội đáng thương bất lực biểu lộ, mà Phi Diên công chúa thì là chột dạ không thôi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thỉnh thoảng hung tợn chừng Diệp Lân một chút. Thất công chúa tội nghiệp truyền âm nói, Phi Diên muội muội đã nói xong không thể để cho Diệp Lân cái này cặn bã nam đạt được, làm sao mới thời gian mấy năm liền thay đổi đâu? Phi Diên công chúa biết nàng và Diệp Lân quan hệ đã ẩn tàng không ở, ho khan hai tiếng, ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn, đều là Diệp Lân cái này cặn bã nam phát rồ, chỉ có một lần, liền một lần. Thất công chúa nghiến răng nghiến lợi, xem ra cái này cặn bã nam quả nhiên khó mà đề phòng, ngay cả Phi Diên muội muội đều ngăn cản không nổi, chúng ta về sau cần phải thủ thân như ngọc, không thể cho cặn bã nam lại chiếm tiện nghi, muốn làm gì thì làm. Phi Diên công chúa kiên định nói, đó là nhất định. Tiểu Bạch đống nhiên hỉ hỉ cười một tiếng xen vào truyền âm nói, lại nói Phi Diên muội muội đại tự tại chân ý lĩnh ngộ bao nhiêu. Phi Diên công chúa thoáng có chút đắc ý nói, nhanh, đoán chừng lại chuyển công vài cũng liền có thể đến bình cảnh, có thể hay không triệt để nắm giữ sẽ phải nhìn cơ duyên rồi. Tần Cẩm Nhi cảm khái nói, Phi Diên muội muội thật lợi hại, không đến 10 năm liền có thể đạt tới chúng ta trăm năm thành quả, năng lực lĩnh ngộ kinh người. Phi Diên công chúa cảm giác mình nhận lấy tán dương, mà lại là nhận trong nội tâm nàng cho rằng cùng thế hệ người mạnh nhất khích lệ lập tức thập phần hưng phấn, ngẩng đầu đỡ ngực. còn tốt, đều là Diệp Lân gia hỏa này giáo thật tốt. À, đợi đến, vì cái gì các ngươi đều gọi muội muội ta? Theo đạo lý nói bản công chúa so với các ngươi tuổi tác càng lớn à? Một bên thất công chúa trầm lặng nói, nhưng ngươi gia nhập cặn bã Nam hậu cung thời gian càng muộn. T. Vậy, thì ra là thế. Phi Diên công chúa lập tức nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng. Uy, các ngươi nghĩ gì thế? Vài truyền công, đó là nghiêm chỉnh. Ngọc Kiếm Tiên Tử một mặt lạnh nhạt bổ sung một câu, chúng ta đều tin tưởng là nghiêm chỉnh. Phi Diên muội muội không cần vừa thẹn lại giận vừa sợ hãi. Phúc. Phi Diên công chúa một ngụm lao huyết phun ra xa tám trượng. Song song, hoàn toàn nói không rõ, ngay cả luôn luôn không quá yêu chú ý bắt quái Ngọc Kiếm tỷ tỷ đều phát hiện, chờ ta một chút tại sao phải gọi nàng tỷ tỷ? Phi Diên công chúa xấu hổ dậm chân một cái, tiến lên một bước liền bóp lấy Diệp Lân bên hông thì mềm, sau đó hung hăng chuyển động 360 độ, đau đến Diệp Lân quất thẳng tới hơi lạnh. Đều tại ngươi cái này sắc đảm bao tiên cặn bã nam. Ngươi, hiện tại đều lộ ra ánh sáng rồi, ngươi nhất định phải cho bản công chúa phụ trách. Diệp Lân giới cười nói, phụ trách, nhất định, các loại mấy ngày chúng ta liền đi Vạn Long Tiên Triều, cầu hôn. Phi Diên công chúa trừng Diệp Lân một chút, chờ một chút, ai nói muốn gả cho ngươi? Trung quanh nữ tử đều là phốc thử yêu kiều cười bắt đầu. Đối với Phi Diên công chúa gia nhập, ngoại trừ thất công chúa Diệp Lân đạo lữ trên cơ bản đều có tâm lý chuẩn bị, cho nên là tuyệt không giật mình. An giống cái gì càng là chưa nói tới, muốn ăn đã sớm ăn, nhiều Phi Diên công chúa một cái cũng hoàn toàn không nhiều. Lấy Diệp Lân thể chất cùng năng lực, hoàn toàn ứng phó được, đối với tương lai tu hành cũng là một cọc đại hảo sự. Lại, Phi Diên công chúa thế nhưng là Vạn Long Tiên Triều hòn ngọc quý trên tay, Diệp Lân cùng Vạn Long Tiên Triều nhờ vào đó cùng Vạn Long Tiên Triều đáp lên quan hệ cũng coi là nhiều một cái cường đại hậu trường. Đương nhiên, đây thật ra là Vạn Long đại đế một trận tính toán, hiện tại Diệp Lân lấy được càng nhiều chỗ tốt, tương lai muốn gánh vác trách nhiệm cũng càng nhiều, bất quá vậy cũng là Diệp Lân bước vào đại thừa kỳ chuyện sau đó, hiện tại cân nhắc cũng không có nhiều thiếu ý nghĩa. Diệp Lân sở dĩ muốn lựa chọn lúc này trở về tầng thứ 5, có rất nhiều nguyên do, thứ nhất chính là dự định đi Vạn Long Tiên Triều một chuyến, gặp một lần Vạn Long đại đế, nhờ vào đó tìm hiểu một chút Vạn Long đại đế không tiếc vốn gốc nguyên do. Bây giờ Diệp Lân cùng trước đó không có lĩnh ngộ đại tự tại chân ý thời điểm lại có biến hóa rất lớn, biến hóa này không phải thể hiện tại thực lực chất biến bên trên, mà là thể hiện tại chạy trốn năng lực chất biến bên trên. Hắn bây giờ có thể một cái ý niệm trong đầu vỡ vụn đệ thất trọng thiên không gian, cái này tầm thứ 5 không gian cái kia càng là không nói chơi, cho dù là đại thừa kỳ cường giả phân thân, vận dụng các loại đại trận, muốn tại tầm thứ 5 lưu hắn lại đều là si tầm vọng tưởng. Cho nên tại tầm thứ 5 Diệp Lân không sợ hãi. Trước kia tại tầng thứ 5 gặp mặt Đại Tần Hoàng hậu Diệp Lân còn muốn nơm nớp lo sợ cẩn thận và phần, nhưng bây giờ Đại Tần Hoàng hậu triệu kiến, Diệp Lân không do dự chút nào sẽ đồng ý, lực lượng chính là đến từ này. Rất nhanh, một đám người đi tới Đại Tần trong hoàng cung, Đại Tần Hoàng hậu triệu kiến địa điểm cũng không phải là tại Đại Tần hậu cung, mà là tại Đại Tần tiền điện tên là Tần Hoàng điện, áo mãng bảo thái giám giới thiệu nói, đây là Đại Tần hoàng đế cùng hoàng hậu thường ngày làm việc địa điểm, thường xuyên sẽ ở này triệu kiến bách quan. Thất công chúa điện hạ, còn xin dừng bước. Diệp Lân nhanh chân đi theo áo mãng bảo thái giám nhập điện, thất công chúa cũng nhanh chân theo sau, nhưng làm nàng giật mình là áo mãng bảo thái giám vậy mà mở miệng ngăn cản. Thất công chúa trong lòng không khỏi dấy lên một tia hỏa khí, mẫu hậu ngay tại trong điện, bản công chúa ngày bình thường đều có thể tùy ý ra vào, hôm nay còn không thể tiến vào. Áo mãng bảo thái giám vội vàng ngày nay cười nói, đây là nương nương ý chỉ, Diệp phò mã đơn độc kết yến, còn xin thất công chúa điện hạ lý giải. Nghe thấy lời ấy, thất công chúa cắn cắn răng ngà vẫn là lui trở về, đối với Đại Tần hoàng hậu, nàng thân sinh mẫu thân, thất công chúa vẫn còn có chút e ngại. Không biết mẫu hậu muốn cùng cái này cặn bã nam trò chuyện cái gì chuyện trọng yếu, ngay cả ta dự tính đều không cho phép. Diệp Lân quay đầu về thất công chúa lộ ra một cái đắc ý mỉm cười, sau đó đi theo, thất công chúa hung hăng trừng Diệp Lân một chút, truyền âm dặn dò, mẫu hậu trước mặt ngươi muốn thả tôn trọng chút, cũng không nên tùy tiện đắc tội. Rộng lớn đường hoàng trong đại điện, Đại Tần hoàng hậu cũng không có một thân tịch trang, vẫn như cũng là một bộ màu tím váy dài, giờ phút này chính một người ngồi một mình ở trên long ỷ, Diệp Lân tiến lên đối nó cung kính thi lễ. Không biết tiền bối triệu kiến cần làm chuyện gì. Theo Diệp Lân mở miệng, phía sau đại điện đại môn quan bế, cùng ngoại giới cơ hồ ngăn cách, cho dù là Diệp Lân khủng bố như thế thần thức cũng khó có thể xuyên thấu tòa đại điện này lại trợn. Đại Tần hoàng hậu mỉm cười nói, "Phò mã không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện a." Diệp Lân ngồi tại đại điện bên cạnh một cái bàn trước án, có thị nữ tiến lên châm trà. Đại Tần hoàng hậu động tác ưu nhã thưởng thức trà, cười tủm tỉm hỏi, "Không biết phò mã đối thất nha đầu cảm giác như thế nào?" Diệp Lân thần sắc bình tĩnh, thất công chúa thông minh hiểu chuyện, thiên phú cực giai, thiện lương phụ trách, tự nhiên là cực tốt. Đại Tần hoàng hậu nói, "Phò mã, ngươi là người thông minh, ngươi biết ta hỏi là phương diện gì, nếu là phò mã thực sự nghe không hiểu, vậy ta liền thay cái càng trực tiếp vấn đề, đem thất nha đầu gả cho ngươi làm đạo lữ như thế nào?" Chương 1730, linh giới đại kiếp chương 1730, linh giới đại kiếp bản cung đem thất công chúa gả cho ngươi lộng quyền lựa như thế nào? Đại Tần hoàng hậu hứng hờ nói. Diệp Lân khỏe miệng giật một cái, đến cùng vẫn không thể nào tránh thoát đi. Đại Tần hoàng hậu tại Diệp Lân cùng thất công chúa xuất phát tiến về Thái Miếu trước đó liền đối thần hồn của thất công chúa động thủ, vì chính là tác hợp Diệp Lân cùng thất công chúa hai người, lúc ấy thất công chúa hoàn toàn chính xác trúng chiêu, tình cảm nhận lấy nhất định ảnh hưởng, cũng may đến tiếp sau Diệp Lân một lần lĩnh ngộ công pháp liền hao phí ngàn năm thời gian. Nay 1000 năm thất công chúa nhận ảnh hưởng dần dần làm nhạt, đối với lúc trước rõ ràng là muốn lý trí rất nhiều, đối với Diệp Lân cảm giác cũng biến thành mông lung, không còn là trước đó như vậy rõ ràng. Hai người trước mắt trạng thái đại khái liền là bằng hữu phía trên, người yêu chưa đầy, Diệp Lân đối trước mắt quan hệ vẫn rất hài lòng, lại không nghĩ Đại Tần hoàng hậu rõ ràng đối kết quả này không hài lòng. Cho nên tại Diệp Lân trở về trước tiên, trực tiếp tự mình triệu kiến, trực tiếp làm biểu thị muốn gả nữ nhi. Diệp Lân ho khan hai tiếng, nương nương cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Mỗ bây giờ đã là Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm phò mã, làm tiếp thất công chúa phò mã chẳng phải là lộn xộn, tin tức truyền đi đối với Đại Tần Giang Sơn xã tắc cũng không chỗ tốt à. Đại Tần hoàng hậu khẽ cười nói, thân là cường đại tu sĩ, cường giả chân chính, cưới nhiều mấy môn thị thiếp, nhiều mấy tên đạo lữ không thể bình thường hơn được, bây giờ đem tin tức truyền đi hoàn toàn chính xác cả nước chấn kinh, vô số người muốn chất vấn, ghen ghét người, nhưng coi ngươi bước vào đại thừa kỳ sau tin tức truyền đi, tất cả mọi người sẽ chỉ ủng hộ giao hảo, cho rằng bản cung chọn đúng người, tuệ nhãn thức châu. Tại tu tiên giới, thực lực liền là hết thảy, đồng dạng một sự kiện hai cái thực lực người khác nhau đi làm, chính là hai loại khái niệm. Phó mã, ngươi nói đúng không? Diệp Lân khỏe miệng lại kéo ra, thầm nghĩ, cái này Đại Tần hoàng hậu thật sự là nhanh mồm nhanh miệng, tâm cơ lại thâm sâu, địa vị lại cao, giảng đạo lý lời nói rất khó tranh luận qua nàng này. Diệp Lân lời nói xoay chuyển, lựa chọn nói thẳng, hoàng hậu nương nương vì sao như thế bởi ý Diệp Mỗ? Không tiếc tính toán nữ nhi ruột thịt của mình cũng muốn tác hợp. Đại Tần hoàng hậu không chút nào tức giận thản nhiên nói, xem ra ngươi cũng phát hiện Thất Nha Đầu tình cảm dị thường, bất quá bản cung cũng chỉ là hơi thi triển một điểm nhỏ thủ đoạn, nếu là Thất Nha Đầu đối ngươi một điểm ý tứ cũng không có, cái này tay nhỏ đoạn liền sẽ không bị phát động, nói cho cùng vẫn là Thất Nha Đầu coi trọng ngươi, ta cái này là mẹ thân, tự nhiên là hy vọng khuê nữ hạnh phúc bình an. Diệp Lân lại nói, nhưng dù vậy sức thuyết phục vẫn như cũ không đủ, muốn thất công chúa trôi qua hạnh phúc cũng không cần đội vã như thế tác hợp, đều có thể thuận theo tự nhiên từng bước phát triển. Đại Tần hoàng hậu khẽ thở dài một hơi, tốt à, ngươi tiểu tử này tâm nhãn thật sự là không biết, xem ra không nói rõ ràng, ngươi là sẽ không đồng ý hôn sự. Bản cung sở dĩ như thế bố cục, nguyên nhân căn bản tự nhiên là coi trọng tiềm lực của ngươi, ở trên thân thể ngươi áp chú càng nhiều, tương lai cùng ngươi ràng buộc liên quan cũng liền càng mã hóa hơn không thể phân, một mực đưa ngươi khóa kín tại chúng ta Đại Tần trên chiến tuyến. Trừ cái đó ra, linh giới đang nổi lên kỳ biến, đây là một trận đủ để phá vỡ tam đại vĩnh hằng tiên triều tai nạn, phương Tây Phật quốc nhanh chóng quật khởi, dạ tâm mừng mừng, viên cổ ma thần đang tại từng bước khôi phục, tầng thứ 8, đệ cửu trọng thiên đủ loại không thể nói nói quỷ bí kinh khủng cũng dục dịch, lấy ngươi thực lực hôm nay cùng cảnh giới, những này kinh khủng chân dung cùng danh tự cũng đủ để ô nhiễm nguyên thần của ngươi cùng đạo tâm, đây vốn là ngươi không nên biết được. Linh giới đang nổi lên kịch biến, mà kịch biến tất có ứng kiếp người theo thời thế mà sinh, nguyên bản linh giới có một vị ứng kiếp người, xuất từ địa ma nhất tộc, về sau bị độ hóa gia nhập Phật quốc, bây giờ trở thành Phật tử, vốn cho rằng nhân tộc ở bên trong rất nhiều chủng tộc đều sẽ tại cái này náo động kỷ nguyên bị địa ma cùng phương Tây Phật quốc ức hiếp, nhưng không ngờ lại một tên khí vận chi tử ra đời, người kia chính là ngươi, ngươi hẳn là biết được. Linh giới còn chưa hề xuất hiện qua hai vị khí vận chi tử, đây có lẽ là thiên đạo quy tắc chỗ sơ xuất, cũng có lẽ là từ nơi sâu xa định số, vô luận loại nào khả năng, đều đại biểu linh giới phải trải qua tai nạn biển siêu lúc trước. Mà các đại thế lực tự nhiên là phải thật sớm là đại kiếp tiến đến bố cục, nếu không không ngừng phi thăng thành tiên không có hy vọng, liền ngay cả sống sót cũng sẽ thành hy vọng xa vời. Bản cung sở dĩ vội vã đem Thất Nha Đầu giao cho ngươi, cũng là muốn mượn nhờ ngươi khí vận che chở nàng, lấy ngươi làm cơ duyên của nàng để nàng sớm ngày thu hoạch được đủ thực lực, như thế, nàng trong tương lai đại kiếp bên trong mới có một chút hy vọng sống. Nói như thế, lý do có thể đầy đủ. Phò mã. Diệp Lân trầm mặc hồi lâu, một mực đang không ngừng tiêu hóa Đại Tần hoàng hậu tiết lộ ra ngoài bí mật kinh thiên cuối cùng nhẹ gật đầu, lý do rất đầy đủ. Đại Tần hoàng hậu nhuyễn miệng cười. Đã như vậy, thằng không cô vợ trẻ có muốn không? Diệp Lân khỏe miệng có kéo ra, muốn trực tiếp cự tuyệt lại không mở miệng được, muốn nói muốn lại cảm thấy mình có chút vô sỉ, hắn đến cùng là một cái không có áp chế bản tâm bản tính người, mà nam nhân trời sinh liền có cường đại tham muốn giữ lấy, thất công chúa trước mắt cùng hắn quan hệ có một chút mờ, hắn còn không đến mức vô tư đến muốn đem hắn chắp tay đưa ra ngoài. Đại Tần hoàng hậu tựa hồ cũng nhìn ra Diệp Lân khó xử, phốc thử cười duyên nói, đã như vậy, vậy cứ như thế định ra tới, các ngươi đem bí mật thành hôn. Diệp Lân sắc mặt quái dị nhẹ gật đầu. Đại Tần hoàng hậu đông nhiên nói, đại kiếp sắp tới, lúc này dung không được quá nhiều nhăn nhăn nhó nhó nhìn nữ tình trường, phò mã muốn làm gì, cần phải dứt khoát một điểm, không chừng đại kiếp giáng lâm sau còn có nhiều thiếu ngươi để ý sự vật có thể kéo dài. Diệp Lân đứng dậy thi lễ. Nương nương nói cực phải, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Đại Tần hoàng hậu hài lòng gật đầu lại nói cho Diệp Lân một cái cực kỳ không ổn tin tức, nghe nói vị kia thiên mệnh đại khí vận Phật tử cũng biết ngươi tồn tại, đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, ngươi phải cẩn thận người này, mặc dù trong lịch sử không có người có đại khí vận lẫn nhau thôn phệ khí vận ví dụ, nhưng không thể không phòng, bất quá ngươi cũng có thể yên tâm, hoàng đế bên kia sẽ nhìn chằm chằm Phật quốc độc tĩnh, đại thừa kỳ phương diện bên trên tu sĩ muốn đối ngươi xuất thủ, chúng ta tự sẽ che chở, đại thừa phía dưới coi như khó mà đếm hết thôi diễn đến. Diệp Lân nghe vậy nhíu mày, cái này đại khí vận Phật tử tu vi vẫn chưa tới đại thừa kỳ. Đại Tần hoàng hậu lắc đầu, ngược lại là sớm vượt qua, bây giờ thực lực mạnh, phi thường đáng sợ, cho dù là bản cung một đối một cũng không có lòng tin có thể chiến thắng, hắn bản tôn đang tại Phật quốc phúc địa bên trong lĩnh ngộ Phật kinh, nhưng hắn đệ tử, phân thân của hắn có khả năng sẽ đối với ngươi phá lệ cảm thấy hứng thú, dù sao cũng là đồng thời xuất hiện hai cái người có đại khí vận, muốn ngươi đứng tại vị trí của hắn, đồng dạng sẽ đối một người khác cảm thấy hứng thú. Diệp Lân nhẹ gật đầu. Ta đã biết, đột phá độ kiếp kỳ trước đó, ta sẽ không lại rời đi tầng thứ 5. Chỉ cần tại tầng thứ 5, đại thừa kỳ tồn tại bản tôn không cách nào giáng lâm. Độ kiếp đại viên mãn tu sĩ thực lực đã là đỉnh phong, Diệp Lân thật cũng không nhiều thiếu e ngại. Đại Tần hoàng hậu vung lên tay áo dài, đại điện đại môn mở ra, thất công chúa một mặt hoạt bát tiếu dung cùng Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi đám người cùng nhau đi vào trong đại điện, đám người cùng nhau cùng kính hành lễ. Gặp qua mẫu hậu, hoàng hậu nương nương. Đại Tần hoàng hậu có chút cương triều nhìn thất công chúa một chút, lại đối những người khác nhẹ gật đầu. hôm nay muốn tuyên bố một đại sự, thất công chúa đem cùng Diệp Lân Diệp Phò Mã bí mật thành hôn, phòng cưới đã chuẩn bị xong, hai vị người mới bái trưởng bối, lập tức tiến vào động phòng a.